Chương 41, ngủ say tại Mao Túc bái A Cát, ngủ say tại Mao Túc tinh hải phía trên thần tuấn bái A Cát. Trần Cảnh tại so sánh màn sáng cho lão đầu tử giảng thuật di vật lai lịch lúc, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thần tuấn, bái A Cát, chẳng lẽ thổi lên cái này tiểu địch, có thể triệu hoán đến một con ngựa? Trần Cảnh trong lòng suy nghĩ, cảm giác có chút không nghĩ ra. Tại hắn lý giải bên trong, thần tuấn bình thường là cổ đại ngựa tốt hình dung từ hoặc là cách gọi khác, nhưng ngủ say tại Mao Túc tinh hải phía trên. Mao Túc? Trần Bá Phụ tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không hiểu, cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Hẳn là Tinh Tinh a. Nó đằng sau không phải còn nói là ngôi sao gì biển sao? Trần Cảnh bất động thanh sắc nhắc nhở, nhưng cũng không dám nói quá rõ ràng, bởi vì hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn rất có hạn. Chỉ ít tại những cái kia tản ra mùi nấm mốc trong sách vỡ, Trần Cảnh chưa bao giờ thấy qua có quan hệ với lý thế giới thiên văn học ghi chép. Huống chi từ Trần Cảnh xuyên qua đến lý thế giới đến nay, hắn cũng không có ở Vĩnh Dạ thị trong bầu trời đêm nhìn thấy qua khác tinh thể. Liếc nhìn lại, trên bầu trời lẻ loi trơ trọi chỉ có cái kia tên là Cách Hách là mặt trăng. Ta nhớ ra rồi, là nhị thập bát tú một trong. Trần Bá Phủ đống nhiên nói, đôi mắt giản mua vận đục bên trong nhảy lên thần sắc hưng phấn, Mao Túc là cựu Nhật thời đại nhị thập bát tú một trong. Ta từng tại nghị hội hồ sơ quán gặp qua cái này ghi chép. Trần Cảnh có chút không hiểu nhìn xem lão nhân, hoàn toàn không nghĩ tới lý thế giới cùng biểu thế giới sẽ có nhiều như vậy chỗ tương tự, thậm chí ngay cả thiên văn học đều gần như thế giống như, nhưng nghĩ lại, hắn cũng rộng mở trong sáng. Trong ngoài thế giới tương hỗ phụ thuộc, nói không chừng ở trong đó liên hệ là hắn không tưởng tượng nổi sâu. Thiên văn học cùng loại cũng không có gì kỳ quái. Tại cựu Nhật thời đại, Vĩnh Dạ thị trên bầu trời, không, hẳn là toàn bộ thế giới trên bầu trời là có cái khác thiên thể. Trần Bá Phủ giống như là phá giải vấn đề nan giải gì, kích động từ trong túi móc ra hộp thuốc lá đến, đầu tiên là nhìn cháu nội ngoan một chút, xác định hắn không có phản ứng gì, lúc này mới chậm ung dung châm một điếu thuốc. Mao Túc là cựu Nhật thời đại nhị thập bát tú một trong, từ 7 cái cách chúng ta vô cùng xa xôi tinh thể tạo thành, lại được xưng là Mao tinh đoàn hoặc là sơ tán tinh đoàn, mà lại bái A Cắt cái tên này ta cũng ở trong sách gặp qua. Bái A Cắt ghi chép người cũng đã gặp. Trần Cảnh khẽ giật mình. Gặp qua, nhưng có liên quan tới nó ghi chép không nhiều, ta chỉ nhớ cái đại khái, giống như nói là. Trần Bá Phủ mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc, sắp đến Trần Cảnh nhịn không được lườm hắn một cái. Khu khu, không rút không rút. Lao đầu tử một thanh bóp tắt tàn thuốc, vướt trên mặt đất còn hung hăng bước lên. Bái A Cắt là phụng dưỡng một vị nào đó cựu Nhật thần minh cổ lao sinh vật, nó đản sinh tại Mao Túc bên trong một cái tinh thể bên trên. Nói đến đây, Trần Bá Phủ tựa hồ cũng có chút không nguyện ý tin tưởng cổ tịch bên trên ghi chép, nói về nói đến đều là một loại không xác định ngữ khí. Nghe nói cái kia tinh thể bên trên có một mảnh hồ nước, bái A Cắt chính là từ trong hồ nước sinh ra, nó có thể đi xuyên tại Mao Túc tinh hải ở giữa vì thần minh truyền lại tin tức, tại tinh thể ở giữa lao vụ tốc độ thắng chiếu sáng. Có khoa trương như vậy? Trần Cảnh nghe lão đầu tử giảng thuật, chỉ cảm thấy không thể tin. Tại vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua, loại này sinh vật hùng mạnh, thật có thể bị ta triệu hoán tới sao? Mà lại lui một vạn bước nói, nếu như chi này tiểu địch thật có thể triệu hoán đến trong truyền thuyết bái A Cát, vậy nó dựa vào cái gì chỉ có thể coi là cổ di vật? Không nên tính là càng thưa thất mạnh hơn cựu di vật sao? Đều là truyền thuyết, ai biết thật hay giả, mà lại có quan hệ với cựu Nhật thời đại ghi chép, tuyệt đại bộ phận đều có nói ngoa miêu tả. Trần Bá Phủ giờ phút này cũng nhìn qua Trần Cảnh trong tay tiểu địch, trong ánh mắt lộ ra một tia khó nén hiếu kỳ. Ghi chép thảo luận, bái A Cát là Mao Túc tinh hải bên trong đẹp nhất sinh vật, là liền thần minh cũng vì đó tán thưởng thần tuấn. Ta cảm thấy nó hẳn là một con ngựa a. Trần Bá Phủ nói đến đây, còn đưa tay qua tay một chút. Hẳn là mọc ra cánh có thể bay cái chủng loại kia, dù sao cổ tịch bên trên có cái đồ là như thế bé. Nghe vậy, Trần Cảnh cũng không nhịn được trong đầu phán đoán bái A Cát tại tinh hải ở giữa rong ruổi hình tượng. Nếu không, Trần Cảnh nắm chặt tiểu địch, sông lão nhân trừng mắt nhìn, chúng ta triệu hoán một lần thử một chút. Dù sao cũng không cần trả giá đắt. Được. Trần Bá Phủ dắt lấy Trần Cảnh liền hướng đi trở về, bộ pháp rất nhanh có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi, chúng ta đi trên sân thượng. Chỗ kia rộng rãi, nếu không vẫn là đi trên quảng trường đi. Trần Cảnh thấp giọng nói, trên sân thượng có một con luôn tức dưỡng đại quả đen, món đồ kia liễu dĩu có thể đáng ghét, mà lại nói không chừng luôn tức cũng ở nơi đó. Ngươi bây giờ biết tránh đi người. Trần Bá Phủ tức giận trừng hắn một mắt to, ta lúc đầu liền nói ngươi không quản lý nhiều như vậy nhàn sự, ngươi quản cầu nàng đâu? Cho dân ta, lao tử trực tiếp đem nàng dưỡng con quả đen kia cho nương đến ăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi hôm nay thế nhưng là giúp ông nội không ít việc à? Ừm. Trần Cảnh không hiểu hỏi nói, ta có đến giúp cái gì sao? Có a, quả có. Trần Bá Phủ cười khổ nói, cũng không quay đầu lại chỉ sau lưng những cái kia kệ hàng. Ngươi đừng nhìn ông nội cất chứa nhiều như vậy di vật, trong đó chí ít có 9 thành ta không mò ra lai lịch của bọn nó, thậm chí liền bọn chúng tác dụng cũng không biết. Nghe xong lời này, Trần Cảnh đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó liền đống nhiên minh bạch, vì cái gì lão nhân sẽ nói hắn đối di vật hiểu rõ đến từ thần khải. Đối cựu duệ tới nói, di vật là kỳ ngộ cũng là cả bẫy, năng lực của bọn nó cần cựu duệ tự hành tìm tòi, lai lịch càng là mơ hồ không rõ khó mà khảo cứu, trọng yếu nhất chính là đại giới. Trần Bá Phủ thở dài một hơi, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Đang tìm tòi đến sử dụng di vật phương pháp trước đó, ai cũng không biết di vật năng lực là cái gì, càng không khả năng biết di vật muốn cái gì đại giới. Trần Cảnh im lặng không lên tiếng nghe, chỉ cảm thấy mình giống như lại nhiều một hạng khó lường năng lực. Cho nên nhiều khi, chờ cựu duệ thăm dò rõ ràng sử dụng đại giới, thường thường đều đã chậm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước ngươi dùng cái kia chén thánh thời điểm còn không phải cựu duệ à? Lúc ấy ta xác thực không phải cựu duệ. Trần Cảnh cố nén chột dạng, kết lực giải thích, nhưng ta nhìn cái kia chén thánh dựng thẳng một cây gai, liền nghĩ quấn lên đi thử xem, không nghĩ tới bị ta đoán đúng. Trần Bá Phù nghe thấy lời này cũng không có khác biểu hiện, Trần Cảnh cũng nhìn không ra hắn là tin vẫn là không tin. Thằng đến từ kia phiến tinh hồng cánh cửa đi ra, hai người về tới cái kia quen thuộc phòng ngủ, lão nhân lúc này mới lên tiếng, Tiếu Dung hiền lành nhìn hắn một cái. "Cháu ngoan, ngươi phải thật tốt." "Ừm." Trần Cảnh cảm giác lão nhân có chút không đúng, nhưng cụ thể là cái nào không thích hợp lại nói không ra. Cũng không đợi Trần Cảnh hỏi nhiều, Trần Bá Phù liền cười kéo ra cửa sổ, dắt lấy Trần Cảnh trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. "Đi thôi, chúng ta đi trên quảng trường. Đi triệu hoán thuộc về ngươi bái A Cát." Chương 42, dưới ánh trăng Tiếu Địch làm Trần Bá Phù mang theo Trần Cảnh nhảy xuống thời điểm, Ngũ Nam cũng đang từ cư xá đại môn phương hướng đi tới. Vì đi mua hồi những cái kia bị lão phong tử vì đi trò chơi hồ băng, nàng hôm nay đặc biệt một buổi sáng sớm ra cửa, cho tới bây giờ mới trở về, hai tay bao lớn bao nhỏ mang theo một đống từ trò chơi cửa hàng mua về bà bối. Cái này tiểu đệ thật không có bạch thu. Ngũ Nam miệng bên trong khẽ hát, tâm tình mười phần vui vẻ, đi trên đường đều là lanh lợi, đâm vào sau đầu đơn đuôi ngựa đều nhanh vung ra bầu trời. Còn dám nói ta chơi đều là trẻ nít trò chơi, thử chờ ban đêm đem A Cảnh kêu lên đến, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là cao chơi. Đang lúc Ngũ Nam phán đoán lấy ban đêm nên như thế nào để Trần Cảnh mở mắt lúc, hai đạo nhân ảnh bèo một cái từ trên trời giáng xuống, nhìn như trầm trọng nện ở cư xá trong sân rộng, nhưng lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngoa tạo. Ngũ Nam thấy rõ hai đạo thân ảnh kia lúc trong nháy mắt liền động, sau đó liền lại bắt đầu cảm thấy không có ý tứ. Ta chính là đi ra ngoài mua chút đồ vật, các ngươi hai ông cháu lại còn cố ý xuống lầu tới đón ta, cái này cũng quá nhiệt tình. Ngươi lăn. Trần Bá Phù không cho Ngũ Nam hòa nhã, dù là hôm nay tâm tình cho dù tốt, hắn cũng không để ý mất mặt đối nàng vài câu. Ai tờ mở tới đón ngươi, chúng ta vội vàng đâu? Bận rộn gì sao? Ngũ Nam cũng không hổ là ra mặt dày tinh nhân, tại mấy ngày nay không có chút nào gián đoạn tôi luyện ở dưới, nàng cơ hồ đã miễn dịch lão đầu tử cùng nàng đối chọi gay gắt thái độ, ngẫu nhiên bị chửi vài câu cũng cảm thấy là chuyện thường ngày. Ngươi làm sao mang theo A Cảnh trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống rồi? Không sợ té ngươi cháu nội ngoan a? Ta làm sao lại như thế không muốn nghe ngươi nói chuyện đâu? Trần Bá Phù tính tình đem so với trước tốt hơn nhiều, nhất là tại Trần Cảnh thuế vì cựu duệ về sau, mặc dù hắn nói gần nói xa vẫn là không thế nào khách khí, nhưng ít ra trong lòng sẽ không lại xuất hiện một bàn tay đem đối phương chụp chết ý nghĩ. A Cảnh, trò chơi một băng ta đều mua về. Ngũ Nam xoay người nhìn về phía một mặt lòng vẫn còn sợ hãi Trần Cảnh, mười phần đắc ý lung lay trong tay hai cái túi nhựa. Hôm nay tới nhà của ta, chúng ta làm suốt đêm à? Ngay tại vừa dứt lời hạ trong nháy mắt, Ngũ Nam đột nhiên biến sắc, nhìn xem Trần Cảnh ánh mắt cũng biến thành kinh nghi bất định. A, Ngũ Nam giống như là chó thành tinh, bước nhanh tiến đến Trần Cảnh trước người, nhíu lại cái mũi nhỏ cẩn thận nghe, trong mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi. Là ta nghe sai vẫn là ta đang nằm mơ? Trên người ngươi làm sao có cũ rễ mùi vị? Giờ phút này Trần Cảnh còn không có từ trước đó cực hạn nhảy cầu bên trong thong thả lại sức, hai tay chống tại trên đầu gối cảm giác có chút run chân. Nghe Ngũ Nam hỏi như vậy, hắn liền chuẩn bị giải thích một chút, nhưng lão đầu tử mở miệng tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn. Ta để cho ta cháu trai biến thành cựu duệ, lợi hại a? Trần Bá Phù một mặt tươi cười đắc ý, nói xong lời nói này lại bất động thanh sắc nhìn Trần Cảnh một chút, cái này đều là công lao của ta, cho nên lão đầu tử là muốn đem chuyện này đều nắm ở hắn trên người một người. Trần Cảnh đầu tiên là có chút không hiểu, nhưng rất nhanh hắn cũng liền nghĩ minh bạch. Ở cái thế giới này, cựu duệ cơ hồ đều là trời sinh, hậu thiên có thể đột biến thành cựu duệ sinh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là giống Trần Cảnh loại này, 20 tuổi người bình thường không hiểu thấu biến thành cựu duệ, một khi truyền đi thế tất hội dẫn tới một ít người hữu tâm chú ý. Cho nên, lão đầu tử đem công lao này cho ông lấy. Mặc dù làm như vậy ngoại giới vẫn như cũ hội hiếu kỳ, nhưng chân chính dám đến tìm lão đầu tử hỏi người lại có mấy cái. Nhưng mà này còn dính đến chính mình, liên quan đến lão giả điên thân nhân duy nhất. Trần Cảnh không chút nghi ngờ, một khi có người dám vì này đặt câu hỏi, lão đầu tử tính tình đi lên thật có thể xé nát đối phương miệng. Ngoa tạo, lão điên. Trần gia gia. Ngũ Nam lần này sợ hãi thán phục ngược lại là phát ra từ nội tâm, không giống như là bình thường như thế tận lực đi liếm, ngươi thủ bút này đủ lớn a. Nghị hội đều không giải quyết được nan đề vậy mà để ngươi giải quyết cho. Bọn hắn tính là cái gì chứ? Trần Bá Phù đời này thích nghe nhất chính là người khác khen hắn, nhất là loại kia sinh hoạt hàng ngày bên trong rất không hợp nhau người, liền thí dụ như Ngũ Nam. Lão đầu tử lại không đốc. Dĩ vãng Ngũ Nam khen hắn, hắn đều có thể nghe ra phần lớn đều có lấy lòng thành phần. Nhưng lần này, thư hử, biết lao tử có bao nhiêu cân lượng đi. Tại Ngũ Nam hô to gọi nhỏ sợ hai thán phục bên trong, lao đầu tử dần dần bản thân bị lạc lối. Thậm chí hắn đem chính mình cũng cho lừa gạt, một bên sờ lên cằm bên trên gốc râu cằm một bên cằm khái. Ta tờ mở thật là quá treo. Chật chật. Không hổ là ta. Trần Cảnh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là cảm giác lao đầu tử ra mặt độ dày không thể so với Ngũ Nam chênh lệch, thậm chí còn hơn. A Cảnh, hôm nay chúng ta đi nhà ngươi ăn bữa ngon đi. Ngũ Nam chẳng biết xấu hổ nuốt một ngụm nước bọt, dù là nàng trong lòng nghĩ đều là mỹ thực, miệng bên trong nhưng như cũ nói không biết từ chỗ nào học được giang hồ lợi xa giao. Chúc mừng ngươi trở thành cựu duệ, đây là nhất định. Ừm, thật là vì cho ta chúc mừng sao? Trần Cảnh bất động thanh sắc hỏi, mặt lộ vẻ nghi ngờ mà nhìn xem nàng, ta thế nào cảm giác ngươi là thèm đâu? Nói mỏ. Ngũ Nam nắm chặt nắm đấm nhưng một giây sau lại bung ra, cố nén một quyền đối qua xúc động, trong câu chữ vẫn như cũ hào khí bừng mây, ngươi cảm thấy ta là loại kia quỷ chết đói đầu thai mèo thèm ăn sao? Ta là vì cho ngươi chúc mừng. Được thôi. Trần gia gia, đi bá. Ngũ Nam gặp Trần Cảnh đáp ứng, vội vàng lại quay đầu nhìn về phía cái kia đương gia làm chủ lão nhân. Ngươi tầm mở. Trần Bá Phù hận đến nghiến răng, nhưng bẩn lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt trở vào. Ngay đại hỉ không phương người, đây là lão Trần gia quý củ. Được được được, chờ ta trở về liền gọi dởn cho ngươi cái này quỷ chết đói thi ăn, ngươi đừng tại đây chậm trễ chúng ta làm chính sự, xéo đi nhanh lên. Ta không. Ngũ Nam hướng bên cạnh bước một bước, đưa trong tay cái túi để dưới đất, ôm cánh tay một mặt tràn đầy phấn khởi. Hai người các ngươi nhất định là có chuyện, ta muốn nhìn các ngươi một chút muốn làm gì. Trần Bá Phù trong lúc nhất thời tức giận đến liền thô tục làm sao mắng đều quên, hắn không thể tin nhìn xem cháu trai ruột Trần Cảnh vừa chỉ Ngũ Nam, ý tứ rất đơn giản. Ngươi tờ mờ là từ đâu nhi nhận biết cái này không muốn mặt. Nhanh, tiếng còi đi, xác nhận có thể sử dụng về sau ta liền trở về ăn cơm. Trần Bá Phù không kiên nhẫn nói. Trần Cảnh gật gật đầu, cũng không có cho Ngũ Nam làm nhiều giải thích. Cầm lấy chi kia bằng đá tiếu địch đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng ngậm lấy, sau đó liền chậm chạp bật hơi đem nó thổi lên. Cùng Trần Cảnh trong tưởng tượng thanh thúy du dương tiếu tiếng địch khác biệt, đó là một loại quỷ dị vặn vẹo thậm chí làm cho người buồn nôn âm điệu. Thê lương u oán tiếu tiếng địch đơn giản so móng tay xẹt qua bảng đen còn muốn sắc bén, phản phất mỗi một cái nhiều sóng âm tiết đều biến thành ngâm độc cương trầm, chỉ ở trong nháy mắt liền đâm vào màng nhĩ mọi người. Có lẽ bởi vì Trần Cảnh là thổi lên tiếu địch người, hắn nhận tiếng còi ảnh hưởng phi thường có hạn, không giống như là những người khác phản ứng lớn như vậy. Trần Bá Phù thực lực thâm hậu còn nhẫn lại được, có thể Ngũ Nam lại chịu không được. Cơ hồ trong nháy mắt liền dùng thủ bưng kín lỗ tai, biểu lộ trở nên cực độ thống khổ, trong đen bên trong thậm chí đều chiếu ra máu đỏ tươi ánh sáng. Trần Cảnh muốn dừng lại, chí ít trước hết để cho Ngũ Nam tiến lâu bên trong đi tránh một chút, nhưng cũng tiếc chính là tiếu địch một khi thổi lên liền không cách nào kết thúc. Dù là Trần Cảnh ngừng thở không còn hướng tiếu địch bên trong thổi hơi, vàng đá tiếu địch bên trong nhưng như cũ đang vàng kia làm cho người buồn nôn bén nhọn quái huyết. Giờ phút này, sớm đã nghỉ rừng gió đêm đột nhiên gào thét, có thể lớn hơn nữa phong thanh nhưng cũng áp chế không nổi kia không rõ quái huyết. Tiếu địch nhiều sóng bận bẹo giai điệu phảng phất biến thành vô hình vũ giả. Ngay tại cách Hách La Nguyệt thần trắng bệnh quang mang hạ bảy biện ra từng đạo quỷ dị giáng múa. Điên nóng này tiếng nhạc tựa hồ cũng biến thành một loại nào đó cùng cổ lão tinh thể liên hệ mật mã mà sẽ, mù quáng mà liều lĩnh thoát ly tiếu địch thẳng hướng lên trời bên ngoài bay đi. Tại trận này làm cho người không rét mà run lại không cách nào dừng lại đáng ghét còi huýt bên trong, Trần Cảnh lần nữa nghe thấy được cái kia cổ lão ngâm sướng. Hoặc là kêu gọi cũng có nói. Kia là hắn lần trước sử dụng Hoàng Vương chén thánh lúc chỉ nghe thấy qua. Lãng quên tại Mao Túc tinh hải ha gì trong hồ. Ngủ say lấy thật đáng buồn bãi a cát. Liên tử vong đều sẽ bị giết chết trống không ngày xưa bên trong. Ngủ say lấy đáng sợ bái a cát. Mao Túc đến nghe tiểu khúc, thần tuấn cũng hội khôi phục. Vĩ đại bái a cát cuối cùng rồi sẽ nhảy ra chết đi ha di nước hồ. Thiết yến, thất lạc tiên tri. Ngay tại Trần Cảnh cẩn thận lắng nghe những này như thật như ảo ngâm sướng lúc, Trần Bá Phù đông nhiên biểu lộ biến đổi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời đêm. Đó chính là bái a cát. Chương 43, bị Tuế Nguyệt giết chết thần tuấn khi bầu trời bên trong xuất hiện cái kia tích tiểu thành đại cấp tốc biến hóa điểm đen lúc, làm cho người không rét mà run còi huýt rốt cuộc ngừng. Ngoa tào, ngoa tào. Ngũ Nam gấp bịt lấy lốt hai, biểu lộ thống khổ cắn răng, ngươi cầm món kia di vật, đến cùng là thứ quỷ gì? Ta đầu góc đều sắp bị nhao nhao thành một náo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Trần Cảnh vội vàng đem tiếu địch thả lại túi, trên mặt thần sắc mười phần bối rối, trong lòng càng là ấy nấy đến muốn mạng, trước đây hắn vẫn thật không nghĩ tới còi huýt đối người bên ngoài sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Ta không sao. Chậm một hồi liền tốt. Ngũ Nam mười phần mạnh hơn lắc đầu, sau đó dùng sức bên thái đóa bên trên xoa nhẹ mấy lần, trong đen bên trong máu đỏ tươi quang dần dần tiêu tán. Tới. Trần Bá Phù đống nhiên nói, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào không trung cái điểm đen kia, dù là đã chính mắt thấy đây hết thảy, trong lời nói nhưng như cũng tràn ngập không thể tin. Thật từ Mao Túc tinh tới. Dứt lời, Trần Bá Phù thanh âm ngừng lại, tựa hồ lại phát hiện cái gì, thần sắc trở nên càng thêm nghi hoặc. Không đúng, nó mới vừa rồi là đột nhiên xuất hiện, ta thấy rất rõ ràng, tựa như là một nháy mắt rời nhảy đến nơi này. Đó là vật gì? Ngũ Nam cảm giác dễ chịu một chút, biểu lộ cũng dễ dàng không ít. Nàng học lao đầu tử ngửa đầu nhìn qua cái điểm đen kia, nó nhìn giống như là lạ. Vừa mới nói xong, Ngũ Nam tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng quay đầu hướng nơi ở lâu tầng cao nhất nhìn lại, sau đó khinh thường cắt một tiếng. Cái kia điểu nhân cũng đang nhìn náo nhiệt đâu. Trần Cảnh thuận Ngũ Nam ánh mắt nhìn về phía mái nhà, chỉ gặp nôn tức không chút nào sợ độ cao ngồi tại sân thượng biên giới. Lọ lì tạ váy phía dưới, hai đầu bị màu trắng tất chân khỏa che tinh tế bắp chân đang theo gió đãng kiềm chế. Có lẽ là đã nhận ra Trần Cảnh ánh mắt. Nôn tức túi đầu xuống do dự một chút, cuối cùng vẫn vây vây tay, xem như cùng Trần Cảnh bắt chuyện qua. Quả nhiên độ thân thiện không phải bị soát. Trần Cảnh đồng dạng vây vây tay làm đáp lại, trong lòng không khỏi cảm khái. Đang trợ giúp Nôn Tức dựng bồ câu lều mấy ngày nay, Trần Cảnh cũng mượn cơ hội này cùng nàng tiếp xúc mấy lần, đại khái đối cái này suốt ngày mặc lọ lì tạ dương váy tiểu nữ hài có hiểu một chút. Nói ít, im miệng không nói. Đơn giản tựa như là hắn tại thế giới hiện thực phiên bản. So sánh với Ngũ Nam loại này bạo tính tình, Nôn Tức tựa hồ không thích cùng người phát sinh xung đột chính diện, chí ít nàng so Ngũ Nam tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng rất dễ thân cận. Nôn Tức cùng Trần Cảnh, tại trong sinh hoạt có chút quá quái gở. Tại mỗi ngày buồn tẻ trong sinh hoạt, Nôn Tước ngoại trừ đi mái nhà nhìn con kia đại quả đen, nàng cơ hồ sẽ không rời đi mình ở lại gian phòng kia. Trần Cảnh mấy ngày nay cùng nàng nói chuyện phiếm, bình thường đều là có một câu không có một câu, lại thêm Trần Cảnh vốn là có chút xa sợ, điều này sẽ đưa đến hai người bọn hắn đơn độc chung đụng thời điểm thường xuyên tẻ ngắt. Có điều tổng thể tới nói, quan hệ bọn hắn vẫn được, chí ít đã tiến hóa đến gặp mặt có thể chào hỏi trình độ. Vật kia làm sao không xuống? Ngũ Nam nhìn trên trời không ngừng xoay quanh điểm đen hỏi. ngươi lại thổi một chút cái kia tiếu địch thử một chút. Trần Bá Phủ nhắc nhở một câu. Trần Cảnh gật gật đầu, được, vậy các ngươi che lấy điểm lỗ thai. Cùng lúc đó, Ngũ Nam đã bịt lấy lỗ thai như một làn khói vọt ra ngoài, có điều nháy cái mắt công phu liền chạy tiến vào nơi ở lâu một tầng đại sảnh. Đi cái giám a, chờ ta trốn xa một chút. Chờ Ngũ Nam trốn ở lầu một trong đại sảnh dựng lên cái ok thủ thế, Trần Cảnh lúc này mới cầm lấy tiếu địch lại một lần nữa chậm rãi thổi lên. Không thể không nói, Trần Bá Phủ không hổ là lão giang hồ. Đúng như hắn đoán, cái kia giống như là không có đầu con rồi ở trong trời đêm tán loạn điểm đen, khi nghe thấy còi huýt trước tiên liền lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn lao xuống mà tới. Trong chốc lát, điểm đen liền vô thanh vô tức rơi vào hai ông cháu trước mặt, khoảng cách Trần Cảnh có điều chỉ cách một chút. Nhìn qua trước mắt cái này giống như trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện sinh vật khủng bố, Trần Cảnh run lên một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Nguyên lai đây chính là bãi A Cát. Như Trần Cảnh trước đó lấy thần tuấn làm cơ sở phỏng đoán, cái gọi là bãi A Cát đích thật là một con ngựa. Chỉ bất quá loại này nhiều sóng bạn bèo sinh vật, chỉ sợ cũng chỉ có bộ phận thân thể đặc thù phù hợp ngựa hình tượng. Bãi A Cát giống như là một loại nào đó kết hợp dã thú cùng nhân loại đặc thù có cánh nhiều sóng sinh vật. Thư thối lộ ra sâm bạch hải cốt đầu ngựa bên trên tán phát lấy gô đốt cháy khét mùi, mơ hồ có thể thấy được ổ bụng kết cấu bên trong thân người thân thể thon dài mà che kín mủ đau nhức, còn có kia còn như là dã thú bắp thịt quần quần tứ chi. Mà bãi A Cát võ bộ cũng không phải móng ngựa, ngược lại càng giống là linh trưởng loại động vật bàn tay hoặc là móng vuốt. Năm ngón tay cực kỳ thon dài tinh tế, trải rộng tinh mịn màu đen lông tơ, như cái rùi sắc bén đầu ngón tay càng là ẩn ẩn chớp động lên kim loại quang trạch, giống như thằn lằn phần đuôi mọc đầy ứ đen lân phiến. Có điều làm người khác chú ý nhất là cánh của nó. Bãi A Cát hai cánh cùng thường gặp phi cầm khác biệt, nếu như muốn tìm cái sắp xỉ sinh vật làm ví von, có lẽ hai cánh của nó càng giống là cánh rơi. So sánh với nó chỉ có 5 mét thân dài, nó dương cánh xem như rất khoa trương, hai cánh mở rộng đến cực hạn lúc ước chừng có khoảng 15 mét. Bất quá, cánh của nó nhìn không hề giống là có thể bay loại hình. Bởi vì nó hai cánh như cánh rơi màng tổ chức bên trên trải rộng tổn hại lỗ thủng, gió thổi qua sẽ còn quỷ dị hoa hoa tác hưởng, cực kỳ giống trải tại an tịch trên bàn những cái kia bị bọn nhỏ dùng ngón tay chọn rách vài tờ lạt tít. Gia hỏa này nhìn xem không thích hợp. Trần Bá Phủ nhẹ nhàng dắt lấy Trần Cảnh lui về sau một bước, tựa hồ cũng không muốn để Trần Cảnh khoảng cách cái này sinh vật quá gần. Không sai. Tại nhìn thấy bãi A Cát toàn cảnh một cái mắt, Trần Bá Phủ trong lòng liền có một loại không hiểu cảnh giác. Trước mắt cái này tựa hồ từ vô số sinh vật tổ chức hợp lại mà thành quái vật, để hắn nhớ tới những cái kia rời rạc tại đất chết chỗ sâu, sống nhờ tại cựu nhật phế tích bên trong những cái kia ô nhiễm loại. Khuôn mặt đáng ghét, xấu xí đến cực điểm. Phản phất thế gian hết thảy nghĩa xấu đều có thể dùng để hình dung nó tồn tại. Trần Bá Phủ nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại những cái kia cổ lão ghi chép bên trong, bãi A Cát là Mao Túc Tinh Hải bên trong đẹp nhất sinh vật, cũng là liền thần mình cũng vì đó tán thưởng thần tuấn. Nhưng là bây giờ, hắn không cách nào đem trước mắt sinh vật khủng bố cùng ghi chép bên trong truyền thuyết liên hệ tới. Thần minh đều sẽ vì đó tán thưởng. Khả năng sao? Đây rõ ràng chính là một loại sinh ra liền khinh nhờn thần linh sinh vật. Tại bãi A Cát cặp kia như mắt mèo dựng thẳng đầu bên trong, Trần Bá Phủ có thể rất rõ ràng xem thấy nó đáy mắt cất giấu cái gì. Kia là so mất lý trí ô nhiễm loại còn muốn ngang ngược điên cuồng. Ngươi có phải hay không triệu hồi ra sai rồi? Trần Bá Phủ cẩn thận mà hỏi thăm, trong mắt cảnh giác không giảm, gia hỏa này có phải hay không là giả bãi A Cát? Cảnh Cảnh, nếu không chúng ta một lần nữa triệu hoán một lần. Cảnh Cảnh, cho tới giờ khắc này, Trần Bá Phủ mới phát hiện Trần Cảnh dị dạng. Không biết từ khi nào bắt đầu, Trần Cảnh thanh tịnh trong con ngươi đầy tràn hơi nước, trên mặt từ lâu có nước mắt im ắng sẽ qua. Không hiểu bi thương thần sắc để Trần Bá Phủ không khỏi trong lòng căng thẳng. Ngươi thế nào? Không biết. Trần Cảnh tại nhìn thấy bãi A Cát một khắc này, trong lòng liền đã tuôn ra một loại không cách nào ức chế bi thống. Phản phất trái tim bị một loại nào đó không biết tên lực lượng đột nhiên bỏ nát, cực kỳ bi ai đau thương, nước mắt cơ hồ trong nháy mắt liền bừng lên mà không biết. Hắn không cách nào phân rõ loại tâm tình này nơi phát ra. Hắn cũng không hiểu mình là vì cái gì mà thương tâm khổ sở. Nhưng hắn có thể khẳng định, tại bãi A Cát cặp kia tràn ngập ngang ngược cùng điên cuồng dựng thẳng đồng bên trong, hắn nhìn thấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đến cụ thể miêu tả. Thâm trầm giống như biển chết bị thương. Nó giống như ta, đã mất đi rất nhiều thứ. Trần Cảnh không cố lao đầu tự ngăn cản, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ vô về bãi A Cát hư thối nứt ra lộ ra hải cốt gương mặt. Nó đang khóc. Chương 44, trở về hiện thực đếm ngược chẳng biết tại sao. Trần Cảnh tin tưởng đúng chắc mình cùng bãi A Cát có liên hệ nào đó. Dù là không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh phỏng đoán của hắn, hắn cũng tin tưởng đúng chắc điểm này. Loại kia phản phất linh hồn tiếp xúc sinh ra cộng mình, loại kia lẫn nhau lây nhiễm cực kỳ bi ai cảm xúc. Hết thảy tất cả đều để Trần Cảnh quên đi sợ hãi. Trong mắt hắn, cái này đủ để khinh nhờn thần linh hai mắt sinh vật khủng bố có loại không nói ra được thật đáng buồn. Người cái này thằng rảnh con. Trần Bá Phủ đội vàng chảnh hồi Trần Cảnh thủ, lại dẫn hắn lui về sau hai bước, ngươi không biết nặng nhẹ à? Nếu là xuất sinh kia cắn ngươi một ngụm làm sao bây giờ? Sẽ không. Trần Cảnh giờ phút này đã ngừng lại nước mắt, phiếm hồng trong con ngươi hoàn toàn như trước đây thanh tịnh, thậm chí còn lộ ra một cái trấn an lão nhân nụ cười tự tin. Nó là của ta bái A Cát, làm sao lại cắn ta? Ngươi, chúng ta triệu hắn không có phạm sai lầm, bái A Cát chính là nó, có điều nó đã không phải là ban đầu dáng vẻ. Trần Cảnh nhẹ nói, trong đầu đã tuôn ra rất nhiều lộn xộn mà không có chút nào logic văn tự đoạn ngắn, nhưng ta khẳng định nó sẽ không hại ta. Ngươi xác định? Trần Bá Phủ nghi ngờ nhìn xem bái A Cát. Ta xác định. Trần Cảnh chắc chắn nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của lão nhân lưng, ông nội, thật không có việc gì, ngươi để cho ta qua nhìn nhìn lại. Trần Bá Phủ do dự một chút, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Trải qua cẩn thận nghiêm cẩn phân rõ, hắn có thể xác định bái A Cắt cùng những cái kia ô nhiễm loại khác biệt, khí tức hoàn toàn không giống. Không, chuẩn xác mà nói, bái A Cắt không có bất kỳ cái gì khí tức tồn tại. Tựa như là nó hư thối như thi hài bộ dáng. Nó tựa hồ thật đã chết rồi. Không có khí tức, không cách nào cảm ứng. Nếu như nhắm mắt lại, Trần Bá Phủ đều không dám xác định nó phải chăng đứng tại trước người mình. Hào nói không khoa trương. Quỷ dị như vậy sinh vật, Trần Bá Phủ thật chưa bao giờ thấy qua, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bái A Cắt. Trần Cảnh đi đến quái vật trước người, nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của nó. Người chờ khóc. Nghe vậy, Trần Bá Phủ không khỏi sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy tiểu tử này là không phải bị quái vật này cho mê hoặc. Tên chó chết này một mực trừng trong mắt nhìn chằm chằm ngươi đây, nhìn cái ánh mắt dường như hận không thể đưa ngươi tháo thành tám khối. Ngươi vậy mà cảm thấy nó đang khóc. Cháu ngoan, nếu không ngươi trước tới, chúng ta rời cái này ra hỏa xa một chút, ta luôn cảm giác ngươi bị nó. Không đợi Trần Bá Phủ nói hết lời, con quái vật này bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương giống như ngựa gọi lại giống trâu giống trầm thấp tê mình. Ngoan, không có chuyện gì. Trần Cảnh nhẹ vỗ về bái A Cắt gương mặt, ôn nhu thấp giọng an ủi nó, đừng khóc. Tựa hồ xác định trước mắt chủ nhân thật không sợ mình, bái A Cắt liền túi đầu xuống thân mật dùng mặt cọ sát Trần Cảnh, trong cổ phát ra âu nghẹn ngào nuốt thanh âm. Lúc này, chạy xa ngôi nam đã như một làn khói chạy trở về, nàng đã hiếu kỳ lại sợ vây quanh bái A Cắt dò xét, muốn vào tay sờ một chút nhưng lại không có lá gan kia. Gia hỏa này dáng dấp thật buồn nôn a. Ngôi nam vẫn như cũ còn không phải như vậy biết nói chuyện, nàng vạn phần chân thành đánh giá trêu đến bái A Cắt trong nháy mắt quay đầu hướng nàng nhìn lại, dựng thẳng đồng bên trong tràn ngập không che giấu chút nào phẫn nộ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn một cái đoạn cổ của nàng. Ha ha, còn tức giận. Mỗi nam ngược lại là vô cùng có nhãn lực, bất động thanh sắc lui đến Trần Bá Phủ sau lưng đem lão đầu xem như hộ thân phủ. A Cảnh, ngươi quản gia hỏa này à, ta cảm giác nó nhìn ánh mắt của ta không thế nào hữu hảo. Ngươi như thế biết nói chuyện, nó có thể hữu hảo mới là lạ. Trần Cảnh trợn nhìn mỗi nam một chút, nói đều chẳng muốn nói, toàn thân tâm đều tại bái A Cắt trên thân. Mặc dù như mỗi nam nói, bái A Cắt dáng dấp là có một chút như vậy buồn nôn, nhưng Trần Cảnh cũng không cảm thấy, ngược lại còn cảm thấy nó thật đáng yêu. Đúng thế, đáng yêu. Cái này cùng nó bắn đại bác cũng không tới hình dung tử, đã bị Trần Cảnh đóng đinh tại trên người nó. Có lẽ là cảm nhận được Trần Cảnh từ đáy lòng yêu thích, bái A Cắt đông nhiên túi đầu xuống chậm rãi há miệng ra, từ miệng khang bên trong rũi ra một đầu mọc đầy trong mắt đầu lưỡi, thân mật liếm lấy Trần Cảnh mấy lần. Tốt. Trần Cảnh mặt không đổi sắc đem nó đẩy ra, mặc dù trên mặt còn duy trì loại kia nụ cười ôn nhu, nhưng từ hắn không ngừng co giật khóe miệng liền có thể nhìn ra, nội tâm của hắn cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Ngoan, lại liếm liền không lễ phép. Bái A Cắt khoang miệng kết cấu hẳn là cùng ngựa không sai biệt lắm, nhưng này đầu lưỡi quả thật làm cho Trần Cảnh có chút chống đỡ không được, dù sao hắn dày đặc sợ hai chứng từ nhỏ liền không có tốt hơn. Những cái kia như hoa gạo sống kích cỡ tương đương trong mắt hàng ngàn hàng vạn chen chúc tại trên đầu lưỡi, màn này để Trần Cảnh không nhịn được nghĩ lên phim phóng sự bên trong thấy qua phụ nguyên tử thiểm. Giờ phút này, Trần Bá Phủ cũng rốt cục yên lòng, tạm thời tin tưởng quái vật này sẽ không tổn thương Trần Cảnh. Gia hỏa này có làm được cái gì? Trần Bá Phủ điểm điếu thuốc, giống đường phố máng giống như ngồi xổm ở trên cống hoa, một bên hút thuốc một bên dò xét bái A Cắt, nhìn hẳn là rất có thể đánh a. Hẳn là đi. Trần Cảnh gãi đầu một cái, ngữ khí mười phần không xác định, đã nói bay được, nói không chừng có thể trở đi ta cùng một chỗ bay. Tình cảm ngươi triệu hoán một khung máy bay đúng không? Trần Bá Phủ nhịn không được nhả ránh. Nói mỏ. Trần Cảnh nghiêm nghị cải chính, vô vô bái A Cắt không ngừng cọ tới đầu ngựa. Lại có thể bay lại có thể đánh, cái này gọi máy bay chiến đấu. Trần Bá Phủ ngậm lấy điếu thuốc miệng không biết cái này ránh nên như thế nào nôn lên, cuối cùng đành phải quay đầu nhìn thoáng qua tránh ở bên cạnh hắn mỗi nam. Ngươi có thể hay không cách lao tử xa một chút, cùng cái phía sau linh đồng dạng. Đây không phải cảm giác cùng với ngài tương đối an toàn a? Mỗi nam mặt không đổi sắc nói, hoàn toàn quên ra mặt là vật gì, vừa rồi ta mang nó buồn nôn, nó khẳng định ghi hận ta. Ánh mắt của nó tốt tờ mở không dạng đạo lý luôn nha. Ta nhớ được ngươi không phải cũng thật lợi hại sao? Trần Bá Phủ dùng tuổi trỏ ba vào một phát ngôi nam, dương lên cái cằm chỉ vào bãi A Cắt, bên trên, chơi nó. Ngươi hắn. Trần Gia Gia, ngươi đừng nói đùa ta nha. Ngôi nam bức bách tại song phương thực lực trên lệch lựa chọn lễ phép đổi giọng, rõ ràng xấu hổ muốn chết nhưng lại mặt không đổi sắc. Ta đều không cảm ứng được tên kia khí tức, nói do nó khẳng định so với ta mạnh hơn, ta nếu là đi lên chơi nó, không chừng đến bị nó hai cái liền thịt mang xương cốt cho nhai. Hoặc, còn rất thức thời a. Nói nhảm. Lão tử ngoại hiệu Chí Dung song toàn. Ngũ Nam miệng méo cười một tiếng, đang chuẩn bị lại đáp ý bài câu, đã thấy Trần Bá Phủ sắc mặt khó coi nhìn lại. Lúc này nàng mới ý thức tới, lão đầu trước mắt tử cũng không phải là một cái có thể làm cho nàng loạn đáp ý đối tượng, thế là vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, lần trước ta nhìn ngài cho ta vật nghiệp phí biên lai bên trên ký tên là không có đầu não, ngài nhìn có thể hay không lấy về đổi một chút. Ta nhìn rất tốt, rất chuẩn xác, không cần đổi. Ông nội. Nghe thấy Trần Cảnh gọi mình, Trần Bá Phủ đội vàng trở lại nhìn lại. Trên mặt trào phúng biểu lộ trong nháy mắt lại biến trở về bộ kia hiền lành đến thực chất bên trong bộ dáng. Thế nào rồi cháu ngoan? Nhanh đến giờ cơm, chúng ta về nhà đi. Giờ phút này Trần Cảnh không hiểu thấu đội vàng, cùng lúc trước kiên nhẫn cùng bái A Cắt câu thông dáng vẻ tưởng như hai người. Thế nào vội vã như vậy? Trần Bá Phù bóp tắt tàn thuốc, thiện tay ném vào 10 mét bên ngoài trong thùng rác, đói bụng rồi. Ừm, đói bụng. Trần Cảnh cố gắng ở trên mặt gạt ra một tia coi như tự nhiên tiêu dung, nhìn qua trước mắt chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn sáng, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Quá ngu. Ta sao có thể quên cái này một gốc dạng? Trở về đến ngược, 3:00 phân 00 giây chương 45, trở về trước buổi trưa yến có lẽ là bởi vì trường thi đặc thù thiết trí, tại tới gần thí sinh trở về thế giới hiện thực trong vòng 3 giờ, biểu hiện đếm ngược màn sáng cũng sẽ không quan bế, hội một mực lấy hơi mở phương thức tồn tại ở thí sinh ánh mắt phải phía trên. Không thể không nói, cái này nhắc nhở vẫn là rất chi kỷ, bởi vì trước đó Trần Cảnh đều quên chuyện này, nếu không phải nó đột nhiên đến cái pop-up nhắc nhở. 3 giờ. Trần gia trong phòng khách, mỗi nam không chút nào sợ người lạ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trong tay ôm một bao cùng loại khoai tây chiên tiểu đồ ăn vặt, một bên xem TV vừa ăn, ngẫu nhiên sẽ còn bất động thanh sắc liếc mắt hướng phòng bếp liếc mắt một cái. A Cảnh, hôm nay ăn món gì ăn ngon? Không biết. Trần Cảnh ngồi tại ghế salon nơi hẻo lánh bên trong tựa hồ đang ngẩn người, tay phải khi thì nắm tay khi thì bừng ra, mặc dù trên mặt biểu lộ nhìn không ra dị dạng, nhưng người quen biết hắn cũng có thể cảm giác được. Hắn có chút lo nghĩ, bất an. 3 giờ sau, Trần Cảnh sắp rời đi trường thi trở về thế giới hiện thực. Như vậy lý thế giới bên này nên làm cái gì? Nếu như hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua có khác biệt, như vậy chờ đến lần tiếp theo lại tiến vào trường thi, có thể hay không đã bị lao đầu tử bọn hắn cho rằng mất tích đã mấy ngày, thậm chí là mất tích hơn mấy tháng hoặc là mấy năm. Đến lúc đó lại nên giải thích thế nào? Nghĩ gì thế? Mỗi nam mặc dù không phải một cái có nhãn lực gặp sinh vật, nhưng cùng Trần Cảnh tiếp xúc mấy ngày nay cũng ít nhiều có chút thu hoạch, chí ít hiện tại nàng có thể nhìn ra được Trần Cảnh biểu hiện có chút kỳ quái. Không hiểu thấu trầm mặc. Dưới mông tựa như là có cái đinh, mỗi giây đều phải xoay như vậy hai lần. Nói chuyện a. Gặp Trần Cảnh không lên tiếng, Ngũ Nam liền cau mày, nhấc chân dùng chân đạp hắn một chút. Có lẽ là bởi vì Ngũ Nam thức tỉnh danh sách càng giỏi về chém giết gần người nguyên nhân, thân hình của nàng vẫn luôn là thuộc về loại kia khỏe mạnh hình, hai chân tuy là thẳng tắp tinh tế nhưng lại không quá phận thon gầy, tiếp thân quần jean vừa vặn có thể sấn ra đẹp mắt cơ bắp đường vòng cung. Nhưng cũng tiếp Trần Cảnh không phải một cái hội thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt người, nhất là ở trong lòng có việc thời điểm, càng là không tâm tư nhìn nhiều. Xem TV đi, đừng làm loạn. Trần Cảnh không yên lòng đẩy ra chân của nàng. Nghĩ đến lập tức phải đi về, Trần Cảnh đau đầu muốn chết. Nói nha, ngươi nghĩ gì thế? Ngũ Nam thuộc về hùng hài tử tính cách, càng là không cho nàng làm gì nàng liền càng nghĩ làm, nhất là đối mặt vẫn là một cái đã dễ nói chuyện lại ôn nhu Trần Cảnh, không cố gắng nhiều phiền hắn mấy lần đều không phải là Ngũ Nam tác phong. Gặp hắn vẫn là mười phần không nể mặt mũi cho mặc, Ngũ Nam liền bĩu môi một cái, rũa ra chân dùng màu trắng tất vải phủ lấy mũi chân chọc chọc Trần Cảnh mặt. Nếu không nói ta đánh ngươi a. Trần Cảnh vốn là có chút xuất thần, thình lình bị đồ vật đâm một cái, vô ý thức liền quay đầu nhìn lại. Kết quả cái này vừa quay đầu, kém chút không có bị Ngũ Nam đâm miệng bên trong. Ngươi có biết hay không sạch sẽ? Trần Cảnh tức giận đến đều nhanh học lao đầu tự chửi bậy. Ta rất sạch sẽ a. Ngũ Nam hoàn toàn không rõ Trần Cảnh vì cái gì sinh khí, mình tách ra qua chân ghé vào trước mũi người người, sau đó rất tự tin nói, không có vị. Siêu cấp sạch sẽ. Ngươi xác định? Trần Cảnh nắm chặt nắm đấm. Nhiều nhất liền một điểm. Ngũ Nam giữ dằn trừng mắt nhìn Trần Cảnh một chút, tựa hồ còn cảm thấy Trần Cảnh có chút không phong khoáng, liền cũng không muốn lại để ý đến hắn, tức giận xoay người cuộn lại chân, bắt đầu ấn loạn TV điều khiển. Ta 3 ngày trước vừa đổi bí tất. Trần Cảnh hiện tại không tâm tư đi hống Ngũ Nam. Gặp cái này nha đầu điên rốt cục yên tĩnh trở lại, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ trở về thế giới hiện thực sự tình. Cho nên, quan chủ khảo hẳn là sẽ không hại chúng ta những này thí sinh a. Nếu quả thật ngay trước những này dân bản địa mặt chơi một lần hư không tiêu thất, như vậy lần tiếp theo lại trở lại lý thế giới đến, thật không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phiền toái. Ăn cơm. Trần Bá Phù đột nhiên từ phòng bếp bên trong đi ra, trên thân còn vây quanh nấu cơm tạp dề, bị bốn thành bạo tạc đầu tóc trắng bên trên lộ ra một cỗ khói dầu vị, đừng xem TV. Tới bưng thức ăn. Đến rồi. Ngũ Nam so Trần Cảnh biểu hiện được càng giống là cháu trai, nghe xong Trần Bá Phủ gọi ăn cơm chạy so với ai khác đều nhanh, lại là cầm chén đũa lại là chuyển cái ghế, bận trước bận sau cũng không quên thúc giục Trần Cảnh nhanh nhập tọa. Nhanh tới. Còn kém ngươi. Tới. Trần Cảnh một mặt không quan tâm, trong đầu tất cả đều là trở về thế giới hiện thực sự tình, thẳng đến Trần Bá Phủ nhập tọa sau liếc mắt nhìn hắn, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên nhìn xem như thế sững sờ a? Trần Bá Phủ nghi hoặc mà hỏi thăm, nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh, tâm sự nặng nề. Nghĩ gì thế? Không có việc gì, ăn cơm đi. Trần Cảnh tránh đi lão nhân ánh mắt, đem chủ đề chuyển hướng. Ông nội, hôm nay tại sao là ngươi xuống bếp? Nghe thấy lời này, một mực tại bên cạnh đội vàng xối cơm dởn đội vàng giải thích, sợ Trần Cảnh hiểu lầm. Là lão gia nói thật lâu không cho thiếu gia làm qua thức ăn, cho nên liền muốn tự mình xuống bếp làm một bàn cho thiếu gia chúc mừng. Giai ẩn cà lăng ma bệnh mặc dù bị Trần Bá Phủ chữa khỏi, nhưng vừa căng thẳng vẫn còn có chút cà lăng. Thiếu gia ta cũng không phải lười biếng à? Không ai sẽ nói ngươi lười biếng. Trần Cảnh cười an ủi, ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Ngươi ít cho ta thịnh điểm cơm, ta cảm giác không thế nào đói. A nha. Tốt thiếu gia, ngươi gọi tới kia thất xuẩn ngựa liền thả trên quảng trường, ngươi không cho nó về trước đi. Trần Bá Phủ cũng không có vội vã động bữa, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, nhíu chặt lông mi chậm rãi triển khai. Từ ấy năm tới nay như vậy một mực có tâm sự để ép, cũng là cho tới bây giờ, hắn mới có cơ hội hảo hảo nếm một chút mùi rượu. Mẹ nó, làm sao khó như vậy uống? Trần Bá Phủ nhe răng trợn mắt đặt chén rượu xuống, trong lòng đã nhanh nâng cốc phường tổ tông 18 đời cho ân cần thăm hỏi xong. Nếu không phải gặp cháu ngoan trở thành cựu duệ loại này đại hỷ sự, lão tử không phải đem hắn cửa hàng đập không thể. Bài A cắt được triệu hoán tới giống như liền trở về không được, trừ phi nó chết rồi hoặc là ta chết đi. Trần Cảnh nói gãi đầu một cái, trước hết để nó tại kia lợi đi, chờ ta có thời gian đi nhà để xe tìm rộng rãi địa phương xây cái chuồng ngựa. Lại là giúp người dựng bồ câu lều lại là xây chuồng ngựa. Trần Bá Phù chật chật lưỡi, cảm giác Trần Cảnh lúc trước đệ nhất chức nghiệp liền chọn sai, muốn ta nói, ngươi liền nên đi làm trang trí nhà thiết kế. A Cảnh, ngươi cũng phải cẩn thận lo dần sờ cái kia bùn lão. Mỗi nam cùng bị chết đói đầu thai, lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên đảo lấy trong chén đồ ăn, có thể như trước vẫn là không trận nổi nàng tâm kia toái miệng. Phía trước ta nhìn thấy, lão đầu kia vụng trộm tản bộ đi lên, nhìn chằm chằm Bái A Cắt nhìn đã nửa ngày, ngươi lo lắng Bái A Cắt đừng bị hắn trộm đi bữa ăn ngon à? Ngươi liền không thể hướng chỗ tốt ngắm lại. Trần Cảnh dở khóc dở cười nói, tính tình của hắn là có chút cổ quái, nhưng lại không phải không đầu óc, bắt ta Bái A Cắt đi bữa ăn ngon. Ngươi làm ông nội của ta chết sao? Đột nhiên, Trần Bá Phù ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Cảnh. Cảnh Cảnh, uống chút. Không đợi Trần Cảnh cự tuyệt, Trần Bá Phù liền từ trên bàn cầm một bình nước trái cây, nhìn xem đỏ rực giống như là nước cà chua, cũng giống là huyết. Ngươi a từ nhỏ đã không giống như là chúng ta lao Trần ra người, lại không uống rượu lại không hút thuốc lá, tính tình cũng tốt đến không có đạo lý. Trần Bá Phù cho Trần Cảnh rót một chén mùi thơm ngát vị mười phần nước trái cây, sau đó không nhìn Ngũ Nam cơ hồ đối tại hắn mặt già bên trên ly pha lê, trực tiếp xoay người bông xuống nước trái cây cái bình, miệng bên trong tiếp tục nói rông dài. Từ nhỏ ngươi chính là cái muộn hồ lô, có chuyện gì ngươi cũng thích kìm nén, khi còn bé bị người khi dễ trở về cũng không nói cho ta, có đôi khi ta đều đang nghĩ, ngươi có phải hay không có coi ta là ông nội a. Nghe thấy lao đầu tự nói rông dài lên những này không hiểu thấu chuyện cũ, người đang ngồi đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao lão già điên này tính tình một hồi lâu xấu, nhưng chưa từng thấy hắn như thế phiến tình qua. Cho nên người đang ngồi cũng nhất thời cũng không biết nên bày ra biểu tình gì, nhất là Trần Cảnh. Khi còn bé không hiểu chuyện, Trần Cảnh thấp giọng nói, mặc dù hắn không có bản thể lúc đầu ký ức, nhưng bản thể kinh lịch tựa hồ cùng hắn thế giới hiện thực kinh lịch không sai biệt lắm. Hiện tại hiểu chuyện đi, Trần Bá Phu hỏi. Trần Cảnh gật gật đầu, cười nói đương nhiên, đều người lớn như vậy, làm sao có thể còn không hiểu chuyện. Cho nên, có không giải quyết được sự tình có thể cho ông nội nói, có để ngươi nghĩ đến nhức đầu sự tình cũng có thể cho ông nội nói. Ta nhớ được ngươi khi còn bé tổng yêu nói láo, hiện tại hẳn là sẽ không đi. Trần Cảnh nhìn qua cười tủm tỉm lão nhân, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trước mắt hắn biểu hiện ra đếm ngược màn sáng hơi sáng, hơi mở giao diện về sau, chính là lão nhân gương mặt hiền hòa kia. Yên tâm đi ông nội, sẽ không, về sau cũng sẽ không. Chương 46, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Trần Cảnh không rõ lão nhân vì sao lại đột nhiên nói những này không giải thích được, nhưng từ nơi sâu xa hắn có loại cảm giác, hắn cảm thấy lão nhân tựa như là đã nhận ra cái gì. Có điều cho dù có loại cảm giác này, hắn cũng vô pháp xác định, bởi vì về sau lão đầu tử liền chuyển hướng chủ đề, khôi phục được dị vãng loại kia điên điên khủng khủng dáng vẻ. Khoan lác, nói chuyện hiếm, mắng ngôi nam. Nháy cái mắt công phu, ba kiện beo lại gòn gót. Lão đầu tử này có phải bị bệnh hay không a ngọa tạo, một ngày không mắng ta hắn liền khó chịu đúng không? Ngôi nam tiểu thư người chờ nói chuyện. Coi chừng lão gia lại muốn phát cáu. Ngươi nhanh lên đem rửa chén đũa xong là được rồi. Tiểu tử ngươi vì cái gì không tắm? Muốn trộm lười có phải hay không? Không phải a. Trước đó ngươi cũng nghe thấy, là lão gia để ngươi tắm. Hắn nói ngươi không tắm về sau liền không cho ngươi tới nhà ăn cơm. Nghe thấy lời này, Ngũ Nam tức giận đến kém chút đem trong tay bắt ngã, có điều suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhìn xuống. Dù sao lão đầu kia tay nghề không tệ, làm đồ ăn sắc thực so dởn làm ăn ngon. Lão già này, Ngũ Nam hung tợn mang lấy, sau đó liền cùng nhìn cựu nhân giết cha giống như nhìn chằm chằm trong tay bát, đồng nhiên cắn răng dùng sức dùng rửa chén khăn xoa xoa, chờ ta về sau tấn thăng đến cao hơn danh sách, ta không phải đem ngươi đè xuống đất nện. Giai ẩn nghĩ khuyên Ngũ Nam vài câu, để nàng nói ít điểm loại này đại nghịch bất đạo, dù sao lão gia tính tình có bao nhiêu chênh lệch là rõ như ban ngày, để hắn nghe thấy được thì còn đến đâu. Bất quá chờ dần khẩn trương quay đầu nhìn lên, lại không trông thấy cái kia luôn yêu thích trốn ở cách đó không xa nghe lén có người hay không nói hắn nói xấu lão đầu. Lão gia đâu? Giai ẩn gãi đầu một cái, trong lòng vì Ngũ Nam may mắn không thôi. Cái này tỷ tỷ mạng cũng thật là lớn. Ông nội, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hóng hóng gió. Tầng cao nhất trên sân thượng, Trần Bá Phù ngồi xếp bằng tại sân thượng biên giới trên hàng rào, thon gầy khô quắt thân ảnh bị nguyệt quang kéo đến rất dài. Lão nhân uống nhiều rượu, tựa hồ có chút cấp trên. Ngồi tại sân thượng biên giới hắn thân thể lắc lắc cùng dùng, phản phất gió thổi qua liền sẽ rơi xuống rơi vỡ nát. Trong nhà buồn bực đến hoảng, ngẫu nhiên đi lên hít thở không khí cũng rất tốt. Trần Bá Phù đưa tay từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, trước nhìn cháu nội ngoan Trần Cảnh một chút, gặp hắn không có ý phản đối, lúc này mới cười ha hả cho mình đốt. Cái này chim bay đến khá nhanh. Trần Cảnh không dám nhìn tới tấm kia bị sương mù bao phủ mặt, hắn quay lưng lại dùng thủ chống tại trên hàng rào, xa xa ngắm nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng xa điểm đen. Kia là ngôn tức dưỡng quả đen. Tại bọn hắn hai ông cháu vừa tới đến sân tượng trong nháy mắt, con quạ đen kia liền thành thạo mở ra bổ câu liều cửa, với cánh đào mệnh giống như bay mất. Lúc ấy Trần Cảnh còn chào tiếu lao đầu tử, nói người gặp người sợ còn chưa tính, ngươi xem một chút ngươi hung đến nỗi ngay cả điệu đều sợ ngươi. Ngươi nhìn, vĩnh dạ nhiều tiểu a. Trần Bá Phù đưa tay chỉ vào thành thị một chỗ khác, kia phiến cao lầu san sát giống như rừng rậm thành khu, chúng ta nơi ở ban đầu. Chỉ liếc mắt liền nhìn thấy, ta cảm thấy vĩnh dạ thật lớn. Trần Cảnh nhìn qua giống như hợp thành đường chân trời rừng sắt thép, cảm giác sâm bạch dưới ánh trăng gió, thổi đến phá lệ ôn nhu. Nơi này một tòa thành thị, diện tích đều hẳn là có thể gặp phải thế giới hiện thực một cái mất đi. Người đứa nhỏ này chính là quá thiện lương. Trần Bá Phù chậm rãi phun ra một hơi khói, thế sự xoay vần gương mặt giấu ở sương mù đằng sau, như ẩn như hiện để cho người ta nhìn không rõ ràng, miệng bên trong cũng nói lấy không giải thích được. Thứ ngươi vừa hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, ngươi liền thiện lương đến làm cho ta không biết nên làm sao bây giờ. Trông thấy ông nội mắng chửi người ngươi muốn khóc nhẹ, trông thấy ông nội đánh người ngươi cũng muốn khóc nhẹ. Trần Cảnh an tĩnh nghe không có lên tiếng, khoác lên sân thượng biên giới dưới hai tay ý thức dùng sức nắm chặt hàng rào. Lúc ấy ông nội liền muốn a, ngươi loại tính cách này, chú định không có khả năng ở cái thế giới này sống sót, nhất là ngươi vẫn là người bình thường. Có điều cũng tốt, còn tốt ngươi là người bình thường, sống được không có ông nội dài, ông nội có thể chiếu cố ngươi cả một đời. Ngươi nghĩ thiệt lương, ông nội liền để ngươi thiệt lương, ai dám đến khi phụ ngươi, ta liền giết cả nhà của hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ngươi là cựu duệ. Trần Bá Phù nói đến chỗ này, đột nhiên ngừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Trần Cảnh. Cháu ngoan, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trần Cảnh lắc đầu, nói không biết. Mang ý nghĩa ngươi về sau có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người không tưởng tượng được phong hiểm, cho nên ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Bá Phù run lên khói bụi, toét miệng nở nụ cười. Đã Lao Thiên gia mở mắt, để ngươi lột xác thành cựu duệ, vậy ngươi liền tuyệt đối không nên lãng phí Lao Thiên gia có ý tốt, ngươi không thể một mực dừng lại tại cấp thấp danh sách, ngươi phải cố gắng tấn thăng. Trần Bá Phù dùng ngón tay trong không khí khoa tay, vẽ ra từng cái nhìn bằng mắt thường không thấy bậc thang. Mỗi lần một tầng ngươi liền càng an toàn, có thể uy hiếp đến ngươi người lại càng ít, dù là ông nội không ở bên người ngươi, cũng không ai dám lại khi dễ ngươi. Muốn bao nhiêu mạnh mới tính mạnh? Trần Cảnh tò mò hỏi, nhìn qua lão nhân nháy nháy mắt, cùng ông nội ngươi đồng dạng. Tối thiểu muốn giống như ta mới được, chí ít đến ta cái này cảnh giới, ai cũng đến nể mặt ngươi. Trần Bá Phù nhịn không được bật cười, đưa tay tiếp tục khoa tay, giọng nói chuyện tựa như là nguyên lai ông cháu trai thời điểm, dùng để khoa tay ngón tay đều nhanh bạch đến bầu trời. Ngươi nhớ kỹ phải không ngừng tấn thăng, muốn càng ngày càng cường đại, thẳng đến không ai dám tại ngỗ nghịch ngươi. Đứng tại điểm cao nhất thời điểm ngươi mới có thể minh bạch, cái gì gọi là chân chính còn sống. Chân chính còn sống. Trần Cảnh một mặt như có điều suy nghĩ. Đúng vậy à, có thể không nhìn ngoại giới bất kỳ điều kiện gì, dựa theo ý nghĩ của mình tới qua thời gian, đây mới gọi là chân chính còn sống. Trần Bá Phù đống nhiên điên điên khùng khùng duỗi ra hai tay, phản phất muốn ôm treo cao với thiên bên trên cách hách là người thần. Cháu của ta liền nên như thế còn sống, ai dám để ngươi không vui, lão tử liền để hắn đi chết. Vậy ta là nên cố gắng. Trần Cảnh dương mắt nhìn về phía lao nhân, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Ngươi đương nhiên hẳn là cố gắng, ngươi căn bản cũng không biết ngươi có bao nhiêu đáng sợ thiên phú. Cảnh Cảnh, ngươi nhìn cái này đầy trời nguyệt quang. Trần Bá Phù cười lớn, trong câu chữ đều là đối cháu trai tự hào. Ông nội đời này gặp qua đến không hết cửu duệ, nhưng chỉ có ngươi. Bất quá là danh sách một cửu duệ, vậy mà tại tự nguyệt kỳ dưới ánh trăng sẽ không phát cuồng. Nghe thấy lời này, Trần Cảnh lập tức khẩn trương lên. Cái này, tựa như là a. Trần Cảnh nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì trước đây hắn đều quên cái này một gốc dạng. Đúng vậy a, tự nguyệt kỳ nguyệt quang là tất cả đê giai cửu duệ ác mộng. Chỉ có tấn thăng đến cao hơn danh sách cửu duệ mới có thể miễn dịch những này nguyệt quang ăn mòn. Ngươi cũng không giống như giờ loại kia bác còn, nếu không phải ta cầm kiện di vật cho hắn bản thân, đoán chừng ngay tại tự nguyệt kỳ cùng ngày, hắn liền biến thành người điên. Có thể là ta thức tỉnh danh sách tương đối đặc thù đi. Trần Cảnh khẩn trương đến nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng trên mặt nhưng lại không dám bại lộ quá nhiều, những này nguyệt quang giống như ăn mòn không được ta. Lúc này, Trần Cảnh đã bắt đầu khống chế không nổi lo âu, bởi vì cách hắn trở về thế giới hiện thực thời gian càng ngày càng gần, hắn lại vẫn không có nghĩ đến thoát thân biện pháp. Trở về đến ngược 0:15:41 màn sáng bên trên đếm ngược vẫn tại đi tới, thời gian mỗi xẹt qua một giây, Trần Cảnh trái tim đều sẽ đi theo đông nhiên co vào một chút. Ông nội, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Trần Cảnh cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, gặp lao nhân biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, liền lại vội vàng giải thích, trong nhà đồ ăn vặt bị mỗi nam đã ăn xong. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Để ra còn đi. Được rồi. Trần Bá Phù nói được nửa câu, đông nhiên ngơ ngẩn sau đó đổi giọng. Muốn đến thì đến đi, nhiều ngày như vậy không có đi ra ngoài, coi như đi trong thành giải sầu một chút. Vừa mới nói xong, Trần Bá Phù liền đống nhiên níu lại Trần Cảnh tay phải, không đợi hắn kịp phản ứng liền xoay người vượt qua hàng rào, trực tiếp từ phía trên đài nhảy xuống. Cùng lần trước tình huống giống nhau, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Cảnh rất rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có đồ vật gì nắm mình một chút, tựa như là một nháy mắt giống tại bọn biển bên trên. Tại bọn hắn hai ông cháu rơi xuống đất đồng thời, cách đó không xa nhìn lén Bái A Cắt lo dần sờ liền trong nháy mắt trượt, mà Bái A Cắt thì chậm rãi đứng dậy, thân mật chạy về phía Trần Cảnh cái chủ nhân này, miệng bên trong phát ra trận trận tê minh. Đi thang máy tốn nhiều sự tình, nhanh như vậy nhiều. Trần Bá Phù buông lỏng ra Trần Cảnh thủ, sau đó cười ha hả chắp hai tay sau lưng, xông cháu nội ngoan lại gật gật đầu. Đi thôi, mang theo Bái A Cắt cùng đi, ông nội trong nhà chờ ngươi trở về. Được. Trần Cảnh trột dạ gật gật đầu, mang theo Bái A Cắt liền hướng cư xá đại môn phương hướng đi đến. Có thể còn chưa đi ra mấy bước, hắn lại nhịn không được quay đầu. Lão nhân vẫn như cũng là lão nhân kia, không có gì kỳ quái. Có thể lão nhân ánh mắt lại có chút để Trần Cảnh xem không hiểu. Đây không phải là đưa mắt nhìn hải tử đi ra ngoài mua sắm ánh mắt ấy, để Trần Cảnh nhớ tới sớm đã chết đi mãi mãi. Cái kia lão thái thái. Trần Cảnh nhớ kỹ lúc trước hắn lần thứ nhất đi đại học báo danh thời điểm, lão thái thái liền đứng tại nhà ga cửa chính trông mong nhìn qua, nàng biết hài tử muốn đi chỗ rất xa, cho nên trong mắt chính là như vậy không bỏ. Ông nội, ngươi thế nào? Trần Cảnh nhịn không được hỏi, cảm giác nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Ta không sao a, ngươi mau đi đi, thằng danh con. Trần Bá Phù giống nhau thường ngày cười mắng, thon gầy như sắt thân ảnh, ở dưới ánh trăng có vẻ hơi còn xuống. Ông nội trong nhà, chờ ngươi trở về. Được. Chương 47, trở lại thế giới hiện thực cũng sẽ nhớ nhà A Cát. Về sau cứ như vậy bảo ngươi đi. Trần Cảnh thả người nhảy lên liền nhảy lên Bái A Cắt phía sau lưng, giống như cưỡi ngựa vượt trên người nó, sờ lên nó những cái kia giống như rắn còn sống lông mờm. Đi trước con đường kia đi trong thành, sau đó tìm một cái không ai địa phương. Nghe vậy, Bái A Cát nhân tính hóa gật gật đầu, chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ tại trên đường cái bắt đầu chạy. Ở vào Tự Nguyệt Kỳ Vĩnh Dạ Thành an tĩnh không tưởng nổi, nhất là liên tiếp trời chiều hồng cư xá cái này một mảnh khu, trên đường phố căn bản là nhìn không thấy bất luận cái gì thân ảnh, trống trải yên lặng giống là tận thế hàng lâm sau quan cảnh. Trong lúc nhất thời, chân cảnh đều chỉ có thể nghe thấy không ngừng vượt qua bên tai phong thanh. Trở về đến ngược, 0:12:11 dừng lại. Nghe thấy Trần Cảnh thanh âm, Bái A Cát liền đỗng nhiên ngừng lại, sau đó chuyển động quá phận thon dài cái cổ, quay đầu nhìn về phía bị mình cong ở trên lưng chủ nhân. Quả nhiên không sai, ngươi thật giống như thật có thể nghe hiểu được nói. Trần Cảnh không chút nào cảm thấy Bái A Cát hình dạng dữ tợn xấu xí, trong mắt của hắn ấm nhu y địa cựu, đưa tay nhẹ vô về tấm kia giống như hải cốt khuôn mặt. Một hồi nếu như ta không thấy, ngươi liền hồi cư xá cho ta, ta hội trở lại. Bái A Cát cái hiểu cái không gật đầu, phá lệ nhu thuận phản ứng cùng nó kia giữ tận vận mèo hình dạng tạo thành cực lớn tương phản. Có lẽ là bởi vì Bái A Cát cùng tự thân thuộc về thân thuộc quan hệ. Tại nó theo Tiếu Địch triệu hồi ra hiện trước tiên, Trần Cảnh liền thích cái này kinh khủng đại gia hỏa. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Trần Cảnh từ nhỏ đã nghĩ dưỡng cái sủng vật, nhưng một mực không thể toàn nguyện, cho nên hiện tại có như thế một cái có thể nghe hiểu tiếng người đại sủng vật, trong lòng của hắn tự nhiên thích đến không được. Đáng tiếc ngươi không thể cùng ta trở về. Trần Cảnh ở trong lòng thở dài, nghĩ đến mình là làm sao xuyên về tới, lập tức có chút đau đầu. Tới thời điểm, ngoại trừ trên người quần áo, cái gì khác đồ vật đều mang không tới. Trở về, cũng hẳn là ngoại trừ quần áo bên ngoài, cái gì đều mang không đi a. Bất quá nói đi thì nói lại, mình tại thế giới hiện thực mặc quần áo, chẳng lẽ ở lý thế giới cũng có cùng khoản. Trần Cảnh nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn vừa xuyên qua đến lý thế giới ngày đó, trên người quần áo chính là hắn thế giới hiện thực xuyên, mà lại khi về nhà lão đầu tử cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, cũng không hỏi hắn vì cái gì thay quần áo loại hình. Ngươi nói, ông nội của ta có thể hay không phát hiện cái gì? Nhớ tới trước khi chia tay lão nhân ánh mắt, Trần Cảnh không cách nào xác định là ảo giác của mình vẫn là nguyên nhân khác, trong khoảnh khắc đó hắn thật nhìn ra một loại không nên xuất hiện tại lão nhân trong mắt ánh mắt. Giống như đi lần này chính là vĩnh biệt giống như. Ồ, Bái A Cát nũng nịu thời điểm, kiểu gì cũng sẽ phát ra loại này giống như là con mèo lẩm bẩm thanh âm, cùng nó kinh khủng hình dạng rất không xứng đôi. Được rồi, nghe không hiểu coi như xong. Trần Cảnh vô vô Bái A Cát cái cổ, đánh giá chung quanh một chút, lại một lần nữa xác định nơi này sẽ không tới người. Giờ phút này, Trần Cảnh cùng Bái A Cát vị trí là tại thành khu biên giới. Đây cũng là trước đó hắn nhìn địa đồ lúc, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ khu vực. Phu cận đều là cao vút trong mây lạn bí lâu. Dấu kín ở chỗ này không có khả năng có người sẽ phát hiện. Trở về đến ngược, 0:08:11 vì cái gì có chút không nỡ a. Trần Cảnh ghé vào Bái A Cát trên lưng, cảm giác cái này cái đại gia hỏa phía sau lưng phá lệ mềm mại, mềm nhũn còn có chút có giãn, không hề giống nhìn như vậy cứng cỏi. Bái A Cát có thể nghe hiểu Trần Cảnh, nhưng cũng nghe không hiểu Trần Cảnh. Nó không biết chủ nhân tại không nỡ cái gì, nhưng nó có thể cảm ứng được chủ nhân cảm xúc biến hóa, giống như có chút khổ sở. Ồ, Bái A Cát nhẹ giọng nức nở muốn trấn an Trần Cảnh, nghèo đâu không đứng ở Trần Cảnh trên mặt cọ, dựng thẳng đồng khuyết tán ra đến biến thành mèo đồng dạng con mắt. Ta không sao. Trần Cảnh cười cười, hồi tưởng lại những ngày này kỳ diệu kinh lịch, đơn giản giống như là giống như nằm mơ. Thế giới hiện thực hắn bất quá là một cái xa xúc, nhưng so sánh với đồng loại, hắn vẫn luôn đang cố gắng từ loại kia bị xem như công cụ trong trạng thái này ra. Đương nhiên, cũng có thể nói hắn là nằm. Tinh nguyện bảo trì còn có chút ít tự do thời gian có thể điều khiển hiện trạng, cũng không nguyện ý vì tiền tài danh lợi mà nghiền ép sinh mệnh tiến thêm một bước. Người dù sao cũng phải vì một chút thoát ly danh lợi đổ bật còn sống. Trần Cảnh vẫn luôn cảm thấy như vậy, cho nên lúc trước nghe thấy lao đầu tử nói như thế nào chân chính còn sống, hắn mới có một chút cảm xúc. Đúng vậy à, có lẽ liền là bởi vì chính mình không đủ cường đại, cho nên mới không có cách nào thoát khỏi thế tục khôn sáo. Từ điểm đó tới nói, kỳ thật đều như thế. Hai thế giới không có gì khác nhau. Muốn chân chính tự do tùy ý còn sống, vậy cũng chỉ có thể trở nên so quy tắc càng cường đại mới được. Lao đầu tử chính là một cái ví dụ sống sờ sờ trở về đến ngược, 0:06:14 kỳ thật nơi này rất tốt. Trần Cảnh cũng không để ý Bái A Cát có thể hay không nghe hiểu mình, ghé vào trên lưng nó đều có chút buồn ngủ, nhưng nghĩ đến những thứ này trời kinh lịch, trên mặt nhưng vẫn là hội nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này điên cùng thế giới đối với người bình thường tới nói có lẽ có ít kinh khủng, nhưng đối Trần Cảnh tới nói rất tốt. Lao đầu tử mặc dù điên điên cùng cùng, nhưng thật là cái tốt ông nội, đối với hắn yêu cùng tín nhiệm đều là vô điều kiện, điểm ấy Trần Cảnh đã sớm nhìn ra. Về phần Ngôi Nam là cái hảo bằng hữu, đừng nhìn nàng tính khí nóng nảy còn không hiểu nhìn mắt người sắc, chí ít nàng không dối trá còn giảng nghĩa khí, so với mình trước kia gặp phải những người kia mạnh hơn nhiều. Giai ẩn cái kia khô lâu con non là cái ngoan tiểu hài, hiểu chuyện lại có thể làm, có đôi khi lại tội nghiệp, để cho người ta muốn khi dễ hắn. Nốt tước. Không nói nhiều, đánh quan hệ cũng không nhiều, nhưng rất hiểu lễ phép. Lo dần sờ. Xem như một cái yếu hóa bản trọng khẩu vị ông nội đi, cái kia khắp cả người trống rỗng còn ra bên ngoài bốc lên con mắt hình tượng, Trần Cảnh đến nay đều quên không được. Không nghĩ tới ta cũng sẽ có kết giao bằng hữu một ngày. Giống như có những người bạn này cảm giác cũng không có kém như vậy. Trần Cảnh trong lòng cảm khái. Mà liên tại hắn trở về chỗ những ngày này kinh lịch lúc. Trở về thế giới hiện thực đến ngược, đã đi tới thời khắc cuối cùng. Trở về đến ngược, không tiểu lúc 0:10 nhớ ký ta, nếu như ta không thấy, ngươi liền hồi cư xá chờ ta. Ta sẽ trở lại, lao đầu tử cũng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Trần Cảnh hít thở sâu một hơi, xoay người từ trên thân Bái A Cát nhảy xuống tới. Trở về đến ngược, 0:05 trở về đến ngược, 0:04 trở về đến ngược, không tiểu giờ không phút 3 giây giống như nằm mơ. Trần Cảnh cuối cùng ngẩng đầu lên đến, nhìn qua treo cao trên trời vầng trăng kia sáng. Không, hẳn là xưng hô thần vì cách Hách La a. Nguyên thần. Quả nhiên thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị a. Trần Cảnh tại đếm ngược kết thúc lúc, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên mặt trăng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo nguyệt quang tựa hồ ấm áp. Ấm áp. Ta trở về. Trần Cảnh bỗng nhiên phát hiện bên cạnh cảnh vật thay đổi, thậm chí loại biến hóa này là hắn cũng không kịp phát giác, phản phất ngay từ đầu hắn ngay ở chỗ này, mà không phải tại Vĩnh Dạ thị đầu kia nghèo đường phố ác trong ngõ. Đúng thế. Vạn dặm không mây trên bầu trời vẫn như cũ mặt trời chói chang, trong núi nóng bức không khí để hắn cảm giác có chút không lớn thích ứng. Hắn vẫn như cũ đứng tại Trần Bá phủ phần mộ bên cạnh. Bên chân chính là bộ kia ngã trên đất máy quay phim, mà sau lưng, Bái A Cát Mê vóng nhìn chung quanh lấy dò xét, tựa hồ không rõ ràng chính mình làm sao lại không hiểu thấu đi vào nơi này. Sao? Chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi làm sao cùng ta đồng thời trở về rồi? Trần Cảnh kinh nghi bất định nhìn xem Bái A Cát, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn vốn cho rằng lần này trở về thế giới hiện thực, hội giống như là trước đó xuyên qua đến lý thế giới như thế, liêm khiết thanh bạch đi lại trần chuồng trở về. Nhưng hiện thực nhưng thật giống như không phải như vậy. Không phải nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Trần Cảnh nhịn không được nhào về phía Bái A Cát ôm chặt lấy nó, trước đó hắn còn có chút thấp thỏm lo âu, sợ xuyên việt về đến liền phát hiện đây hết thảy đều chỉ là mộng. Còn tốt, vẫn còn may không phải là mộng. Trần Cảnh ôm Bái A Cát, ánh mắt chậm rãi di động đến cách đó không xa trên bia mộ. Nhìn xem cái kia quen thuộc tục danh bị khắc vào băng lánh trên tảng đá, trong lòng của hắn đột nhiên có chút bấn vẻ. Không phải là mộng. Quá tốt rồi. Trần Cảnh túi người nhặt lên trên đất camera, phiếm hồng trong mắt mơ hồ có tầng hơi nước, nội tâm cũng không bình tĩnh thậm chí có thể nói kích động đến có chút quá phận. Bởi vì hắn biết ông nội vẫn còn ở đó. Bất luận là cái nào điên điên khùng khùng ông nội, vẫn là cái này mất tích ông nội, đều còn tại. Yên tâm đi, ông nội, ta sẽ tìm được ngươi. Trần Cảnh cầm máy quay phim không nhúc nhích nhìn xem mộ bia, muốn xông trên bia mộ danh tự lộ ra một cái nụ cười tự tin, có thể ánh mắt lại không nghe lời đỏ lên. Tại thời khắc này, Trần Cảnh chỉ cảm thấy lính gác lĩnh gió thật lớn áp cáo đến ánh mắt của hắn đau nhức. A Cát, đi, ta mang ngươi về nhà. Chương 48, trở về hiện thực niềm vui ngoài ý muốn 14:36 phân. Ngày cũng là đúng. Thời gian giống như không chút động. Mặc dù Trần Cảnh không nhớ rõ mình xuyên qua trước thời gian cụ thể là nhiều ít, nhưng hắn có cái đại khái ấn tượng, cơ bản có thể xác định thời gian không có biến hóa quá lớn. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thế giới hiện thực cũng đồng dạng qua 10 ngày lời nói, hắn còn thật không biết làm sao cùng công ty giải thích. Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, Trần Cảnh xoay người từ dưới đất nhặt lên camera. Do dự một chút, hắn quyết định lại nhìn một lần lão gia tử lưu lại thu hình lại. Lần trước xem video thời điểm, còn chưa kịp nghĩ lại, hắn liền bị kéo đến lý thế giới đi. Cho nên lần này hắn nghĩ thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không lại xuất hiện cặp kia tái nhợt khô xẹp quái thủ. Ngươi trông thấy cái video này thời điểm, ta cũng đã biến mất. Chiến tổn họa chất bên trong lão nhân nhìn xem 10 phần mơ hồ, tiếng nói tựa hồ cũng nhận một loại nào đó quái nhiễu, có điều đại khái nội dung Trần Cảnh vẫn là nghe hiểu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng thời gian của ta không nhiều, không kịp giải thích cho ngươi, cẩn thận nghe ta mỗi một câu nói. Trần Cảnh ngắm nhìn thu hình lại trong video mặc đồ hàng len áo len lão nhân, nhìn hắn kia băng lãnh cứng rắn biểu lộ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc mà lạ lẫm. Quả nhiên khác nhau. Hiện thực cái này ông nội, lạnh lẽo cứng rắn giống là một khối thiết. Có điều Trần Cảnh cũng rõ ràng tính cách của hắn trước đó cũng không phải như vậy, hết thảy cải biến đều là từ vài thập niên trước bắt đầu, đều bắt nguồn từ khối kia xuất từ Nam Cực ghi lại tận thế tiên đoán bia đá. Nhân loại văn minh chạy tới cuối cùng, tận thế sắp tới. Tại về nước trước đó, đúng, là 72 niên. Năm đó ta từng theo đồng sự làm thuê cho Ngũ Đức Tư nhân tập đoàn đi Nam Cực khảo sát, ta tại châu Nam Cực phát hiện khối kia bia cổ bên trên chính là như thế đi lại. Trừ ta ra, không có ai biết tấm bia đá kia tồn tại, cho nên ta vụng trộm đem nó mang về. Nó giống như có một loại ma lực, một mực tại mê hoặc ta, để cho ta càng không ngừng giải mã nội dung phía trên. Ta đã đem tấm bia đá kia giải mã xong, cho nên ta tỉnh lại. Ta đã không điên. Ta biết ta mấy năm nay có lỗi với ngươi cùng ngươi mãi mãi. Lời kế tiếp ngươi cẩn thận nghe. Ta có thể nói nhiều ít liền nói bao nhiêu. Mỗi cái văn minh phát triển đến một cái giai đoạn, đều sẽ bị kéo vào một trận sinh vật nhảy lên khảo thí thất bại liền sẽ bị xóa đi văn minh tồn tại vết tích. Địa cầu cái trước văn minh chính là như vậy diệt vong, cho nên cùng lần trước quan sát thu hình lại tình huống. Lão đầu tử sau khi nói đến đây hình tượng liền bắt đầu kịch liệt rung động, thỉnh thoảng còn có chói tai phiền muộn dòng điện tạp âm che đậy kín lao thanh âm của người. Máy móc nhanh chóng đỡ không tín hiệu tạp âm, bỏng tín hiệu tạp âm, ta biết là tín hiệu tạp âm đang can thiệp, tín hiệu tạp âm nhóm để mắt tới ta, hộp sắt là thay tín hiệu tạp âm, đồ vật lấy đi, hộp chôn trở về tín hiệu tạp âm, nếu không tín hiệu tạp âm sẽ tìm được ngươi, chúng ta đặt thành hiệp nghị, ta rốt cục giúp ngươi lấy được tín hiệu tạp âm tư cách, tranh thủ đến một chút ứng đối mặt tín hiệu tạp âm thời gian. Video tại dài dòng lại không gián đoạn dòng điện tạp âm bên trong kết thúc, cũng chưa từng xuất hiện lần trước cặp kia tái nhợt khô xẹp quái thủ. Trần Cảnh trầm mặc một lát, ấn xuống camera nút tắt máy. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia liên tiếp mộ phần hộp sắt bên trên. Kia là từ lao đầu tử trong mộ móc ra. Camera. Nhắc nhở xem video tờ giấy. Còn có chiếc chìa khóa kia. Những vật này tất cả đều bị phong tại cái kia như sắt làm trong hộp. Trên cái hộp còn dán lao đầu tử lưu lại tờ giấy nhỏ. Trần Cảnh ngồi xổm ở mộ phần cẩn thận thu thập một lần, đem tờ giấy chìa khóa camera tất cả đều chứa ở trong ba lô, lúc này mới dựa theo lão đầu tử phân phó đem hộp sắt chôn trở về, sau đó lại đem nấm mồ thu thập một chút, chí ít thoạt nhìn như là không có bị động đậy. Ở trong quá trình này, Trần Cảnh phát hiện theo mình xuyên việt về thế giới hiện thực không chỉ có là bái A Cát, còn có hắn nắm giữ hai kiện cổ di vật, Hoàng Vương Chiến Thánh, bái A Cát tiểu địch. Trần Cảnh nhớ rõ, cái này hai kiện di vật ở lý thế giới bên trong là bị hắn thăm dò ở trên người, nhưng bây giờ không ngờ xuất hiện ở hắn thế giới hiện thực hai vai trong bọc. Cái này hai vai bao cũng không có theo mình xuyên qua đến lý thế giới a. Đây là có chuyện gì? Trần Cảnh nhất thời có chút sửng sở. Có điều rất nhanh hắn liền ý thức được một sự kiện. Mình đây coi là không tính là bất hắc. Có bái A Cát cùng cái này hai kiện di vật, mình tại thế giới hiện thực bên trong xem như có tự vệ thủ đoạn. So sánh với lý thế giới điên cuồng, thế giới hiện thực mặc dù muốn an toàn rất nhiều, nhưng lão đầu tử tại trong video nói những lời kia, nghe cũng không giống như là rất an toàn dáng vẻ. Liên thí dụ như lão nhân liên tục cường điệu, để Trần Cảnh đem hộp sắt chôn hồi phần mộ. Nếu như hắn không làm như vậy, giống như sẽ bị một ít người tìm tới. Cho nên để mắt tới lão đầu tử người là ai? Lão nhân mất tích cùng những cái kia để mắt tới hắn người có quan hệ. Trần Cảnh lơ ngơ suy tư, sau đó trên lưng từ phòng cho thuê mang tới hai vai bao rỗi lưng một cái, thả người nhảy lên đi tới bái A Cát trên lưng. Cái chìa khóa này tựa như là thư phòng. Giờ phút này, Trần Cảnh ngồi xếp bằng tại bái A Cát rộng lớn trên lưng, vuốt vuốt cái chìa khóa trong tay. Nhớ tới thế giới hiện thực cái này ông nội một đầu đâm vào thư phòng mấy chục năm, lập tức Trần Cảnh không khỏi có chút hiếu kỳ. Lao Trạch trong thư phòng có cái gì? Mặc dù hắn là Trần bá phủ cháu trai ruột, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn thật đúng là không có cơ hội bước vào dù là một bước. Ồ, bái A Cát đối với cái này thế giới mới tinh hết sức tò mò. Trên đường đi đều tại ông nghẹn ngào nuốt địa học lấy mèo con lẩm bẩm, thỉnh thoảng sẽ còn bị ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời chim sẻ hấp dẫn, nhịn không được ngẩng đầu chăm chú nhìn một hồi lâu. Đừng xem, tranh thủ thời gian hướng. Trần Cảnh lời còn chưa nói xong toàn nói ra miệng, bãi A Cát liền trước một bước dựa theo Trần Cảnh ý nghĩ, từ bãi Tha Ma bên trái đường núi chuyển ra ngoài. Loại này kỳ dị biểu hiện để Trần Cảnh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bãi A Cát có thể đọc hiểu ta cái này ý nghĩ của chủ nhân? Dừng lại. Trần Cảnh ở trong lòng mặc niệm nói. Một giây sau, bãi A Cát liền thật ngừng, đồng thời còn xoay đầu lại, dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, tựa hồ đang hỏi tại sao muốn đột nhiên dừng lại. Ngươi thật đúng là có thể nghe thấy trong lòng ta thanh âm a. Trần Cảnh kinh ngạc vỗ vỗ bái A Cát đầu, đối cái này nửa sủng vật nửa tọa kỵ dị giới sinh vật càng ngày càng hài lòng. Có thể nghĩ lại, nơi này là thế giới hiện thực, không phải cái kia cựu duệ hoành hành lý thế giới. Cái này cái đại gia hỏa trong núi cất giấu vẫn được, mang vào thành thị bên trong khẳng định là không có hy vọng. Nếu không một khi bị người phát hiện, phiền phức khẳng định hội không ngăn nổi tìm tới cửa. Đến lúc đó hỏi một chút gia hỏa này ở đâu ra. Trần Cảnh cũng không thể cùng bọn hắn giải thích cái đồ chơi này là xuyên qua tới a, mà lại nó bộ dáng này xem xét liền không đứng đắn, muốn giả mạo động vật hoang dã con đường xem như bị chính nó tuyển, cho nên trước mắt xem ra chỉ có một đầu đường có thể đi. Tránh. Cũng may lão Trạch kia một mảnh người đã sớm chuyển hết, chống rông trại bình thường cũng sẽ không có người đến, cho nên trốn ở chỗ này là không có gì thích hợp bằng. Trước tiên đem người dàn xếp lại, sau đó hồi tỉnh thành cầm hành lý. Nhưng công việc làm sao bây giờ? Mời nghỉ dài hạn hẳn là sẽ không phê đi. Ô. Bái A Cát tựa hồ cảm thấy Trần Cảnh trong lòng xoan suýt, thân mật lại lấy lòng dùng đầu cọ sát mặt của hắn. Người chỗ nào đều tốt. Trần Cảnh thở dài, nếu như có thể thu nhỏ một điểm dấu đi vậy thì càng tốt hơn. Nghe vậy, Bái A Cát nhẹ gật đầu. Còn không đợi Trần Cảnh hiểu do nó gật đầu là có ý gì, Bái A Cát thân thể liền bỗng nhiên rung động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hắc thủy. Loại này kịch liệt biến hình tốc độ cực kỳ nhanh, Trần Cảnh còn chưa kịp từ trên thân Bái A Cát nhảy xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào trên đất cái này bãi hắc thủy bên trong. Có điều kỳ quái là, những này nhìn như dính chặt hắc thủy, giáng như nhựa đường sẽ còn núp đích, nhưng không có bất luận cái gì dính tính. Trần Cảnh từ dưới đất bò dậy thời điểm, liền y phục đều không có dính vào những vật này. A Cát, Trần Cảnh thử thăm dò hô một tiếng. Có lẽ là bởi vì tiếp thu được chủ nhân triệu hoán, trên mặt đất cái này bãi hắc thủy cơ hồ trong nháy mắt co bảo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Trần Cảnh bỏ tới. Trần Cảnh vô ý thức muốn tránh né, có thể những này hắc thủy tốc độ lại càng nhanh, thuận ống quần của hắn liền bỏ lên. Ngắn ngủi có điều một hai giây quan cảnh, những này hắc thủy liền đều chui vào Trần Cảnh phía sau hai vai trong bọc. Trần Cảnh bản năng để túi đeo lưng xuống kéo ra khóa kéo, muốn nhìn một chút những này hắc thủy đều chạy đi đâu, nhưng khi hắn mở ra ba lô thời điểm mới phát hiện, những cái kia từ bãi A Cát biến hóa mà đến hắc thủy đều biến mất. Lúc trước dùng để triệu hoán bãi A Cát cổ di vật, món kia như là sáo dọc nhạc khí, giờ phút này đã từ âm u đầy tử khí màu xám, biến thành vị dị ứ đen chi sắc, dưới ánh mặt trời thậm chí còn chiếu đến trướng mắt kim loại sáng bóng. Đây là tình huống như thế nào? Trần Cảnh xuất ra tiếu địch cẩn thận chú đáo, chỉ nghe tiếu địch nội bộ có cực kỳ yếu ớt tiếng vang, tiến đến bên tai nghe xong mới có thể rõ ràng phân biệt ra được. Kia là bãi A Cát cùng nó thanh âm chào hỏi. Đúng thế. Bãi A Cát chui vào tiếu địch bên trong, tuy thời chờ đợi Trần Cảnh triệu hoán. Ha ha, như thế bất việc. Trần Cảnh nhịn không được bật cười, sau đó đem tiếu địch thả lại trong bọc kéo lên khóa kéo, cả người nhất thời dễ dàng rất nhiều. Đã ngươi có thể trốn ở tiếu địch bên trong, vậy ta liền có thể mang ngươi vào thành. Nếu không thật đúng là có hơi phiền phải đâu. Nói, Trần Cảnh vô ý thức quay đầu hướng phần mộ phương hướng nhìn thoáng qua. Cũng chính là cái này bất thình lình một chút. Trần Cảnh triệt để ngộ. Bởi vì Trần Bá phủ phần mộ biến mất. Chương 49, họng súng Trần Bá phủ phần mộ khoảng cách Trần Cảnh có điều chừng 40 thước, có lẽ trước kia Trần Cảnh còn có chút cẩn thị, nhưng ở Lô Sắc thành cựu duệ về sau, hắn hai mắt thị lực so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Có thể coi là như thế, hắn cũng nhìn không thấy ông nội mình phần mộ ở đâu. Cái này, Trần Cảnh hướng về lúc đến đường chạy về, lại tại trước đó Trần Bá phủ phần mộ vị trí cẩn thận tìm một lần. Không có cái gì, khắp nơi trên đất chỉ có nền vững chắc đất vàng, mộ địa, nấm mộ, thậm chí ngay tiếp theo bị bãi a cắt dẫm ra tới dấu chân đều cùng nhau biến mất. Phản phất lúc trước hết thảy đều không có tồn tại qua. Chẳng lẽ đây là lão đầu tử thủ đoạn? Trần Cảnh lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là mê võng, đem cái kia hộp sắt chôn trở về liền có thể ẩn tàng à? Trần Cảnh cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại trước kia phần mộ vị trí, mặc cho trong núi gào thét gió lạnh tùy ý quét. Qua không sai biệt lắm gần 10 phút, hắn mới quay người rời đi nơi này. Loại thủ đoạn này, lão đầu tử là thế nào dạy vào ra? Hắn trước đây hẳn là vẫn luôn đợi tại thế giới hiện thực mới đúng, nơi này cũng không có gì cựu duệ tồn tại, những cái kia vật ly kỳ cổ quái thế giới hiện thực không có khả năng có. Cho nên phần mộ là thế nào biến mất? Trần Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy đi lão trạch thư phòng nhìn xem, có lẽ hết thảy đều sẽ có đáp án. Trần Bá Phù không phải loại kia thích bắn tên không đích người. Đã lão nhân lựa chọn đem thư phòng chìa khóa đặt ở trong một sát, còn cùng bộ kia ghi chép bí mật camera đặt chung một chỗ, vậy liền đủ để chứng minh. Trong thư phòng, khả năng thật sự có bí mật gì? Thí sinh số, không thí sinh tính danh, Trần Cảnh trung cực danh sách, thơm không trước mắt danh sách một thất lạc quyến tộc năng lực, 1, quyến tộc chi lực nắm giữ di vật, 1, cổ di vật hoàng vương chén thánh nắm giữ di vật, 2, cổ di vật bái a cắt tiếu địch có được quyến tộc, 1, thơm không chủng tộc bất tử bái a cắt nhắc nhở, 1 bái a cắt được triệu hoán đến hiện thế về sau, cũng sẽ không tùy thời ở giữa trôi qua mà tiêu. Vong, chỉ có làm chủ nhân tử vong hoặc là tự thân bị hủy diệt lúc mới có thể tiêu vong nhắc nhở. Hai tại 24 thời điểm, biến mất bái a cắt sẽ tại Mao Túc Tinh Hải Haji trong hồ chủ sinh, lấy chờ đợi chủ nhân lần nữa triệu hoán. Tại hồi lao chạy trên đường, Trần Cảnh trước mắt màn sáng một mực lóe lên, bởi vì hắn nghĩ làm rõ ràng bái a cắt năng lực. Đây là hắn trước đây một mực sơ sót trọng điểm, thẳng đến trông thấy bái a cắt hóa thành hắc thủy chui vào tiếu địch mới nhớ tới. Nhưng cũng tiếc chính là, màn sáng bên trên lượng tin tức phi thường có hạn. Chỉ nhắc tới ra bái a cắt là không chết sinh vật, dù là bị địch nhân giết chết triệt để hủy diệt, cũng sẽ tại 24 giờ về sau trùng sinh. Nếu như liên hệ với tình huống hiện thật đến xem, Trần Cảnh chỉ có thể xác định bái a cắt có cực cao trí thông minh, có thể nghe thấy trong lòng mình nói lời, có thể bay, có thể chạy, có thể biến thành tiểu hắc thủy. Nhưng khác năng lực tạm thời còn không nhìn ra. Lại trời muốn mưa. Đi ở trong núi đường xưa bên trên, Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút dần dần bị mây đen thôn vệ bầu trời. Mặc dù trước đây hắn chỉ ở lý thế giới chờ đợi 10 ngày, nhưng bất thình lình xuyên việt về đến, nơi này khí hậu biến hóa tốc độ vẫn là để hắn có chút không quá tập. Trước đó còn oi bức đến mức không tưởng nổi, nhưng cũng chính là cái này mấy chục phút sự tình. Mây đen xuất hiện về sau, trên núi nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, thậm chí liền gió cũng bắt đầu lạnh đến có chút thấu xương. Lấy hắn khi còn bé trong núi tích lũy kinh nghiệm đến xem, cái này 89 phần 10 là muốn trời mưa to. Nên đi nhanh lên một chút. Trần Cảnh hít sâu một hơi, có hai vai bao bắt đầu tăng tốc bước chân, thẳng hướng thôn trại phương hướng tiến đến. Trở về đến ngược, 239:15:21 Trần Cảnh bọn hắn một nhà người ở lại thôn trại tên là cái còi trại, cái tên này cũng là từ phụ cận kéo dài lính gác lĩnh được đến. Lại trở về, đứng tại trại miệng, Trần Cảnh không khỏi dừng bước lại, biểu lộ phức tạp trông về phía xa lấy cả tòa thôn trại. Nơi này cùng hắn trong trí nhớ thôn trại không giống nhau lắm, càng hoang vu, càng rách nát. Cái còi trại kỳ thật vẫn luôn không giàu có, từ những này đổ nát thê lương phế tích liền có thể nhìn thấy một hai. Đại đa số tự xây phòng chất lượng cũng không đuổi kịp phụ cận có du lịch tài nguyên những cái kia thôn trại. Cái còi trại trước mắt một nửa trở lên đều vẫn là loại kia phát xám cũ kỹ phòng bệnh ngói. Tại những này cũ nát phòng ốc tường ngoài bên trên, đinh một vòng in các thứ quảng cáo sắt gì ra, gió thổi qua liền sẽ rầm rầm vang. Tại Trần Cảnh trong trí nhớ, trước kia ở chỗ này có chừng trên dưới 100 gia đình. Nhưng ngay tại ngàn hy năm sau, có thể rời đi người ta đều lục tục ngoe dọn đi rồi. Thằng đến cuối cùng chỉ còn lại Trần Cảnh một nhà. Người trẻ tuổi đều lựa chọn đi trong thành làm việc. Đợi đến những người tuổi trẻ kia trong thành tìm tới ổn định công việc có nguồn kinh tế về sau, cơ hồ đều sẽ lựa chọn mang nhà mang người rời xa nơi này. Nơi này quặng cu é đều nhanh không nhận ra được. Trần Cảnh thở dài, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trần Cảnh ra phòng ở ngay tại cái còi trại chỗ sâu nhất, hắn dọc theo đường xưa đi gần 10 phút mới đi đến giữa sườn núi. Giờ phút này sương mù mông lung trên bầu trời đã bắt đầu bay xuống hạt mưa, ở bất không khí khiến cho hắn khắp cả người phát lạnh. Trần Cảnh nhịn không được mang lên trên khoác lên ba lô bên trên mũ trùm. Đập vào mặt trong không khí tất cả đều là một loại nước mưa dần dần thẩm thấu thổ nhưỡng hương vị. Rất nhanh, Trần Cảnh tại giữa sườn núi lao chạch ngoài cửa viện ngừng lại. Nhìn trước mắt nhà này bị trên núi ở mức khí hậu ăn mòn không còn hình dáng đại phòng, Trần Cảnh chỉ cảm giác có chút không nói ra được lạ lẫm. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Trần Cảnh há mồm hướng trên tay a miệng nhiệt khí, sau đó đẩy ra ngoài viện dì xét đỏ chót cửa sắt. Két két một tiếng, cửa sắt tại bị đẩy ra đồng thời, cũng đem đủ chân cỏ dại ép tới gãy cong xuống dưới. Tan tán dì sắt cùng lên bệnh lên lớp sơn hòa với nước mưa, nhiễm đến Trần Cảnh đẩy tay đều là như máu gỉ hồng, thậm chí còn thật giống là huyết đồng dạng có cố khó người thiết mùi tanh. Tòa nhà cửa chống trộm bên trên còn dán mấy năm trước câu đối, chữ phúc lại không cánh mà bay. Hẳn là không biết lúc nào rơi trên mặt đất bị gió thổi đi. Lao đầu tử cũng là đủ lười. Trần Cảnh tại ba lô bên trong lục lọi chìa khóa, đứng tại cửa chống trộm bên ngoài, Trần Cảnh nhìn nó nghiêng hai phía lấy cỏ hoang mọc thành bụi bị lạc, miệng bên trong thở dài. Nơi này để ngoại nhân nhìn, đoán chừng đều phải cho rằng hoang phế nhiều năm. Tốt xấu thu thập một chút ta. Nói, Trần Cảnh đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái liền mở ra cửa chống trộm. Còn không chờ hắn đem cửa phòng triệt để kéo ra, mở cửa động tác liền cực kỳ đột ngột dừng lại. bởi vì hắn cảm giác đầu của mình giống như bị thứ gì đứng vững, lạnh lẽo cứng rắn, thô lệ, chỉ cần một chút cũng đủ để băng nát đầu của hắn. Thủ bút này đủ lớn a. Trần Cảnh không hiểu mà nhìn trước mắt họng súng đen ngòm, lại liếc mắt nhìn đứng tại người trong cửa. Hiện tại nhập thất trộm cướp đều lưu hành mang thương rồi. Chương 50, ông nội đã từng đồng sự Trần Cảnh cũng không hoài nghi thanh thương này có thể trong nháy mắt băng nát đầu của hắn, đồng thời hắn cũng không cho là mình có thể tại bị nổ đầu sau sống sót. Dù sao nơi này không phải cái kia cổ quái kỳ lạ lý thế giới. Nếu như mình thật bị đối phương một thương đánh chết, thế giới hiện thực nhưng không có lao già điên kia ông nội có thể chạy tới cứu hắn, mà lại lấy chính hắn đối cựu duệ hiểu rõ. Tuy nói cựu duệ đều có tự lành năng lực, nhưng danh sách đẳng cấp càng thấp tự lành năng lực thì càng có hạn. Trần Cảnh thậm chí đều hoài nghi mình tự lành năng lực chỉ có thể gia tốc một chút vết thương nhỏ tốc độ khôi phục, thí dụ như trà phá làn da hoặc là trèo chân loại hình. Khoảng cách gần bị viên đạn nổ đầu còn không chết, cái kia hẳn là cao hơn danh sách cựu duệ mới có thể làm đến. Chuyện gì cũng từ từ a, không cần thiết động đao động thương. Trần Cảnh đem hai tay giơ lên cao cao, mặt tràn đầy vẻ hiền lành, trên lưng hai vai bao ẩn ẩn run rẩy hai lần, tựa hồ có đồ vật gì đang ở bên trong lúc đích. Trong phòng đồ vật muốn lấy cái gì liền lấy, ta trong ví tiền còn có mấy trăm khối tiền mặt, trên điện thoại di động còn có. Đừng nói nhảm. Trong môn trung niên nam nhân mở miệng, vẫn không có để súng xuống dự định, chỉ là lui về sau hai bước, cho Trần Cảnh nhường ra đường đi. Ngươi tiến đến. Được, ta tiến đến, ngươi cẩn thận một chút chớ đi hỏa. Trần Cảnh giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí dán khung cửa đi vào trong, tay phải lơ đãng đụng chạm một chút ba lô, trong lòng an ủi bái A Cát. Người trước đừng đi ra. Trần Cảnh biết bái A Cát có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, cho nên liền đem tính toán của mình ở trong lòng nói ra. Ngươi tùy tiện ra ta sẽ có nguy hiểm, nếu là cướp có nhất định phải chết, chờ hắn trước để súng xuống, ta bảo ngươi ra, ngươi trở ra. Làm Trần Cảnh ở trong lòng nói xong mấy câu nói đó thời điểm, hắn cảm giác ba lô nhúc nhích biên độ rất rõ ràng nhỏ đi, liền cũng biết bái A Cát là nghe hiểu hắn. Sau khi vào nhà, Trần Cảnh phát hiện nơi này vẫn là ban đầu như cũ, ở không bố trí không có thay đổi gì, chỉ là nhiều mấy cái lạ mặt người thôi. Gặp trung niên nhân để súng xuống miệng trở lại đóng cửa, Trần Cảnh liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng làm xong để bái A Cát ra chuẩn bị. Những người này không phải tiểu đâu. Trần Cảnh từ còn không có sau khi vào cửa liền có thể nhìn ra. Trước đó dùng thương đứng vững đầu hắn người trung niên kia, ăn mặc đều cực kỳ khảo cứu. Bộ kia vừa người Âu phục từ chất liệu cùng bản hình đến xem cũng không phải là hàng bình thường, nếu như dứt bỏ cây thương kia không nói, hắn kỳ thật càng giống là một cái trải qua cửa hàng lao nam nhân. Về phần trong phòng mặt khác ba người, trong đó một nam một nữ đều là Á Cảnh gương mặt, tóc đen hoàng gia, mặc đơn giản leo núi giả. Câu Kiên đáp bối đứng tại tủ TV bên cạnh, hẳn là một đôi tình nữ, bởi vì Trần Cảnh trông thấy bọn hắn vừa rồi vụng trộm hôn môi. Sau cùng lão nhân kia, tóc vàng mắt xanh, mang theo kính mắt, mặc trên người một bộ nặng nề đồ hàng len áo khoác, nhã nhặn giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ nho nhã, trong tay còn bưng lấy một bản tràn đầy tiếng Anh sách. Smith giáo sư, tiểu tử này giống như chính là Trần Bá Phụ cháu trai, ta tại trong tư liệu gặp qua hình của hắn. Trước đó dùng thương đứng vững Trần Cảnh chán nam nhân đi tới, một mực tại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Trần Cảnh, tựa hồ sợ hắn chạy. Hai tử, không có hù dọa ngươi đi. Smith lao nhân khép lại sách vở, dương mắt nhìn về phía Trần Cảnh, nụ cười trên mặt mười phần hiền lành, hắn ngữ nói đến cực kỳ lưu loát. Không đợi Trần Cảnh nói cái gì, Smith liền đứng dậy hướng hắn đi tới. Liều mạng bên cạnh những người còn lại quên can, hắn đi vào Trần Cảnh trước mặt cầm Trần Cảnh thủ. Ta là gia gia ngươi đồng sự, đã từng đồng sự. Hắn có đồng sự. Trần Cảnh bất động thanh sắc đánh giá lao nhân, lại nhìn một chút ở đây còn lại ba người, tại trong trí nhớ của ta, này lao đầu tử điên điên khủng khủng cũng không có trải qua ban, ở đâu ra đồng sự? Tiểu tử này can đảm không tệ a, bị thương đỉnh đầu còn không có dọa tè ra quần. Đôi tình lữ kêu bên trong nam tử trẻ tuổi đống nhiên mở miệng, cười đùa tí từng nói, Smith giáo sư, còn lại nếu không giao cho chúng ta đến hỏi thôi. Hành động lần này, ta là người chịu trách nhiệm. Smith trên mặt mang cười, nhưng ngữ khí lại trở nên không hiểu băng lãnh, các ngươi chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của ta, những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm. Chúng ta là cảm thấy có chút lãng phí thời gian a. Đôi tình lữ kêu bên trong nữ nhân trẻ tuổi mở miệng, nàng không chỉ có dáng người xuất chúng, hình dạng cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng luận nhan giá trị Trần Cảnh cảm thấy vẫn là không sánh bằng Lý Thế Giới mấy vị kia. Ngôi nam, nô tước, tự dạng, tùy ý chọn một cái ra đều có thể bạo sát nàng. Đúng vậy à, giáo sư, chúng ta là người địa phương, đối phó bản địa đồng bào, chúng ta có là thủ đoạn. Ngậm miệng. Smith quay đầu nhìn đôi tình lữ kia một chút, biểu lộ cũng dần dần lạnh xuống tới. Tần Sơn, Tứ Luyện, các ngươi đừng có ý đồ với hắn, hắn là ta lão hưu cháu trai. Quên đi thôi. Tần Sơn mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm thổi một tiếng huýt sáo, đồng nhiên nhảy lên tủ TV ngồi xổm điểm điếu thuốc, cười híp mắt nói: "Người kia lão bằng hưu cũng nhiều ít niên không thấy người, lúc trước ta thế nhưng là nghe nói các ngươi từ Nam Cực trở về liền trở mặt." Nam Cực? Trần Cảnh chú ý tới cái này từ mấu chốt, lao đầu tử tại thu hình lại thảo luận đồng nhiên hiện lên tại trong đầu hắn. Tại về nước trước đó. Đúng, là 72 niên. Năm đó ta từng theo đồng sự làm thuê cho Ngũ Đức Tư nhân tập đoàn đi Nam Cực khảo sát, ta tại châu Nam Cực phát hiện khối kia bia cổ bên trên chính là như thế đi lại. Nam Cực? Đồng sự, Ngũ Đức Tư nhân tập đoàn. Chẳng lẽ lao đầu tử trong miệng đồng sự chính là cái này Smith giáo sư? Các ngươi không có chìa khóa là vào bằng cách nào? Trần Cảnh bất thình lình hỏi, quay đầu nhìn thoáng qua cửa chống trộm, cũng không tìm được ngoại lực dấu vết hư hại. Tính kỹ thuật mở khóa. Thần Sơn nói. Trần Cảnh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói trách không được, sau đó nhìn về phía chính ngồi xổm ở tủ TV bên trên hút thuốc Thần Sơn. Kia gỗ thật ngăn tủ không gian chắc, ngươi đừng cho ta dẫm đạp, xuống tới. Ngươi thờ mở nói chuyện với người nào đâu? Tần Sơn sững sờ, không có nghĩ đến cái này gọi Trần Cảnh Lăng đầu thanh bị thương định qua đầu về sau còn dám xông mình ra lệnh, lập tức hỏa liền lên tới, ngươi có phải hay không phân rõ tình huống? Ngậm miệng. Smith giáo sư ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Sơn, ngữ khí lạnh đến hụ chết người, đây là lần thứ hai, lại có một lần, ta hội hướng hiệp hội đưa ra văn bản báo cáo. Nghe thấy lời này, Tần Sơn lập tức giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, nhưng cũng không có nghe Trần Cảnh xuống tới. Hắn vẫn như cũ ngồi xổm ở tủ TV bên trên hút thuốc, còn cố ý dùng chân trùng điệp ở phía trên đạp mấy lần, dẫn tới tủ TV phát ra két 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 tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp giống như. Cái này tủ TV là mãi mãi ta đồ cưới, có thể xuống tới Acamon. Trần Cảnh vẫn như cũ trên mặt mang cười, nhưng trong hành trang bãi A cắt lại giống như là cảm ứng được cái gì, dần dần bắt đầu nhúc nhích. Lao tử nếu là không xuống tới đâu? Thần Sơn hỏi ngược lại. Không đợi Trần Cảnh lại nói cái gì, Smith giáo sư liền đống nhiên trở lại, tiện tay cơ lấy trên bàn trà cái chén đập tới, chỉ tiếp bị Tần Sơn linh xảo tránh thoát. Xuống tới liền hạ đến nhà, như thế lớn tính tỉnh. Tần Sơn miệng bên trong điếu la hét từ tủ TV bên trên nhảy xuống tới, sau đó lại chạy tới cùng Từ Điển ôm ở cùng một chỗ, hai người lại bắt đầu nói nhỏ dính nhau. Thật lễ. Smith giáo sư thở dài, lần nữa đối Trần Cảnh lộ ra bộ kia hiền hòa biểu lộ. Trần Cảnh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Trần Cảnh vẫn như cũ nụ cười ôn nhu đầy mặt, người vật vô hại biểu lộ thấy thế nào đều dễ khi dễ, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung đặt ở tủ TV mấy cái kia dấu chân bên trên, đáy mắt là một loại thấu xương băng lãnh. Ông nội ngươi chết rồi, đúng không? Chương 51, biến mất thư phòng Trần Bá Phủ chỉ là giả chết. Điểm này, Trần Cảnh trước đó liền đã xác định, cho nên khi nghe thấy Smith giáo sư nói ra ông nội ngươi chết câu nói này thời điểm, Trần Cảnh không nhịn được nghĩ lên rất nhiều. Hắn làm sao biết lão đầu tử chết rồi? Là lão đầu tử nói với hắn. Không nên a. Nếu như là lão đầu tử nói với hắn, kia phần mộ lại là làm sao biến mất, nếu như cái này Smith giáo sư đột nhiên muốn đi quét tả mộ, ta dẫn hắn đi nơi nào? Trực tiếp nói với hắn lão đầu tử phần mộ biến mất. Khả năng sao? Ta không biết. Trần Cảnh nhíu mày, đem một bên ghế đầu kéo tới ngồi xuống, trên mặt biểu lộ giả bộ mười phần hoang mang, ta đã thật lâu không có trở về. Đúng, ngươi là thật lâu không có trở về, ta nghe nói qua. Smith giáo sư cười nói, ngươi thật giống như cùng ông nội ngươi quan hệ không tốt. Gặp trước mắt cái này người nước ngoài hiểu rõ như vậy, Trần Cảnh cũng không khỏi cảnh giác lên, trả lời càng là giọt nước không lọt. Làm sao ngươi biết những này? Trần Cảnh cố ý hỏi ngược lại. Smith giáo sư vẫn chưa trả lời, một bên trung niên nam nhân liền đi tới. Hắn im lặng đi đến Trần Cảnh phía sau, hai tay nhẹ nhàng khoác lên Trần Cảnh trên vai. Giáo sư hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời, hiểu chưa? Minh bạch. Trần Cảnh ngẩng đầu lên nhìn về phía trung niên nam nhân, trắng non trên mặt lộ ra một cái đẹp mắt tiểu dung, ánh mắt hoàn toàn như trước đây thanh tịnh. Nếu như ta không hảo hảo trả lời vấn đề, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị cầm thương băng ta? Trung niên nam nhân một câu đều không nói, chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Trần Cảnh, tựa hồ muốn từ cặp kia thanh tịnh trong mắt nhìn ra cái gì tới. Chu Quốc Kiếm, hắn không phải tội phạm. Smith giáo sư nói, ánh mắt sâu kín nhìn qua cái kia đứng sau lưng Trần Cảnh trung niên nam nhân. Ta biết. Chu Quốc Kiếm trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu lộ, lạnh đến giống như là một khối thiết, cho nên ta đối với hắn khá lịch sự. Khách khí. Trần Cảnh kinh ngạc hỏi nói, nếu như không khách khí, ta có phải hay không mới vừa vào cửa muốn ăn thương của ngươi từ rồi? Xem ra ngươi là thật không sợ chết ta. Tần Sơn biểu hiện được so Trần Cảnh kinh ngạc hơn, nhịn không được mấy bước đi tới, túi người cùng Trần Cảnh hai mặt nhìn nhau, bị thương đỉnh qua đầu còn phách lối như vậy. Từ Trần Cảnh vào cửa một khắc này bắt đầu, ở đây bốn người này kỳ thật đều đang quan sát hắn. Động tác, thần thái, phản ứng. Đây hết thể quan sát kết quả chính là, tiểu tử này là gan không nhỏ, tâm lý tố chất so người đồng lứa mạnh hơn nhiều. Trừ bỏ bị thương đứng vững đầu thời điểm, biểu hiện được có chút khẩn trương, lúc khác ngược lại là rất bình tĩnh, mà lại nhận được một chút ngôn ngữ kích thích lúc, lại còn sẽ có lá gan đổi trở về. Các ngươi đến cùng là tới làm gì? Trần Cảnh đem ánh mắt từ Tần Sơn tấm kia muốn ăn đòn trên mặt rời, nhìn về phía cái kia chủ sự lão nhân. Lại cầm thương, lại mở nhà ta khóa. Ông nội của ta là thiếu các ngươi tiền còn là thế nào? Kỳ thật chúng ta chỉ là nghĩ đến gặp ngươi ông nội một mặt. Smith giáo sư thở dài, có một số việc cần trợ giúp của hắn. Câu ngươi liền cái này thái độ. Trần Cảnh nở nụ cười. Đúng, chúng ta liền cái này thái độ. Tần Sơn đoạt tại Smith giáo sư trước mở miệng, ngang ngược quái đản ngữ khí để Trần Cảnh nghĩ chơi chết hắn tâm đều có. Đối với người khác, chúng ta có thể khách khách khí khí, nhưng ông nội ngươi không được, hắn là một cái đạo binh. Đạo binh? Trần Cảnh về sau ngửa mặt lên, lộ ra một bộ rất hứng thú biểu lộ, ta nhớ được hắn không có đã từng đi lính à. Vừa mới nói xong, Trần Cảnh lại hỏi Smith giáo sư, đã các ngươi đều biết hắn chết, còn muốn chạy tới gặp hắn một lần để hắn hỗ trợ. Các ngươi là chuẩn bị cho hắn chiêu hồn sao? Mà nó, ta trước đó liền muốn đánh ngươi. Tần Sơn biến sắc, đưa tay liền chuẩn bị một bàn tay quất tới, nhưng bị Trần Cảnh sau lưng Chu Quốc Kiếm kéo lại. Chúng ta chỉ là ôm may mắn tâm lý nghĩ tới xem một chút, nếu như hắn không chết vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra, hắn hẳn là chết rồi. Smith chậm rãi nói, ngươi sao có thể xác định hắn chết? Trần Cảnh tò mò hỏi nói, ta cũng không biết tin tức, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Smith cũng không có giải thích, chỉ có Trần Cảnh sau lưng Chu Quốc Kiếm mở miệng. Ngươi không hỏi nói quyền lực, ngươi chỉ cần trả lời. A, đi. Trần Cảnh gật gật đầu, biết nghe lời phải nói. Kia từ giờ trở đi, các ngươi hỏi cái gì, ta đáp cái gì, hỏi xong liền thả ta đi, là ý tứ này à? Không có người chính diện trả lời Trần Cảnh, nhưng Smith giáo sư ngược lại là mở miệng trực tiếp hỏi. Ông nội ngươi một mực ở chỗ này, không sai à? Đúng. ta nghe nói hắn từng ấy năm tới nay như vậy, một mực không có bước ra qua căn này lao trạch, là như thế này à?
Không sai.
Hắn trong nhà đều làm cái gì?
Liên bình thường lao nhân làm những cái kia chứ sao?
Trần Cảnh sau khi nói đến đây, hắn bỗng nhiên từ sở mít trên mặt nhìn ra một loại hoài nghi biểu lộ, liền theo bổ sung một câu, bất quá hắn thường xuyên tự giam mình ở trong thư phòng. Những người này là từ đâu có được tin tức? Nghe bọn hắn nói những lời này, giống như đối nhà ta tình huống hiểu rất rõ a.
Đúng.
Hắn thích đợi trong thư phòng nổi điên.
Cái này ta cũng nghe nói.
Sở mít giáo sư nhịn không được bật cười, mặc dù trên mặt hắn biểu lộ khống chế được rất tốt, nhưng trong mắt chợt lóe lên hưng phấn.
Trần Cảnh nhìn thấy.
Nhà ngươi thư phòng ở đâu?
Sở mít không kịp chờ đợi hỏi.
Hắn vấn đề này, để Trần Cảnh có chút không nghĩ ra.
Trần Cảnh quay đầu hướng hành lang nhìn thoáng qua, chỉ gặp một tầng tất cả cửa phòng đều được mở ra, trên mặt đất lộn xộn vẩy xuống lấy quần áo còn có chút giường chiếu đệm chăn. Xem ra bọn hắn tiến vào lao trạch về sau, đã trong phòng vơ vét một lần. Cho nên bọn hắn đến bây giờ còn không biết thư phòng ở đâu.
Thư phòng rõ ràng ngay tại.
Trần Cảnh ánh mắt nhìn về phía hành lang chỗ xấu nhất.
Kia là duy nhất một gian không có bị mở ra phòng.
Làm bằng gỗ trên cửa phòng có thật nhiều cùng loại than đá bôi lên qua màu đen ấn ký.
Những này ấn ký tại Trần Cảnh trong trí nhớ là không có, chí ít hắn lần trước trở về thời điểm còn không có gặp qua.
Đã lao đầu tử mất tích còn có thể đem phần mộ làm biến mất.
Như vậy khiến cái này người tìm không thấy thư phòng vị trí,
thậm chí nhìn không thấy cửa thư phòng.
Giống như với hắn mà nói không khó lắm.
Trần Cảnh trong lòng thì thào, đột nhiên cảm giác được thế giới hiện thực cái này ông nội có chút thâm bất khả trắc.
Nói chuyện,
Chu Quốc Kiếm nắm chặt Trần Cảnh hai vai đột nhiên phát lực, tựa hồ muốn mượn này đến đe dọa người tuổi trẻ trước mắt, để hắn ngoan ngoãn trả lời vấn đề.
Chi tiết,
Trần Cảnh đã không phải là nhân loại bình thường.
Làm cựu duệ,
dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất lại không thiện cận chiến cựu duệ.
Chu Quốc Kiếm trên tay điểm ấy lực đạo đối Trần Cảnh tới nói cũng trở cùng với không có.
Hắn cảm giác không thấy đau, thậm chí còn có chút thoải mái.
Thư phòng thì ở lầu 1A.
Trần Cảnh giả trang ra một bộ nhịn không được đau dáng vẻ, nhai răng trợn mắt nói, các ngươi đều mẹ hắn đem nhà ta lật khắp, còn hỏi ta thư phòng ở đâu, đùa ta chơi đâu?
Chúng ta trong phòng đi tìm, không có tìm được ngươi ông nội thư phòng.
Sở Mít giáo sư lần này cũng không có ngăn cản Chu Quốc Kiếm, ngược lại buông xuôi bỏ mặc, tựa hồ liền muốn để Trần Cảnh nhanh phun ra hắn muốn lấy được đáp án.
Thư phòng thì ở lầu 1.
Trần Cảnh phảng phất bị Chu Quốc Kiếm bóp nhanh đau chết, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm,
cửa
ở bên ngoài,
các ngươi khả năng không tìm được, ta có thể mang các ngươi đi.
Chương 52, ai không cho ta sống, ta liền để ai chết. Cửa thư phòng ở bên ngoài.
Sở Mít giáo sư chờ người đưa mắt nhìn nhau một trận, Chu Quốc Kiếm cũng đông nhiên đem hai tay buông ra.
Này lão đầu tử có bệnh,
hắn liền là thằng điên.
Trần Cảnh một mặt thống khổ xoa bả vai, tiếp tục biên nói dối.
Trong nhà cửa bị hắn dùng gạch xây lên,
cửa sổ cũng bị che lại,
chỉ có từ phòng đằng sau mới có thể đi vào thư phòng của hắn.
Giáo sư, phía ngoài phòng chúng ta đã kiểm tra qua, không có trông thấy tiểu tử này nói cửa a.
Tần Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm nói, tựa hồ còn hơi nghi ngờ Trần Cảnh, tiểu tử ngươi không phải đùa nghịch chúng ta a?
Ta mang các ngươi đi không được sao?
Trần Cảnh tựa hồ còn không có từ hai vai kịch liệt đau nhức bên trong thong thả lại sức, mặt tái nhợt bên trên viết đầy thống khổ.
Nhưng đầu tiên nói trước,
ta không có hắn thư phòng chìa khóa,
các ngươi có bản lĩnh liền tự mình mở cửa đi vào.
Tốt tốt tốt.
Sở Mít giáo sư kích động gật đầu, tiến lên đem Trần Cảnh từ trên ghế đầu đỡ lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn Trần An, bé ngoan, ngươi chỉ cần mang bọn ta đi là được, chúng ta có biện pháp mở cửa.
Mang các ngươi đi, về sau liền có thể thả ta sao?
Trần Cảnh ra vẻ khẩn trương thấp giọng hỏi một câu, các ngươi muốn tìm lao đầu tử phiền phức ta mặc kệ, nhưng oan có đầu nợ có chủ a.
Hắn đắc tội các ngươi, không có đạo lý để cho ta đi theo gặp nạn.
Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần cầm tới đồ vật, khẳng định sẽ thả ngươi.
Sở Mít đem lời nói này đến tình chân ý thiết, tiếu dung đều hiền lành đến không tưởng nổi.
Nhưng trong nháy mắt này, Trần Cảnh trông thấy Tần Sơn ẩn ẩn nhếch miệng, tựa hồ là đang chế giễu hắn ngây thơ.
Được, có thể thả ta là được.
Trần Cảnh giả trang ra một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, sau đó lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
Bày ra kia phong lão đầu thật mẹ hắn không may,
từ nhỏ đến lớn mặc kệ ta,
kết quả là trả lại cho ta gây phiền toái.
Giờ phút này, Sở Mít bọn hắn đều cảm thấy, cái này hai ông cháu quan hệ khẳng định rất kém cỏi, thậm chí đều nhanh từ thân nhân biến cửu nhân, quả nhiên cùng trên tư liệu ghi chép giống nhau như lúc.
Đi thôi,
ta mang các ngươi đi.
Trần Cảnh thở dài một hơi, sau đó quay người hướng tòa nhà đại môn đi đến. Chu Quốc Kiếm thấy thế liền bước nhanh đuổi theo, những người còn lại cũng theo sát phía sau.
Ngươi cũng đừng muốn chạy.
Chu Quốc Kiếm nhắc nhở Trần Cảnh một câu, đạm nhưng so sánh hai người chân nhanh.
Yên tâm,
ta tuyệt đối không chạy.
Trần Cảnh đội vàng giả trang ra một bộ dáng vẻ khẩn trương gật đầu cam đoan, nhưng trong lòng lại nhịn không được bật cười.
Chạy?
Làm sao có thể?
Một hồi muốn chạy người chỉ sợ là các ngươi.
Bé ngoan, bên ngoài mưa lớn, ta lấy cho ngươi đem dù đi.
Không cần.
Trần Cảnh nguyện cự Sở Mít hảo ý, người đem áo khoác mũ trùm đeo lên, sau đó quay người đi vào mưa lớn trong mưa to.
Chu Quốc Kiếm đầu tiên là nhìn Sở Mít giáo sư một chút, gặp lao nhân gật đầu, hắn liền ừ một tiếng bước nhanh đi theo, cũng không có bung dù ý tứ, cứ như vậy đầu đội lên mưa to một tấc cũng không rời theo sát Trần Cảnh.
Đi thôi.
Sở Mít cũng không quay đầu lại đối Tần Sơn từ biệt nói, chậm rãi chống lên một thanh dù đen bước vào trong mưa. Sau khi hết bận, có nhiều thời gian để các ngươi thân mật, nhưng không phải hiện tại.
Ngoài phòng, mưa to mưa lớn,
nương theo lấy trận trận làm cho người lạnh mình tiếng sấm. Cực kia chớp màu trắng không ngừng xẹt qua bầu trời, giống như sắc bén lại tinh chuẩn dao giải phẫu đem tầng mây triệt để xé nát, giữa mắt nhìn lên đầy trời đều là mây đen vết rách.
Phô thiên cái địa là vô số mưa rơi. Những này giọt mưa từ trên trời giáng xuống quy tích, cực kỳ giống từng đầu dùng màu trắng thuốc màu bôi lên tại trong đêm mưa dây dài, bọn chúng lẫn nhau tương liên lại lẫn nhau chen chúc, tựa hồ biến thành cùng nhau xem không thấy khoảng cách, lại dẫn thấu xương âm hàn màn sân khấu. Giống như có điểm gì là lạ. Tư Huyền đột nhiên nói, đang đi ra lão trạch trong nháy mắt đó, nàng vô ý thức ôm chặt Tần Sơn cánh tay, cái kia họ Trần không phải là gạt chúng ta à? Gạt chúng ta? Tần Sơn ngoan lệ cười một tiếng, đưa tay đem Tư Huyền ôm vào trong ngực, nhìn qua phía trước Trần Cảnh bóng lưng, trong lời nói tràn đầy khinh thường, một người bình thường mà thôi, nhiều nhất chỉ là có chút lá gan, nhưng chỉ cần hắn không đốc, hắn cũng không dám lừa gạt. Dứt lời, Tần Sơn thuận Tư Huyền góc áo hạ khe hở sờ soạng đi vào. Hắn chỉ cần dám gạt chúng ta, đến lúc đó đừng nói ta muốn phát cáu, đoán chừng Sở Mít lão già kia đều phải nổi giận. Lão già kia là hạng người gì, ngươi cũng không phải không biết, thật chọc tới hắn. Tiểu tử kia đoán chừng còn không bằng rơi vào tay chúng ta. Làm Tần Sơn nói xong câu đó thời điểm, đi tại phía trước cách đó không xa Sở Mít đột nhiên ngừng một chút bước chân. Lão nhân tựa hồ nghe gặp Tần Sơn, quay đầu nhìn Tần Sơn một chút. Ngài sẽ không mở không dậy nổi trò đùa a? Tần Sơn vội vàng đem hai tay giơ lên, liên tiếp dù che mưa đều bị hắn nâng lên cao, nhưng trên mặt nhưng như cũng là hi hi ha ha biểu lộ. Sở Mít quay đầu nhìn thoáng qua đi ở trước nhất Trần Cảnh, gặp hắn hung hăng cắm đầu đi lên phía trước, tựa hồ không có chú ý tới đằng sau. Ít nói chuyện, nếu không ta xé miệng của ngươi. Sở Mít trên mặt vẫn như cũng là hiền lành nụ cười hòa ái, có thể trong lời nói từng chữ lại đều lộ ra mùi máu tươi. Mặc dù là ngoại cảnh thành viên ta không xen vào các ngươi á cảnh người, nhưng ta tùy tiện giết mấy cái. Lãnh đạo của các ngươi chỉ sợ cũng không dám nói gì. Thật sao? Tần Sơn ra vẻ kinh ngạc, sau đó chật chật lưỡi, phi một tiếng phun ra không cẩn thận lọt vào miệng bên trong nước mưa. Ta không tin. Hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, chúng ta hẳn là sẽ không lại có cơ hội giao thiệp, cho nên ta hy vọng các ngươi đều tốt phối hợp một chút. Phối hợp, khẳng định phối hợp. Tần Sơn miệng bên trong lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, giúp ngươi cầm xong đồ vật, còn phải giúp ngươi đem tiểu tử này giết diệt khẩu. Nhưng bận rộn cái này một trận, ngươi ngược lại là xấu rồi, nhưng chúng ta lông cũng mất không đến a. Đừng nhúc nhích hắn, giữ lại còn hữu dụng. Dứt lời, Smith liền trầm mặt xuống, chỉ là xông Tần Sơn cười cười liền quay đầu đuổi theo người phía trước. Trước mắt với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới Trần Bá Phụ thư phòng. Hiện tại có kia thằng nhãi con dẫn đường hẳn là rất nhanh liền đến. Ngay tại Smith phán đoán viết sách trong phòng sẽ là cái gì làm hắn hưng phấn quan cảnh lúc, đi ở trước nhất Trần Cảnh bỗng nhiên dừng bước. Phảng phất mưa lớn mưa to không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, từ đầu đến cuối đều là một mặt nhẹ nhõm hai tay đút túi. Mũ trùm hạ mặt vẫn là như vậy người vật vô hại, ngây thơ chưa thoát tiếu dung đã ôn nhu lại đơn thuần. Tại sao dừng lại? Smith nghi hoặc nhìn về phía Trần Cảnh, lại tả hữu đánh giá vài lần, trong lòng tự đủ đây còn chưa tới mục đích à. Giờ phút này đám người vị trí là tại lao trạch phía đông trong viện. Nơi này nguyên lai là lao thái thái lưu đến trồng món ăn, cho nên mặt bằng phẳng một mực cũng chưa thả qua cái gì tạp vật, không giống địa phương khác còn trồng chút bít cây hoặc là chim quyên hoa. Từ khi lão nhân sau khi đi, nơi này vẫn hoang, cỏ dại rậm rạp, cực kỳ giống chôn giấu lấy lão nhân cái kia bãi tha ma. Ta đem các ngươi đưa đến thư phòng đi, về sau có phải hay không liền không có chuyện của ta. Nghe thấy Trần Cảnh đột nhiên hỏi ra cái này ngây thơ vấn đề, chúng người đưa mắt nhìn nhau một trận ai cũng không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Sở Mít mở miệng trấn an. Hai tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tới nơi này chính là muốn tìm ông nội ngươi lấy chút đồ vật, những chuyện khác đều với ngươi không quan hệ. Thật sao? Trần Cảnh nết miệng cười một tiếng, thanh tịnh đôi mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng, ta không tin. Câu trả lời này, trước đó Sở Mít mới tại Tần Sơn trong miệng nghe qua, cho nên nghe xong Trần Cảnh nói ra lời này, Sở Mít không khỏi nhíu mày. Lại là cầm thương lại là uy hiếp. Trần Cảnh hai tay cắm ở áo khoác trong túi, giống tiểu hài tử giống như đá một chút trên đất nước mưa. Vừa rồi cái kia gọi Tần Sơn, không phải nói muốn đem ta giết diệt khẩu sao? Ngươi thở mở lại nói nhảm một cái thử một chút. Tần Sơn cũng không có tốt như vậy tính tình, trực tiếp hất ra từ luyện thủ đi về phía trước, thuần túy mãng phu một cái, chúng ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Lao tử hiện tại trước hết tháo ngươi một cái chân sau đó lại. Giờ khắc này, Smith đều tạm thời quên tiến đến ngăn cản Tần Sơn, bởi vì hắn có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Trần Cảnh trước đó là thế nào nghe thấy bọn hắn nói chuyện? Phô thiên cái địa mưa to âm thanh, còn có cơ hồ không gián đoạn tiếng sấm. Tại hoàn cảnh bên trong xuất hiện nhiều như vậy và yếu nhiều nhân tố, lại thêm khoảng cách song phương hẳn là có khoảng 10 mét. Không nói đến Tần Sơn nói những lời kia thời điểm còn tận lực hạ thấp thanh âm, liền cách bọn họ thêm gần một chút, có được siêu phàm năng lực Chu Quốc Kiếm đều nghe không được. Hắn lại là làm sao nghe thấy? Xem đi, không có chút nào hữu hảo. Trần Cảnh tội nghiệp nhìn qua hướng hắn nhanh chân đi tới Tần Sơn, thấy đối phương khí thế hùng hổ phảng phất muốn ăn người, hắn lập tức cũng cảm giác càng nguy quất. Dừng lại cho ta. Smith đội vàng tiến lên níu lại Tần Sơn, mặc dù hắn còn tại hoang mang bên trong, nhưng hắn giờ khắc này vô cùng rõ ràng, Tần Sơn thật xông đi lên sẽ phát sinh cái gì. Hào nói không khoa trương, sẽ chết người. Tần Sơn tại trong hiệp hội là loại kia hung danh hiển hách thành viên, thật làm cho Trần Cảnh rơi vào trong tay hắn. Coi như sau đó tìm được Trần Bá Phụ thư phòng, nhiệm vụ lần này cũng chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Người buông ra. Tần Sơn dưới sự phẫn nộ đều quên tôn ti phân chia, hung tợn trừng mắt Smith giáo sư, mẹ nó. Hôm nay ta không phải dạy hắn làm người như thế nào không thể. Trần Cảnh Tịnh không để ý Tần Sơn uy hiếp, ngược lại cười quay đầu, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói còn mang theo hoài nghi ánh mắt dò xét hắn Chu Quốc Kiếm. "Đại thúc, liền trên người ngươi có súng a?" Nghe thấy cái này không hiểu thấu vấn đề, Chu Quốc Kiếm đầu tiên là sửng sở, sau đó liền giống như là đã nhận ra cái gì, vô ý thức đem tay phải hướng về sau eo với tới làm bộ muốn bắt tường, nhưng cũng tiếp chính là "A a a." Tại Smith bọn người trong ánh mắt đờ đẫn, Chu Quốc Kiếm không hề có điểm báo trước ngã trên mặt đất, trước đó dùng để bạt thương tay phải đã hư không tiêu thất, thậm chí vai trở xuống bộ vị đều không thấy. Từ hắn đứt gãy miệng vết thương cơ hồ có thể trông thấy xương cốt, huyết giống như không cầm được điên cuồng ra bên ngoài tuôn ra, đau đớn kịch liệt làm cho hắn che lấy vết thương trên mặt đất không ngừng run rẩy, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời bên tai không dứt. Kỳ thật con người của ta là rất giảng đạo lý. Chân cảnh từ đầu đến cuối đều giống như một người đứng xem, hai tay đút túi đứng tại mưa to trong quan sát trận này máu tanh biểu diễn, dù là có chút huyết thủy cũng không cẩn thận ở tại trên mặt hắn, hắn cũng vẫn như cũ người bật vô hại cười. Đây chính là ngươi giảng đạo lý. Smith cố nén trong lòng kinh ngạc không có bạo lộ ra, chỉ là có chút nhíu nhíu mày. Đúng, đây chính là đạo lý của ta. Chân cảnh ngẹo đầu đánh giá còn lại ba người, thiểm điện thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời lôi quang chiếu sáng đêm mưa thiên cùng, đem hắn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Hắn nụ cười trên mặt không giảm, có thể ánh mắt lại là Smith bọn hắn chưa từng thấy qua băng lãnh. Ai không cho ta sống, ta liền để ai chết. Chương 53, ba đầu tiện mệnh mà thôi theo Trần Cảnh, duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là súng ngắn. Bởi vì hắn biết đạn thứ này là không nể tình, thật bị khoảng cách gần bể đầu hắn cũng chỉ có thể nhận thua, đoán chừng liền cứu giúp cơ hội đều không có. Cho nên trước đó trong phòng lúc nói chuyện, hắn liền bất động thanh sắc quan sát qua, người ở chỗ này ngoại trừ Chu Quốc Kiếm bên ngoài không ai mang thương. Dù sao hiện thực không phải phim, những người khác mang không mang thương, thật rất dễ dàng có thể một chút nhìn ra. Smith lao đầu mặc đồ hàng len áo khoác rất mỏng, bên trong chính là một kiện áo sơ mi đặc cơ sở, đi lại thời điểm bên hông cùng chân tìm không đến bất luận cái gì vật lô lên, Tần Sơn cùng Từ Điển kia đôi tiểu tình lữ cũng là như thế. Lui một vạn bước nói, nếu như bọn hắn mang theo thương chỉ là không có đường ở trên lưng hoặc trên đùi, Trần Cảnh cũng không lo lắng chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bạt thương tốc độ chậm. Chu ca thủ, chuyện gì xảy ra? Tần Sơn không còn trước đó như vậy quái đảng ngang ngược thái độ, nhưng trọng trong lúc biểu lộ ra một tia hoảng sợ, các ngươi ai nhìn thấy? Không có. Không nhìn thấy. Từ Điển run rẩy nói, nhìn về phía Trần Cảnh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Chu ca giống như một nháy mắt liền ngã. Thủ cũng không thấy. Smith giáo sư không nói chuyện, chỉ là trên mặt biểu lộ giống như là chết nhì tử như vậy khó coi. Ngay từ đầu ta cũng cảm giác các ngươi kẻ đến không thiện, mới vừa vào cửa dùng thương định ta đầu, thật sự là một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Trần Cảnh hai tay đút túi đi đến Chu Quốc Kiếm bên cạnh, túi người đánh giá cái này bởi vì xuất huyết nhiều sắp hôn mê nam nhân, sau đó lại duỗi ra tay tại Chu Quốc Kiếm sau thắt lưng lục lọi một trận, đem cái kia thanh toàn thân đen nhánh súng ngắn đem ra. Đây là hình hào gì thương? Trần Cảnh dù sao cũng là cái trầm mê ở trò chơi Trạch Nam, lần đầu tại thế giới hiện thực tiếp xúc đến súng ống, khó nhịn hiếu kỳ đem chơi tiếp. Thanh này trước đó còn đỉnh qua Trần Cảnh đầu súng ngắn, tạo hình có điểm giống là đệ dệt EALE, nhưng chỉnh thể tỷ lệ càng nhỏ hơn mà nòng súng càng dài, lấy chạm giống đầu lâu làm tạo hình chốt đánh 10 phần độc đáo, chí ít Trần Cảnh vẫn là lần đầu gặp. Tại Trần Cảnh thưởng thức súng ngắn quá trình bên trong, Smith ba người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đang làm rõ ràng Chu Quốc Kiếm là thế nào bị thương trước đó, bọn hắn ai cũng không có tùy tiện xuất thủ lá gan. Cho dù là trước đó kêu gào muốn dạy Trần Cảnh làm người như thế nào Tần Sơn, giờ phút này cũng chỉ có thể cắn chặt răng đứng tại chỗ không dám xúc động. Làm Chu Quốc Kiếm bạn nuôi cố, Tần Sơn rất rõ ràng Chu Quốc Kiếm thực lực cũng so với mình không kém, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Bởi vì Chu Quốc Kiếm không chỉ có được hiệp hội nội bộ thành viên thống nhất thức tỉnh siêu phàm năng lực, còn có được nhiều năm trước tới nay bên ngoài cảnh góp nhặt chém giết gần người kinh nghiệm, nói một cách khác, nếu như cận thân chằm chằm phòng Trần Cảnh người không phải Chu Quốc Kiếm mà là hắn Tần Sơn, như vậy giờ phút này ngã trên mặt đất người cũng liền hẳn là hắn. Điểm ấy, Tần Sơn không chút nghi ngờ. Hắn coi như lại tự đại cũng sẽ không cho là mình có thể mạnh hơn Chu Quốc Kiếm. Cho nên tại thời khắc này, Tần Sơn thật sợ, hắn cho tới giờ khắc này mới ý thức tới mình nhìn lầm. Cái này tên là Trần Cảnh nhiệm vụ mục tiêu, căn bản cũng không phải là cái gì có thể mặc người nắm nhân vật. Giáo sư, Tần Sơn cẩn thận từng ly từng tí nuốt ngụm nước bọt, đem hy vọng đặt ở Smith trên thân, đến lượt ngươi xuất thủ. Mặc dù đây là Tần Sơn lần thứ nhất cùng Smith cộng tác, nhưng liên quan tới cái này thầy giáo giả bên ngoài cảnh những cái kia nghe đồn hắn những năm này thế nhưng là không ít nghe. Tần Sơn rất rõ ràng, ở đây duy nhất mạnh hơn Chu Quốc Kiếm người cũng chỉ có cái này đến từ bên ngoài cảnh hình dáng không gì đặc biệt lao đầu tử. Nhưng lệnh Tần Sơn thất vọng là, Smith giống như cũng không dám tùy tiện xuất thủ, dù là lao đầu tử này nghe thấy được hắn cũng mắt điếc hai ngơ. Smith một mực trầm mặc không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có lên tiếng nói thêm gì nữa, chỉ là dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá Trần Cảnh. Bởi vì hắn từ trên thân Trần Cảnh nghe thấy một cố kỳ quái mà đặc thù hương vị. Cái mùi này, hắn từng tại Nam Cực tòa nào đó di tích cổ xưa bên trong nghe được qua. Ta cho là chúng ta ở giữa có lẽ có ít hiểu lầm. Smith rốt cục tại Tần Sơn cùng Từ Điển tràn ngập chờ mong trong ánh mắt mở kín cầu. Ta không cho là như vậy. Trần Cảnh lắc đầu, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn động tác của đối phương đều không có, toàn thân tâm đều đang nghiên cứu thanh này tạo hình kỳ lạ súng ngắn, hoàn toàn đem Smith bọn hắn trở thành không khí. Nếu không, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Smith nói, liếc qua nằm trên mặt đất sống chết không rõ Chu Quốc Kiếm, bắt hắn một cái mạng cho ngươi xuất khí, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi lão đầu tử này đủ xấu a. Trần Cảnh rốt cục ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, loại kia đùa cợt tiếu dung chỉ làm cho Tần Sơn bọn hắn cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Lấy chính mình người cho ngoại nhân xuất khí, các ngươi đến cùng phải hay không cùng một bọn? Vì để cho ngươi ngôi giận, đây là đáng giá. Smith nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị sắc. Ngươi không phải nhân loại a? Nghe thấy đột nhiên xuất hiện này vấn đề, Trần Cảnh không khỏi ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết trả lời như thế nào lao đầu từ này vấn đề. Chúng ta là đồng loại. Smith trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng hưng phấn, giống như là quên trước đó Trần Cảnh làm qua cái gì, cũng quên mình đã từng muốn đối với hắn làm những gì, nhiệt tình đến độ có chút không tưởng nổi.
Hải tử, chúng ta là đồng loại.
Đồng loại? Chẳng lẽ hắn nói đúng lắm?
Cựu Duệ,
không nên a. Trần Cảnh lườm Sở Mít một chút, lại nhìn một chút còn lại ba người, rất xác định trên người bọn hắn nghe không thấy bất luận cái gì Cựu Duệ hương vị.
Sở Mít, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?
Hắn vừa rồi tập kích Chu Quốc Kiếm, đó là chúng ta Á Cảnh cấp A thành viên.
Ngươi?
Thần Sơn câu nói kế tiếp cũng không có cơ hội nói ra, bởi vì ở thời điểm này, Smith không hề có điểm báo trước đưa tay bóp lấy Tần Sơn cái cổ. Cổ này nhìn như còn xuống giả yếu thân thể phảng phất có vô tận lực lượng, hơi hợt liền đem Tần Sơn từ dưới đất nhấc lên.
Ta nói qua, nhiệm vụ lần này người lãnh đạo là ta, các ngươi chỉ cần phối hợp.
Smith nụ cười trên mặt vẫn như cũ hiền lành hòa ái, nhưng vào lúc này để cho người ta xem ra lại chỉ cảm thấy không rét mà run.
Nhưng ta cảm giác các ngươi từ đầu đến cuối đều không tôn trọng ta, thật sự cho rằng Á Cảnh thành viên ta cũng không dám động á, Tần Sơn.
Đúng, còn có ngươi.
Trông thấy một bên không biết làm sao từ huyện, Smith bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó dùng một cái tay khác lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bóp lấy cổ của nàng.
Có trời mới biết Smith lần này sử xuất khí lực lớn đến đâu, Trần Cảnh chỉ nghe ca một tiếng, từ huyện cùng Tần Sơn xương cổ liền trong nháy mắt đứt gãy, hai cái đầu người đều lấy 90 độ gãy con phương thức hướng khía cạnh ngã xuống, cơ hồ dán tại riêng phần mình trên vai.
Làm Smith tiện tay đem cái này hai cỗ thi thể ném trên mặt đất thời điểm, Trần Cảnh phát hiện hai người bọn hắn cổ đều bị Smith bóp nhỏ không ít, cơ bắp cùng mỡ tựa hồ cũng bị cự lực áp xúc cực kỳ dán tại xương cốt bên trên.
Mưa vẫn như cũ rơi xuống.
Trần Cảnh đứng tại mưa to bên trong không nhúc nhích, nhíu chặt lấy lông mày, hắn nhìn một chút kia hai cô không có chút nào âm thanh thi thể, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình Smith.
"Làm không rõ ràng ngươi."
Trần Cảnh cảnh giác nhìn chằm chằm lão nhân, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc.
"Ba đầu tiện mệnh mà thôi."
Smith tựa hồ rất cố gắng nghĩ biểu hiện ra thiện ý của mình, nhưng này loại nhiệt tình đến bệnh trạng ánh mắt lại làm cho Trần Cảnh cảnh giác tăng gấp bội.
"Hai tử, chúng ta nói chuyện đi."
"Nói chuyện gì?"
Trần Cảnh hỏi.
"Siêu phàm, tương lai, còn có không lâu sau đó."
Smith nói đến đây, cơ hồ kích động đến run rẩy lên.
Tiến hóa ngày.
Chương 54, di tích lộ ra ánh sáng ngày tiến hóa ngày.
Trần Cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Smith, chỉ cảm thấy cái này ngoại quốc lao điên sức mạnh không thể so với lý thế giới lao đầu tử trên lệnh. Ra tay đều là cực kỳ tàn nhẫn. Nói giết người liền giết người, còn giết đều là người một nhà. Chỉ bằng hắn có thể không chút do dự đối với mình người hạ thủ điểm ấy.
Trần Cảnh mặc cảm.
Kỳ thật đánh ngay từ đầu, Trần Cảnh liền chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào bốn vị này khách không mời mà đến. Lúc trước để bái A cắt tập kích Chu Quốc Kiếm, cũng là bởi vì Chu Quốc Kiếm trên người có duy nhất có thể đối với mình tạo thành vũ khí uy hiếp. Hắn muốn cho rằng bái A Cắt chính là ý tứ một chút, đem Chu Quốc Kiếm đụng choáng hoặc là để hắn mất đi năng lực hành động. Không nghĩ tới bái A Cắt trực tiếp liền đem Chu Quốc Kiếm một cái tay ăn.
Càng không có nghĩ tới Chu Quốc Kiếm bởi vậy còn mất máu quá nhiều cút.
Cái này khiến Trần Cảnh có chút ngoài ý muốn.
Có điều để hắn càng ngoài ý muốn chính là bái A Cắt nước bọt tựa hồ mang theo độc tính.
Chu Quốc Kiếm hôn mê về sau, hắn gấp che vết thương liền bạo lộ ra.
Cho dù ai đều có thể trông thấy vết thương biên giới bên trên, những cái kia biến thành màu đen hư thối thịt.
Đây là chúng độc biểu hiện.
Có điều một hồi công phu, nọc độc liền lan tràn đến toàn thân.
Chu Quốc Kiếm thi thể bởi vì kịch độc lan tràn dẫn đến cấp tốc hư biến hóa, cực kỳ khủng bố.
Màu đen nọc độc từ vết thương cạnh ngoài bắt đầu, giống như giỏi bò chậm rãi bò đến trên thân thể dưới, liền liền cơ bắp cũng đồng dạng bị ăn mòn ra rất nhiều dày đặc như tổ ong chỗ trống.
Thẳng đến cuối cùng, tính cả xương cốt ở bên trong đều biến thành đụng một cái liền toái gỗ bột phấn.
Cái gì là tiến hóa này?
Trần Cảnh biểu lộ phức tạp nhìn xem Chu Quốc Kiếm thi thể, trong lòng có loại không thể nói cảm giác.
Smith không có trả lời Trần Cảnh vấn đề, mà là thuận Trần Cảnh ánh mắt nhìn về phía cỗ thi thể kia, tiếu dung hiền lành hòa ái.
Hai tử, ngươi không cần lo lắng.
Smith bình tĩnh nói, tựa hồ đối với này đã tính trước, bọn hắn chết rồi, không ai sẽ tìm đến làm phiền ngươi.
Ta ngược lại thật ra không sợ phiền phức.
Vậy ngươi hối hận rồi.
Smith dùng nói đùa ngữ khí hỏi lại nói, cái này không phải là ngươi lần thứ nhất giết người à?
Smith nói, lại đi về phía trước hai bước.
Xem ra phải là.
Ta xem qua hồ sơ của ngươi.
Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là cái thành tích ưu dị bé ngoan.
Chưa thấy qua huyết cũng rất bình thường.
Vừa mới nói xong, Smith dừng bước lại, đứng cách Trần Cảnh chừng 2 mét vị trí.
Lần thứ nhất giết người, khó tránh khỏi có gánh nặng trong lòng, ta đều lý giải.
Không có gánh nặng trong lòng.
Trần Cảnh đánh gãy Smith, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Ta chẳng qua là cảm thấy hắn thật xui xẻo.
Trần Cảnh thở dài.
Tại Smith kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên trong, Trần Cảnh chắp tay trước ngực sông Chu Quốc Kiếm thi thể thành kính bái một cái, ngựa khí chân thành đến rối tinh rối mù.
Ta ngay từ đầu không có ý định giết hắn.
Ngươi không muốn giết hắn?
Nha.
Đúng.
Là ngộ sát đúng không?
Smith biết nghe lời phải giúp Trần Cảnh tìm được giải thích, cười híp mắt gật đầu, ngươi là phòng vệ chính đáng.
Là ngộ sát.
Ta hội hướng hiệp hội giải thích như vậy.
Ngộ sát.
Xem như thế đi.
Trần Cảnh gãi đầu một cái, cảm thấy cái này giải thích coi như là qua được.
Dù sao hắn ngay từ đầu ý nghĩ rất đơn giản, chỉ là định đem bốn người này đều đem thả ngã, sau đó lại từ bọn hắn miệng bên trong đào ra tin tức mình muốn.
Thí dụ như,
bọn hắn đến tuột cùng là thân phận gì?
Lao đầu tử tin chết bọn hắn lại là làm sao mà biết được?
Các ngươi hẳn là lệ thuộc cùng một tổ chức a.
Trần Cảnh to mò hỏi nói, ta trước đó nghe các ngươi đề cập tới cái gì hiệp hội?
Không sai.
Smith không có nửa điểm dấu diếm, tựa hồ vì lôi kéo Trần Cảnh mà không từ thủ đoạn.
Hắn tận khả năng triển hiện thành ý của mình, ngựa khí đều trở nên tình chân ý thiết.
Chúng ta là ạ hệ thờ hiệp hội thành viên, ta đến từ Vu Mỹ Cảnh, mấy người bọn hắn đều là Á Cảnh thành viên. Các ngươi hiệp hội là làm cái gì? Trần Cảnh hỏi. Lần này Sở Mít ngược lại là không có nóng lòng trả lời, mà là cẩn thận châm trước một trận mới lên tiếng. Ứng đối tận thế. Tận thế. Trần Cảnh ra vẻ kinh ngạc nhìn xem lão nhân, trong lòng cũng đã lật lên kinh đào hải lãng. Sở Mít câu trả lời này là hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng biết tận thế tồn tại chỉ có ông nội hắn, nhưng hiện tại xem ra, giống như biết tận thế người còn không ít. Ta biết nói như vậy ngươi khả năng rất khó tin tưởng, nhưng hiện thực chính là như vậy, khả năng qua không được bao lâu, thuộc về nhân loại văn minh tận thế liền muốn tới. Dạng gì tận thế? Trần Cảnh hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Mít, quan sát đến bộ mặt hắn nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Không rõ ràng. Sở Mít biểu lộ không giống như là đang nói láo. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn hư vấn, cơ hồ khó mà ngụy trang. Nhưng chúng ta có thể khẳng định cùng tiến hóa có quan hệ. Cái gì tiến hóa? Trần Cảnh giả ra một bộ mê vong biểu lộ, thuận Sở Mít tiếp tục hỏi nói, các ngươi đều là từ chỗ nào có được tin tức? Ông nội ngươi đã nói với ngươi hắn tuổi trẻ lúc sự tình sao? Sở Mít hỏi. Trần Cảnh lắc đầu, nói không có, từ trước đến nay không có nhắc qua. Hắn tại bên kia bờ đại dương làm giáo sư sự tình cũng không nói qua. Không có, nhưng ta nghe bà nội nói qua, hắn đã từng là cái du học cao tài sinh, năm 1973 mới về nước. Thì không trách được rồi. Trách không được ngươi không biết ta tồn tại. Sở Mít thở dài, biểu lộ có vẻ hơi thất lạc, ta là thật bắt ngươi ông nội làm bằng hữu. Nếu không ta sẽ không trở về tìm hắn. Trần Cảnh nghe thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ là cười. Cười, là hắn dối trá. Hết thảy tất cả kỳ thật đều phải từ năm 1972 nói lên, lúc ấy ông nội ngươi cùng ta đều tại Sở Mít cả tổ nít đại học dạy học, hắn cùng ta đều là kia chỗ dạy đại học. Sở Mít tựa hồ không có để ý Trần Cảnh phải trăng tin mình, chỉ là dựa theo trí nhớ của mình chi tiết giảng thuật. Năm đó ngày 11 tháng 4, ta cùng ngươi ông nội làm thuê cho Ngũ Đức tư nhân tập đoàn đi Nam Cực tiến hành nghiên cứu khoa học khảo sát, vào niên đại đó, chúng ta loại này làm thuê cho tư nhân khảo sát đội cũng không hiếm thấy. Các ngươi đi Nam Cực khảo sát mục đích là cái gì? Trần Cảnh hỏi. Nghe vậy, Sở Mít nhẹ giọng phun ra một câu. Địa chất khảo sát, thu hoạch cổ sinh vật cùng cổ vi sinh vật hàng mẫu, thuận tiện tại Nam Cực tìm một đáp án. Cái gì đáp án? Trần Cảnh truy vấn. Vào niên đại đó, quốc gia chúng ta thần bí học cùng âm mưu luận dị thường lưu hành, đô thị truyền ngôn nói đã từng có viễn cổ tiên dân tại Nam Cực sinh hoạt qua, vừa lúc tập đoàn chủ nhân đối cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền gọi lên ông nội ngươi. Sở Mít cả tổ nít đại học duy nhất hoàng gia khảo cổ học giáo sư. Nếu như không phải là bởi vì loại này không hiểu thấu nguyên nhân, lúc trước đi Nam Cực giáo sư nên chỉ có ta một cái. Tại Sở Mít thuyết minh bên trong, năm đó hắn cùng Trần Bá Phủ đối với chuyện này đều chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Bọn hắn đều coi là đây chỉ là một trận lại bình thường có điều viễn dương lữ hành mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh bọn hắn nghĩ sai. Thậm chí liên phát lên trận này cực địa khoa khảo Ngũ Đức tập đoàn đều không nghĩ tới, chính là như thế một trận lại cực kỳ đơn giản địa chất khảo sát hoạt động, vậy mà ở sau đó ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền cải biến thế giới cách cục. Không sai. Tại bọn hắn đến Nam Cực bắt đầu khoan thăm dò công việc không lâu sau, từ Sở Mít cùng Trần Bá Phủ cộng đồng lãnh đạo đội khảo sát khoa học thứ 2 chi đội, ngay tại Nam Cực vạn năm không thay đổi tầng băng phát xuống hiện một chút vật kỳ quái. Kia là một tòa viễn cổ di tích, là một tòa cung điện. Sở Mít tựa hồ không có bung dù tâm tư, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại mưa to bên trong, mặc cho nước mưa thuận khuôn mặt của hắn trượt xuống. Âm lanh thấu xương nhiệt độ không khí để hắn nhớ lại ngày đó hình tượng. Vài thập niên trước sự tình, phảng phất gần ngay trước mắt. Cho tới hôm nay, chúng ta đều không thể xác định tòa cung điện kia là thời kỳ nào kiến tạo. Nhưng chúng ta có thể khẳng định là kiến tạo tòa cung điện kia cổ đại văn minh có một loại nhân loại chúng ta không cách nào tưởng tượng siêu sức mạnh tự nhiên. Chương 55, A hệ thờ hiệp hội theo Sở Mít miêu tả, tại tòa kia viễn cổ trong cung điện, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều siêu tự nhiên quang cảnh. Nơi đó có một cái cự đại hoàng kim vương tòa, nó giống như là không nhận sức hút trái đất ảnh hưởng, từ đầu đến cuối đều lơ lửng tại cách đất khoảng 100 mét độ cao, mà lại cách mỗi 30 phút, vương tòa nội bộ liền sẽ truyền ra một chủng loại giống như đụng chuông thanh âm. Đụng chuông? Trần Cảnh nghi hoặc mà nhìn xem Sở Mít. Không sai, tựa như là trong giáo đường tiếng chuông. Sở Mít nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nhớ lại. Cái kia vương tọa phảng phất tại thời viễn cổ liền bị cố định ở nơi đó, mặc cho chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể di động nó mảy may, cho nên đến nay cái kia vương tọa cũng còn đợi tại cổ di tích bên trong, từ chúng ta hiệp hội chú đóng ở Nam Cực bộ đội vũ trang bảo hộ. Tại Sở Mít giảng thuật đoạn trải qua này quá trình bên trong, Trần Cảnh vẫn luôn đang quan sát bộ mặt hắn hơi biểu tình biến hóa. Trần Cảnh cảm thấy lão đầu tử này không giống như là đang nói láo. Nếu như Sở Mít thật có thể diễn đến hắn nhìn không ra sơ hở tình trạng, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn không may nhìn sai rồi. Ngoại trừ vương tọa, cái kia cổ di tích bên trong còn có cái gì? Trần Cảnh hỏi dò. Còn có một cái không sai biệt lắm 3 tầng lầu cao đồng hồ cát, kia bên trong đựng cũng không phải là hạt cát, mà là một chút ngũ thải bàn lan cùng loại chất lỏng vật chất. Sở Mít sau khi nói đến đây dừng lại một chút, do dự mà nhìn xem Trần Cảnh. Không tiện nói có thể không nói, ta không có như thế yêu kỷ, mà lại ngươi nói những này ta cũng không nhất định tin. Trần Cảnh mặt không đổi sắc lời, thẳng thắn ngữ khí để Sở Mít phân không ra thật giả. Cái kia đồng hồ cát từ cung điện thành lập mới bắt đầu liền tồn tại, nó một mực tại vận hành. Một cho tới hôm nay. Sở Mít chậm rãi nói. Trần Cảnh không phải người ngu. Nghe Sở Mít nói đến đây, Trần Cảnh phản ứng đầu tiên chính là đem đồng hồ cắt cùng trong miệng hắn tận thế liên hệ đến cùng một chỗ. Đồng hồ cắt bên trong chất lỏng lưu xong sẽ như thế nào? Trần Cảnh hỏi nói, sẽ xuất hiện tận thế. Không sai. Sở Mít cười khổ gật gật đầu, tựa hồ chính mình cũng rất khó tin tưởng loại này kết luận. đồng hồ các cái bệ có một ít lon khắc cổ đại văn tự, chúng ta cũng là tại sau đó mới phát hiện, chờ chúng ta giải đọc ra những cái kia văn tự nội dung, đã là 3 năm sau. Những cái kia cổ đại văn tự nội dung là cái gì? Trần Cảnh dù là biết đáp án cũng vẫn như cũ hỏi như vậy, giả trang ra một bộ cực độ hiếu kỳ dáng vẻ. Lần này, Smith không tiếp tục tùy tiện thỏa mãn Trần Cảnh lòng hiếu kỳ. Hắn trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng. Ta chỉ có thể nói với ngươi một bộ phận, cái khác chờ ta mang ngươi hồi hiệp hội tổng bộ lại nói. Đi. Trần Cảnh một lời đáp ứng. Về phần đến lúc đó muốn làm thế nào, vẫn là hai chuyện. Đồng hồ cắt bên trong chất lỏng tên là nã đồ chi huyết. Là huyết. Không sai, là huyết. Smith gật gật đầu, nã đồ là thời kỳ viễn cổ một loại sinh hoạt tại Nam Cực loài cá, máu của nó giống như là dầu chân sền sệt, nghe nói còn có thể cùng thần linh ý chí sinh ra liên hệ. Huyết giống dầu chân đồng dạng sền sệt. Trần Cảnh thì thào nói, đây chính là cái kia đồng hồ cắt có thể tiếp tục vận hành nguyên nhân a. Đúng vậy, nó từ trước văn minh kết thúc thời điểm bắt đầu vận hành, cho tới bây giờ. Smith biểu lộ trang nghiêm nhìn qua Trần Cảnh, trong giọng nói lộ ra khó nén bất đắc dĩ. Nhưng nó đã nhanh chảy hết. Trần Cảnh im lặng không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời bị lôi điện xé rách mây đen, mặc cho ướt lạnh nước mưa lưu ở trên mặt. Cho nên, tận thế muốn tới có đúng không? Không sai. Smith hung hăng gật đầu, nhưng hám sâu trong hốc mắt lại để lộ ra không che giấu chút nào hưng phấn. Nhưng đây chỉ là ngày cuối cùng của nhân loại, cũng không phải chúng ta. Đối với chúng ta tới nói cái này tận thế là tiến hóa ngày. Có ý tứ gì? Trần Cảnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Smith, bất động thanh sắc hỏi. Căn cứ chúng ta giải đọc những cái kia cổ văn đến xem, tận thế hàng lâm lúc sẽ có một bộ phận người bị thần linh phù hộ, thu hoạch được tiến hóa cơ hội. Smith hưng phấn đến không kềm chế được, đưa tay chỉ vào Trần Cảnh, liền thí dụ như ngươi. Thí dụ như ta. Chúng ta những sự tình này trước liền tiếp xúc đến thần linh vĩ lực người, rất nhanh liền có thể được đến một vòng mới tiến hóa. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trần Cảnh lắc đầu. Đừng giả bộ choáng váng. Smith cười lên ha hả, nước mưa đánh vào cái kia trương mặt tái nhợt bên trên, tiếu dung cực kỳ điên cuồng. Ta tin tưởng ông nội ngươi không có nói cho ngươi biết quá nhiều liên quan tới bộ phận này tin tức, nhưng ta khẳng định hắn đối ngươi làm cái gì. Nếu không trên người ngươi không có tòa kia cổ di tích ngùi. Cổ di tích ngùi. Trần Cảnh ngậm, trong lòng tự nhủ lão già này cái mũi còn đủ linh. Chẳng lẽ hắn nghe thấy mùi? Là cựu duệ khí tức. Hai tử, chúng ta là giống nhau người, chúng ta là siêu phàm người. Smith hưng phấn hướng Trần Cảnh đi tới, tựa hồ quên trước đó Chu Quốc Kiếm bị trong nháy mắt tập kích hình tượng. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy gặp phải đồng loại mừng rỡ. Nếu như ngươi không có siêu phàm vĩ lực lại làm sao có thể giết chết Chu Quốc Kiếm? Hắn nhưng là chúng ta hiệp hội cấp A thành viên. Cấp A? Nói cách khác, các ngươi hiệp hội thành viên cấp bậc là dựa theo thực lực tới phân chia. Trần Cảnh mèo đầu hỏi, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Không sai, từ SSS đến cấp D theo thứ tự phân chia. Dạng này a? Trần Cảnh như có điều suy nghĩ nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Smith, vậy là ngươi đẳng cấp gì? S. Smith chi tiết đáp, đối với cái này không chút nào giấu giếm. Tại hiệp hội nội bộ tiến hành thức tỉnh nghi thức thời điểm, tuổi của ta đã quá lớn, so ra kém những người tuổi trẻ này. Chu Quốc Kiếm loại kia cấp A thành viên tại các ngươi hiệp hội nội bộ rất nhiều sao? Trần Cảnh nhìn về phía cũ kia đã dần dần biến thành màu đen mục nát thi thể, không nhanh không chậm hỏi. Làm sao có thể rất nhiều? Smith bị Trần Cảnh ngây thơ chọc cười. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, tại trong phạm vi toàn thế giới, cấp A thành viên sẽ không vượt qua 500 cái, nếu như giống bọn hắn loại này có thể tùy tiện né tránh đạn người có hàng ngàn hàng vạn, như vậy thế giới này đã sớm lộn xộn. Nói một chút các ngươi hiệp hội sự tình đi. Trần Cảnh đem ánh mắt từ thi thể trên thân thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía Smith. Nếu không, ngươi trước mang ta đi ngươi ông nội thu phòng. Smith vừa cười vừa nói, đưa tay chỉ mây đen dày đặc bầu trời, hiện tại mưa như thế lớn, đứng ở chỗ này trò chuyện không quá phù hợp à. Trần Cảnh không nói gì, chỉ là lễ phép cười bất vi sở động. Đi. Hiệp hội sự tình, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một bộ phận. Smith hơi vùng vẫy một hồi liền từ bỏ. Đối với Trần Cảnh loại này mềm không được cứng không xong lưu manh, hắn nhận thua. Mặc dù Smith rất muốn bắt ở cái này cơ hội gần người đem Trần Cảnh chế phục, nhưng hắn cũng chính là ngấm lại thôi. Tại không có hoàn toàn chắc chắn điều kiện tiên quyết, Smith cũng không tính mạo hiểm. Bởi vì tiến hóa ngày đã không xa, hắn còn muốn giữ lại đầu này mạng già nên đón một vòng mới tiến hóa. Nói trắng ra là, Smith còn không có sống đủ. À, hệ thờ hiệp hội là tại năm 1975 thành lập, lúc ấy các nước đều phái đại biểu tiến đến Nam Cực tham dự trận kia tên là văn minh điểm cuối cùng hội nghị, về sau bọn hắn liền hiệp thương bỏ bốn, thành lập cái này ứng đối tận thế à hệ thờ hiệp hội. Các nước đều có tham dự. Trần Cảnh nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới bọn hắn hậu trường có thể cứng như vậy. Đúng vậy, đều có tham dự. Smith nhẹ gật đầu, sau đó liền ném ra trong mắt của hắn mùi nhử. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, ta có thể làm người bảo đảm đưa ngươi đưa vào hiệp hội, lấy năng lực của ngươi, tấn thăng đến hiệp hội cao tầng chỉ là vấn đề thời gian. Tiền tài, quyền lực, đây hết thể đối với ngươi mà nói đều dễ như trở bàn tay. Mà lại ta còn có thể giúp ngươi hướng hiệp hội đệ trình tăng lên đẳng cấp xin, để bọn hắn vì ngươi chủ trì một trận hai lần thức tỉnh nghi thức. Chương 56, loạn mã cùng hoang ngôn trên bầu trời vẫn như cũ rơi xuống mưa lớn mưa to. Smith tại ném ra ngoài mùi nhử sau liền không còn lên tiếng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Trần Cảnh cho ra hồi phục, hắn có niềm tin rất lớn Trần Cảnh có thể một lời đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhìn qua Trần Cảnh tư liệu, cũng biết Trần Cảnh hoàn cảnh sinh hoạt là dạng gì. Smith biết rõ ở trên vùng đất này sinh hoạt đám người, cơ hồ không có không muốn đuổi theo tên chụp danh lợi. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Trần Cảnh nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Nghe thấy lời này, Smith trong lòng cũng hỉ, nhưng hắn không dám biểu lộ ra nửa điểm cảm xúc, chỉ có thể vắt hết óc trấn an Trần Cảnh cũng cho giải thích. Từ ngươi thể hiện ra siêu phàm năng lực một khắc này bắt đầu, ta liền sẽ không lại lừa ngươi, ngươi căn bản không biết ngươi cường đại như vậy siêu phàm người đối với hiệp hội lớn bao nhiêu giá trị. Dứt lời, Smith duỗi ra một ngón tay, thay nhau từ kia ba bộ trên thi thể dần dần chỉ qua. Coi như ngươi trực tiếp nói cho hiệp hội ngươi giết cái này ba cái thành viên, hiệp hội thượng tầng người cũng sẽ không trừng phạt ngươi, bọn hắn sẽ chỉ khen ngươi trẻ tuổi nóng tính. Đủ hiện thực. Trần Cảnh nhịn không được bật cười. Thế giới này luôn luôn như thế. Smith dựng thẳng ngón tay, chỉ mây đen dày đặc bầu trời, không phải là đúng sai đều tại bọn hắn một ý niệm, ngươi chỉ cần biểu hiện ra mình vốn có giá trị là được rồi. Xem ra các ngươi tổ chức này là một điểm nhân tình vị đều không có a. Ta nếu là gia nhập vào, nói không chừng ngày nào liền phải bị các ngươi bán đi. Trần Cảnh vừa cười vừa nói, còn không đợi Smith trả lời, liền chuyển hướng chủ đề. Nói một chút đi, các ngươi hôm nay tới tìm ta ông nội đến tụt cùng là vì cái gì? Lần này, Smith nhanh chóng cấp ra đáp án. Tựa như là trước đó chuẩn bị xong giống như, vì một chút văn kiện tư liệu. Ở trong mắt Smith, những lời này của mình nghe cực kỳ có thể tin. Hắn bất động thanh sắc quan sát đến Trần Cảnh, hy vọng có thể từ Trần Cảnh trên mặt nhìn ra thứ gì, bởi vì hắn không có cách nào xác định Trần Cảnh trước đó biểu hiện là thật là giả. Trần Bá Phù đến tụt cùng có chưa nói cho hắn biết lúc trước sự kiện kia? Không, không đúng, hẳn là nói cho hắn biết. Đã tiểu tử này là siêu phàm người, vậy đã nói rõ Trần Bá Phù khẳng định đối với hắn đã làm những gì, rất có thể đem năm đó sự kiện kia cho. Không phải văn kiện tư liệu a? Trần Cảnh biết Smith là tại nói nhảm, nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ đại học đạo sư dạy cho hắn những tâm lý kia học tri thức, cho nên Trần Cảnh biết mình hiện tại không thể toàn nói láo. Chỉ có nửa thật nửa giả mới có thể để loại này duyệt vô số người lao đầu tử thượng sáo. Ta làm sao nhớ kỹ là một tấm bia đá đâu? Ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Biết một chút. Trần Cảnh có chút hăng hái thưởng thức Smith trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, nói chuyện vẫn như cũng là nửa thật nửa giả. Nhưng ông nội của ta xác thực chưa nói qua các ngươi cái này à hệ thờ hiệp hội, hắn đã từng đối ta nhắc qua ngươi. Hắn nói thế nào ta? Smith nhìn chằm chằm Trần Cảnh, Newton từ hắn nhỏ xíu trong lúc biểu lộ nhìn ra sơ hở. Trần Cảnh ngoài cười nhưng trong không cười núm bay, xem như cho lão nhân trả lời. Hắn kỳ thật đang đánh cược. Hắn cược Smith phía trước nói tới những kinh nghiệm kia đều là thật. Bởi vì những sự tình kia hắn chưa từng nghe lão đầu tử nói qua. Nếu như Smith nói là giả, nhưng hắn lại biểu hiện được tin, như vậy Smith lại xuẩn khẳng định cũng sẽ hoài nghi hắn. Nhưng nếu như là thật, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đạo lý ta hiểu. Trần Cảnh giống như là đem mình xem như một quân cờ, trên bàn cờ lại đi trước rời một bước, chỉ cần các ngươi mở ra điều kiện phù hợp, gia nhập các ngươi hiệp hội cũng không phải không được. Smith nghe nói lời này, phức tạp biểu lộ lập tức bị thiếu dung thay thế. Hai tử, điều kiện ngươi cứ việc nói, cái này ba đầu nhân mạng coi như ta, hiệp hội bên kia ta giúp ngươi giải thích. Hai người kia vốn chính là ngươi giết, coi như ngươi, thật không biết xấu hổ. Trần Cảnh nhịn không được ở trong lòng nhả danh một câu. Thứ nhất, chuyện này hôm nay dừng ở đây, về sau không cho phép lại mượn chuyện này tới tìm ta phiền phức. Cái này ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không. Thứ hai, Trần Cảnh gãi gãi bị nước mưa ướt nhẹp tóc, đưa ra mấu chốt nhất điều kiện. Các ngươi tới tìm ta ông nội cầm bia đá sự tình. Cứ định như vậy đi. Việc này như vậy dừng lại được không? Cái này không được. Smith phản ứng có chút vượt quá Trần Cảnh dự kiến, hắn kích động nói chuyện đều tại cả lăng. Tấm bia đá kia là hiệp hội điểm danh muốn thủ trở về. Cái này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Thấy tình cảnh này, Trần Cảnh không khỏi thở dài. Hắn muốn cho rằng có thể như vậy dàn xếp ổn thỏa. Chí ít tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn không muốn trêu chọc cả hệ thờ hiệp hội loại này quái vật khổng lồ. Nếu như ạ hệ thờ hiệp hội quy mô thật giống Smith nói như vậy khổng lồ, như vậy gia nhập sau lại muốn từ bên trong thoát thân chú định sẽ phi thường khó khăn. Nhưng nếu là cùng Smith đàm phán thất bại, sau đó lại thả cái này người sống sờ sờ trở về, đây không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Nhưng nếu như tâm hắn hung ác một điểm lựa chọn giết người diệt khẩu, không cần suy nghĩ nhiều, hiệp hội cũng tương tự hội tìm hắn gây phiền phức. Dù sao bốn cái người sống sờ sờ trong núi mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, hiệp hội làm sao có thể không nghi ngờ hắn? Cho nên trước mắt duy nhất tối ưu giải chính là gia nhập bọn hắn. Đúng thế, gia nhập hạ hệ thờ hiệp hội. Coi như Trần Cảnh không muốn làm như vậy, trước mắt cũng chỉ có cái lựa chọn này. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Hắn vẫn chỉ là cái liền hạng nhẹ vũ khí nóng đều sợ hãi tiểu cửu duệ. Nếu như hắn có được lý thế giới cái kia phong ra thực lực, đừng nói là sợ cái gì hiệp hội tìm đến phiền phức, liền xem như hội trưởng tới đều phải chịu hắn ba cái miệng rộng. Lần này phiền thoái. Trần Cảnh cảm giác có chút đau đầu. Trước đó nhìn Smith cầu tại như khát nước biểu hiện, hắn còn tưởng rằng việc này có thể làm rất nhẹ nhõm. Nhưng không nghĩ tới chính là, tấm bia đá kia đối hiệp hội lại có trọng đại như vậy ý nghĩa. Điểm danh muốn thủ trở về. Tấm bia đá kia hẳn là ngay tại lao đầu tử trong thư phòng A. Cho nên, là muốn đem tấm bia đá kia xem như nhập đội sao. Trước chịu thua đem đồ vật cho hắn, để hắn mang về hiệp hội giao nộp. Về phần về sau sự tình sau này hay nói. Đồ vật luôn có cầm trở về thời điểm. Bia đá cho ngươi. Cũng không phải không được. Ngay tại Trần Cảnh do dự muốn không nên đáp ứng hắn thời điểm, bị hắn quan bế khảo thí màn sáng đột nhiên phát sáng lên. Phía trên biểu hiện cũng không phải thí sinh tin tức giao diện, mà là một nhóm văn tự luận mã. Hắn khắp nơi lừa ngươi không nên đáp ứng SSS gia nhập hiệp hội ngươi sẽ chết 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 chết. Kiểm tra đến vô hiệu ký tự Trần Cảnh không thể tin nhìn xem một chuyến này mang theo nhắc nhở ý vị tin tức, lại nhìn một chút cách hắn có điều 2 mét Smith lao đầu. Tại thời khắc này, màn sáng bên trên tin tức lại một lần biến hóa. Giết 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 hắn. kiểm tra đến vô hiệu ký tự ngươi gạt ta.
Ừm. Smith hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trước đó mới nghe thấy Trần Cảnh nói lòng cậu, hắn còn đắm chìm trong im ắng trong vui sướng chưa có lấy lại tinh thần.
Hai tử, ngươi nói cái gì?
Ta nói.
Trần Cảnh thu hồi nụ cười trên mặt, đôi mắt bên trong thần sắc so nước mưa lạnh hơn. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Smith, nhưng càng chuẩn xác mà nói, hắn là nhìn chằm chằm Smith sau lưng, cái kia từ vũng bùn nước mưa bên trong im ắng leo ra quái vật khổng lồ.
Ngươi gạt ta.
Chương 57, kinh khủng bái A cắt gia nhập hiệp hội. Sẽ chết. Trần Cảnh tại nhìn thấy màn sáng bên trên nhắc nhở về sau, phản ứng đầu tiên chính là đem bái A cắt từ vũng bùn nước mưa bên trong triệu hoán đi ra. Có mấy lần trước khảo thí, Trần Cảnh tin tưởng vững chắc những này nhìn như hỗn loạn văn tự sẽ không lừa hắn. Huống chi nếu không có những văn tự này trợ giúp hắn gian lận, hắn ở lý thế giới cũng không thể xôi gió xôi nước hoàn thành một hệ liệt kèm theo đề nhiệm vụ. Kém chút bị ngươi lừa. Trần Cảnh không chớp mắt nhìn chằm chằm Smith. Một giây sau, Trần Cảnh lui đi băng lãnh sắc mặt, đổi lại ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên gừng càng già càng cay, về sau cùng các ngươi loại người này liên hệ, ta phải cẩn thận một chút.
Ngươi
nói những lời này là có ý gì?
Smith trong lòng run lên, có thể trên mặt cũng không dám bộc lộ ra bất kỳ khác thường gì. Ngươi nói ta lừa ngươi.
Ta làm sao lừa ngươi rồi?
Gia nhập hiệp hội, ta sẽ chết, đúng không?
Nói hiệu nói vượng.
Smith tựa như là sù lông lên mèo, kích động giải thích, ngươi có biết hay không như ngươi loại này siêu phàm người đối hiệp hội tới nói chân quý cỡ nào? Giống như là như ngươi loại này tài nguyên là không thể nào có người tùy tiện giết.
Nói thật, ta thật rất đáng ghét tài nguyên hai chữ này, người sống sờ sờ không nên bị hình dung thành tài nguyên.
Trần Cảnh lui về sau một bước, đưa ánh mắt về phía Smith sau lưng.
Cho tới giờ khắc này, Smith đều không có ý thức được phía sau mình nhiều cái gì, còn muốn tiếp tục hướng Trần Cảnh ném bung mồi nhử, thẳng đến hắn nghe thấy một cái quỷ dị tiếng nghẹn ngào sau lưng hắn vang lên. Sợ hãi cực độ, khiến cho Smith trái tim một nháy mắt kịch liệt co bảo, ngại cảm giác quan thứ 6 thúc đẩy hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại.
Cái này, đây là quái vật gì?
Lúc này Smith thấy kinh khủng hình tượng, là hắn tại trong cơn ác mộng đều không tưởng tượng nổi. Kia là một cái đứng tại trong đêm mưa quái vật khổng lồ, vạn mèo nhiều sóng vẻ ngoài đã hoàn toàn vượt ra khỏi Smith nhận biết. Hoặc là nói, cái này đã vượt ra khỏi cái văn minh này đối với sinh vật học nhận biết. Nó phảng phất là từ vô số sinh vật tổ chức chắp vá mà tới. Đầu ngựa, thân người, thú trảo. Tại cố kia cực kỳ giống nhân loại chủ thân thể trên thân thể, còn có một đôi cùng loại với con rơi to lớn hai cánh, cánh màng bên trên chỗ trông giống như tổ ong dày đặc. Nhưng so sánh với những này, nhất là làm cho người kinh ngạc là
nước mưa, gió đêm.
Đây hết thảy tựa hồ cũng có thể trực tiếp từ trong thân thể của nó xuyên qua. Nó tựa như là một đoàn không cách nào chạm đến không khí.
Ô,
Bái A cắt chậm rãi túi người xuống, đem mặt tiến tới Smith trước mắt. Đối với cái này xa lạ nhân loại, nó hết sức tò mò. Thư thối có thể thấy được hải cốt gương mặt bên trên, là một loại nhân tính hóa biểu lộ. Thậm chí Smith còn trông thấy nó giữ tận khỏe miệng đi lên câu lên, lộ ra một cái làm cho người không rét mà run tiếu dung.
Nó là bạn tốt của ta.
Trần Cảnh hai tay đút túi đi đến một bên, cho Bái A cắt đưa ra chiến đấu sân bãi. Trước đó Chu Quốc Kiếm chính là bị nó giết chết.
Smith kinh nghi bất định hỏi.
Trần Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu, nói, có phải thế không?
Bái A cắt chỉ là cắn rơi mất Chu Quốc Kiếm cánh tay.
Về phần hắn là chết như thế nào, Trần Cảnh cảm thấy hẳn là mất máu quá nhiều.
Nó là thế nào xuất hiện?
Vì cái gì ta không có phát hiện nó?
Là phi hành à?
Vẫn là.
Kỳ thật nó một mực đều ở nơi này.
Trần Cảnh có chút túi đầu xuống, nhìn thoáng qua bị nước mưa bao trùm đầy viện vũng bùn.
Chỉ là các ngươi không có phát hiện thôi.
Nghe vậy, Smith thuận Trần Cảnh ánh mắt hướng trên mặt đất nhìn lại. Chỉ gặp tại khắp nơi trên đất nước mưa bên trong, có một mảnh nước mưa nhan sắc rõ ràng không thích hợp, tựa như là ứ đen nhựa đường tụ mà không tiêu tan.
Chắc không được ngươi muốn đem chúng ta mang ra.
Smith run rẩy nói, lần thứ nhất tại Trần Cảnh trước mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, ngươi là muốn cho nó đến phục kích chúng ta.
Không phải không phải, ta tuyệt đối không có ý tứ này.
Trần Cảnh vội vàng quát tay, vốn nắn Smith thuyết pháp.
Với ta mà nói, ở nơi nào thu thập các ngươi đều là giống nhau, sở dĩ mang các ngươi ra, cũng là bởi vì ta không muốn phá hư trong phòng đồ dùng trong nhà.
Vừa mới nói xong, Trần Cảnh nhìn xem Bái A Cát, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Lại nói, gia hỏa này hình thể như thế lớn, không cẩn thận đem phòng cho ta va sụp làm sao bây giờ?
Smith không nói một lời nhìn chằm chằm Trần Cảnh, đục ngầu trong con ngươi tràn ngập vùng chi không tiêu tan sợ hãi.
Ngươi không chạy một chút thử một chút sao?
Hoặc là phản kháng một chút? Ta kỳ thật thật tò mò các ngươi những này siêu phàm người phương thức chiến đấu.
Trần Cảnh ngẹo đầu nở nụ cười, trong đầu đều là lý thế giới những cái kia kỳ quái hình tượng.
Ta cảm thấy chúng ta còn có thể nói lại.
Smith hai mắt nhìn chằm chằm Trần Cảnh, bất động thanh sắc đem tay phải chậm rãi bỏ vào túi quần.
Trần Cảnh dùng khỏe mắt liếc qua liếc tới Smith trên tay tiểu động tác.
A Cát.
Ồ, chỉ ở trong nháy mắt, một mực chờ đợi chỉ lệnh Bái A Cát liền điên cuồng la nhào tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ôm lấy Smith.
Bái A Cát ôm nghẹn ngào nuốt cười to, lộ ra thập phần hưng phấn.
Tại Smith vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, Bái A Cắt giống như sư hổ hai tay nhẹ nhàng vừa thu lại.
Một giây sau,
Trần Cảnh chỉ nghe thấy xương cốt đứt gãy giòn vang, còn có Smith thê lương kêu rên.
Người không thành thật.
Gặp Bái A Cắt đã khống chế được Smith, Trần Cảnh lúc này mới nhấc chân chậm rãi đi qua, đem Smith tay phải từ trong túi rút ra. Hắn trong lòng bàn tay cầm chính là một bộ còn chưa màn hình giải tỏa điện thoại.
Ta tưởng rằng cái gì công nghệ cao vũ khí đâu.
Trần Cảnh hơi có vẻ thất vọng nhìn Smith một chút, ngữ khí giận dữ, ngươi đừng dọa ta có được hay không?
Chúng ta có thể đảm.
Ngươi nhắc tới điều kiện gì đều có thể.
Smith triệt để luống cuống, trong mắt của hắn sợ hãi không che giấu chút nào.
Làm ạ hệ thờ hiệp hội cấp S siêu phàm người, Smith vẫn cho rằng mình không phải người bình thường, thậm chí có thể nói không phải nhân loại. Trước đó, Smith cảm thấy trên thế giới này có thể giết chết mình chỉ có vũ khí hạng nặng, hoặc là đẳng cấp cao hơn siêu phàm người. Dù là Trần Cảnh trước đó lấy dây lát dây phương thức xử lý song chu quốc kiếm, hắn cũng không cho rằng Trần Cảnh mạnh hơn chính mình. Trần Cảnh có thể làm được sự tình hắn cũng có thể làm được, huống chi trên người Trần Cảnh, hắn người không thấy đẳng cấp cao hơn siêu phàm người hương vị. Nhưng giờ này khắc này, Smith luôn uống. Hắn ý thức được song phương thực lực trên lệnh. Không. Chuẩn xác mà nói, là mình cùng con quái vật kia trên lệnh. Sớm biết ngươi sẽ nói láo gạt ta, ta liền không nên cùng ngươi lãng phí thời gian, trực tiếp như thế trò chuyện nhiều bất việc. Trần Cảnh cười tủm tỉm đưa điện thoại di động ném về phía bãi Akat, chỉ thấy nó ngẩng đầu lên đến cắn một cái ở trong miệng, hơi nhấm nuốt hai lần liền nuốt vào bụng. Ngươi không phải muốn theo ta hảo hảo tâm sự sao? Trần Cảnh chắp hai tay sau lưng đứng tại Smith trước mặt, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn nhu đến không có chút nào xâm lược tính. Đến, chúng ta tâm sự. Tâm sự tấm địa đá kia. Tâm sự ngươi là làm sao biết ông nội của ta chết rồi? Tâm sự ngươi dẫn ta hồi hiệp hội về sau muốn làm cái gì? Smith hoảng sợ nhìn xem Trần Cảnh đi hướng chính mình. Xuyên thấu qua cặp kia thanh tịnh mà đơn thuần đôi mắt, Smith nhìn ra một loại đối với sinh mạng coi thường cũng không thèm quan tâm. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp ta, nếu không. Chương 58, mất trộm bia đá cổ lính gác lính mưa càng rơi xuống càng lớn. Trần Cảnh tóc đã sớm bị dính nước mưa ướt đẫm, nhưng hắn không có cho mình chống đỡ đem dù dự định. Hắn thích loại này đứng tại trong đêm mưa rội mưa to cảm giác, không hề cố kỵ, vung lòng đến rối tinh rối mù. Tựa như là lúc trước khi đó. Ý của ngươi là, ta không phối hợp ngươi, ngươi liền muốn giết ta? Ta cũng không có nói a, đây là ngươi nói. Giết ta ngươi sẽ có đại phiền toái, ngươi hẳn phải biết điểm ấy. Ừm. Cho nên ngươi hảo hảo phối hợp chẳng phải xong? Trần Cảnh cười nghiêng đầu một chút, đánh ra trước mắt chương này bởi vì sợ hãi mà trở nên hết sức buồn cười mặt, ta cũng không muốn giết ngươi, cho nên ngươi đừng ép ta có được hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Smith run rẩy giống to, phản phất đã đoán được Trần Cảnh tiếp xuống sẽ làm cái gì, ngươi căn bản cũng không dự định thả ta. Bởi vì ngươi thả ta trở về ngươi đồng dạng sẽ có phiền phức. Ngươi rõ ràng đều biết những này. Đánh cược một keo chứ sao? Trần Cảnh cười nói, nhún vai. Không cá cược, ngươi sẽ chết. Cực, ngươi không nhất định sẽ chết. Trận này đánh cược chú định sẽ không công bằng. Smith rất rõ ràng điểm ấy. Trần Cảnh cơ hồ không cần nỗ lực cái gì thẻ đánh bạc, mà hắn lại muốn lấy mạng của mình làm đánh cược đại giới. Do dự một chút sau, Smith quyết định nghe Trần Cảnh đánh cược một lần. Bởi vì hắn đã không có cái khác đường có thể đi. Smith không chút nghi ngờ, mình chỉ cần dám cự tuyệt, một giây sau Trần Cảnh liền sẽ để quái vật kia cắn đứt cổ của mình. Tấm bia đá kia là Nam Cực cổ di tích bên trong. Smith cố nén hai tay bẻ gãy sau thống khổ, cắn răng nói, nhưng ở đào móc di tích thời điểm, ngoại trừ ngươi ông nội bên ngoài không có bất kỳ người nào phát hiện nó, chúng ta chú ý trọng điểm là cái kia hoàng kim vương tọa còn có đồng hồ cát. Tiếp tục. Trần Cảnh cười gật gật đầu. Chúng ta một mực cũng không biết tấm bia đá kia tồn tại, thẳng đến một tháng trước. Smith dương mắt hung tợn trừng mắt Trần Cảnh, tựa hồ còn đang vì bia đá sự tình mà phẫn nộ. Chúng ta tại di tích chỗ sâu nhất phát hiện một chuỗi khắc vào trong địa đạo mật ngữ, khắc chữ địa phương phi thường ẩn nấp, thậm chí những năm gần đây chúng ta đi nhập đầu kia địa đạo hơn vạn lần cũng chưa từng phát hiện qua. Kia đoạn mật ngữ là cái gì? Trần Cảnh tò mò hỏi. Phiên dịch tới cũng chỉ có một câu. Smith vùng vây hai lần, tựa hồ muốn để bãi A cắt ôm ấp vùng ra một chút, nhưng Trần Cảnh không nhìn hắn dãy rủa, vẫn như cũ kiên nhận trở lấy đáp án. Trong tấm địa đá có thông hướng thần linh đình viện chìa khóa. Chìa khóa? Trần Cảnh lông mày nhảy một cái. Thông hướng thần linh đình viện chìa khóa? Chẳng lẽ cũng là bởi vì chiếc chìa khóa kia tồn tại mới khiến cho lão đầu tử mất tích? Chúng ta lúc ấy cũng không biết nó chỉ bia đá là cái gì, cũng không biết bia đá ở nơi nào. Thẳng đến mấy ngày, chúng ta tại cổ di tích cái khác mấy nơi tìm được manh mối. Smith tựa hồ cũng lười giả bộ nữa. Hắn phảng phất cực hận Trần Cảnh ông nội, sau khi nói đến đây, Smith cơ hồ mắt lộ ra hung quang, biểu lộ giống như là muốn ăn người hung ác. Căn cứ manh mối, chúng ta tại cổ di tích phía đông tầng băng, tìm được một cái dưới đất mật thất. Mật thất kia rất đặc thù. Vô số lần che giấu chúng ta dò xét dùng dụng cụ khoa học. Nếu như không phải căn cứ manh mối tìm được cơ quan mở cửa, ai cũng sẽ không nghĩ tới nơi đó sẽ có một cái mật thất. Bia đá liền đặt ở mật thất kia bên trong. Trần Cảnh hỏi. Không sai, nhưng chờ chúng ta đi thời điểm, cất đặt bia đá trên tế đài đã trống không, nơi đó không có cái gì. Smith cắn răng nghiến lợi nói, căn cứ hiện trường còn sót lại vết tích. Chúng ta có thể khẳng định phía trên kia bày ra qua bia đá. Sau đó các ngươi liền hoài nghi ta ông nội. Trần Cảnh bất động thanh sắc hỏi, trong mắt cất giấu một tia hiếu kỳ, dựa vào cái gì hoài nghi hắn? Hiện trường có hắn lưu lại vân tay, ngươi cứ nói đi. Smith cười lạnh. Đạt được đáp án này, Trần Cảnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trách lão đầu tử lúc trước quá sơ ý đã đều có thể từ loại địa phương kia cầm đồ vật, lại còn lưu lại nhiều như vậy dấu vết để lại. Có điều nghĩ lại, giống như lưu lại vân tay cũng bình thường. Dù sao hắn lấy đi tấm bia đá kia thời điểm là tại năm 1972. Huống hồ tại trong đám người làm việc, khó tránh khỏi lại bởi vì khẩn trương sơ sẩy mà để lại đầu mối. Cho nên các ngươi tìm đến đây. Trần Cảnh thở dài. Không sai, chúng ta tại phát hiện những cái kia vân tay thời điểm, trước tiên liền để Á Cảnh phân bộ điều lấy tất cả cùng ông nội ngươi có liên quan tin tức, thân thích, bằng hữu, đồng sự, cùng hắn có quan hệ liên người, chúng ta đều điều tra qua. Tra nhiều như vậy làm gì? Trần Cảnh túi đầu nở nụ cười, dùng chân đá trên mặt đất nước mưa, trực tiếp tới bắt hắn không được sao? Ai có lá gan này? Smith nói đến đây, tựa hồ cũng cực hận chính mình lúc trước sai lầm quyết định ngu xuẩn. Đã chúng ta có thể thông qua di tích bên trong tồn lưu những cái kia vật chất biến thành siêu phàm người, như vậy ông nội ngươi đương nhiên cũng được, mà lại tấm bia đá kia có ý nghĩa phi phàm. Cho nên chúng ta hoài nghi ông nội ngươi cũng là siêu phàm người. Nguyên lai là dạng này. Trần Cảnh Như có điều suy nghĩ nhìn xem Smith, nếu như hắn cũng là siêu phàm người, các ngươi tùy tiện tới cửa đến bắt hắn, nói không chừng liền sẽ đánh cọ động rắn. Cho nên chúng ta một mực không có hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi người muốn nghiên cứu ra một cái xác suất thành công 100% phương án, về sau lại động thủ. Smith túi đầu. Trần Cảnh an tĩnh nghe lão nhân giảng thuật, tựa hồ đã đoán được câu nói kế tiếp. Thẳng đến chúng ta biết được lão đầu tử kia rất có lẽ đã chết rồi, hiệp hội lúc này mới tranh thủ thời gian phái chúng ta đuổi tới xem một chút. Các ngươi làm sao biết hắn chết? Trần Cảnh lơ ngơ, đây cũng là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc. Lão đầu tử giả chết chuyện này, hắn không có khả năng từng nói với người khác. Trước đó không lâu chúng ta đạt được tin báo, ông nội ngươi đi một chuyến tỉnh thành bệnh viện làm kiểm tra, bên kia cho ra kết quả kiểm tra là gan đủ ác tính, mà lại đã khuyết tán ra. Nghe được Smith cho ra giải thích, Trần Cảnh lập tức giật mình. Tựa như là bị thứ gì cho hung hăng gõ một cái giống như. Trần Cảnh đại não đông nhiên trở nên một mảnh trống không. Lấy lúc ấy cái kia chủ trị y sư cho ông nội ngươi chẩn bệnh kết quả đến xem, ông nội ngươi sinh hoa không tới nửa tháng liền sẽ chết, thân thể của hắn cơ năng đã thoái hóa đến không có khả năng có chuyển biến cơ hội. Smith phảng phất có thể tưởng tượng đến Trần Bá Phủ lúc ấy đi bệnh viện chẩn đoán điều trị hình tượng, già mua gương mặt thượng nhẫn không ở lộ ra một tia giải hận tiêu dung. Nghe cái kia chủ trị y sư nói, ông nội ngươi lúc ấy còn tại trong bệnh viện ho rất nhiều máu, đường đều đi bất ổn. Giờ phút này, Trần Cảnh trong đầu hỗn loạn tư mừng. Chẳng lẽ Smith nói là sự thật? Lao đầu tử bị ung thư gan. Nhưng vì cái gì ta không biết, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta. Trần Cảnh lẩm bẩm nói, lúc trước tiêu dung không giảm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện lộ ra vẻ gì khác. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lần này đến phiên Smith trợn tròn mắt, bởi vì hắn từ Trần Cảnh phản ứng có thể nhìn ra, đối phương thật đúng là không biết có chuyện như vậy. Ta đã thật lâu không có trở về. Hắn không nói với ta những sự tình này. Trần Cảnh biểu lộ kinh ngạc lẩm bẩm nói, sau đó trầm mặt xuống. Một lát sau, Trần Cảnh hút mạnh một đại khẩu khí, tựa hồ đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, người đem ta mang về hiệp hội về sau, đến tột cùng nên xử lý như thế nào ta? Chương 59, bài A các đồ chơi tại Smith mở miệng hồi vấn đề đáp trước, Trần Cảnh nhịn không được dặn dò một câu. Đừng nói láo. Trần Cảnh đưa tay chỉ Smith sau lưng bài A các, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí kể rõ đáng sợ uy hiếp. Một khi ta phát giác được ngươi gạt ta, ta liền sẽ để nó đem ngươi một chút xíu nhai nát sau đó nuốt vào trong bụng. Cái này uy hiếp để Smith trầm mặc thời gian rất lâu. Tựa hồ trong vấn đề này, hắn có chút xoắn xuýt. A ngay nói thật, hắn sợ Trần Cảnh nhịn không được giết chết hắn. Nhưng nếu như nói lời nói dối, hạ chàng vẫn là chết. Ngươi nói, ta không tức giận. Trần Cảnh biết Smith xoắn xuýt, hắn mở miệng an ủi một câu, con người của ta tại lính gác lính là xa gần nghe tiếng khí lượng lớn, xưa nay sẽ không phát cáu, ngươi có cái gì liền to gan nói. Đạt được cái này cam đoan, Smith do dự một hồi, cuối cùng ngượng ngùng mở miệng. Chuẩn bị phá hủy ngươi. Ta hoài nghi ngươi là bị tấm bia đá kia dẫn dắt đến thức tỉnh, cho nên ngươi cùng cái khác siêu phàm người thức tỉnh phương thức khác biệt, rất có nghiên cứu giá trị. Smith càng nói đầu càng thấp, tựa hồ cũng cảm thấy mình lúc trước gióng giạc đi lừa gạt Trần Cảnh có chút không muốn mặt. Trần Cảnh lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ, trong lòng tất cả đều là ha ha. Không có việc gì. Ta tính tính tốt. Ta không tức giận. Kia chính là chuẩn bị đem ta cắt miếng nghiên cứu thôi. Không sai biệt lắm. Smith cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ thật loại sự tình này tại trong hiệp hội cũng không hiếm thấy. Bởi vì chúng ta đối siêu phàm thức tỉnh hiểu rõ trình độ quá nhỏ bé. Một khi có đặc thù ví dụ xuất hiện, chúng ta liền sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu nguyên lý. Các ngươi nghiên cứu phương thức chính là đem người cắt miếng. Đây cũng quá cấp thấp đi. Không. Ngươi không rõ. Smith ngẩng đầu đội vàng giải thích, sợ Trần Cảnh đối bọn hắn kỹ thuật trình độ sinh ra hiểu lầm. Nhân loại tại siêu phàm sau khi giác tỉnh, bộ phận thân thể dị biến trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, rất nhiều nghiên cứu đều phải xây dựng ở giải phẫu cũng thu hoạch hàng mẫu trên cơ sở, cho nên. Được rồi, thay cái chủ đề. Trần Cảnh lắc đầu, tiếp tục từ Smith miệng bên trong ép lấy hắn chỗ tin tức cần, các ngươi hiệp hội siêu phàm người. Không, hẳn là các ngươi hiệp hội định nghĩa siêu phàm người, có phải hay không cùng trong phim ảnh siêu năng lực giả đồng dạng. Nghe thấy cái này hơi có vẻ ngây thơ vấn đề, Smith sửng sốt một chút. Không phải. Chuẩn xác mà nói, là không có khoa trương như vậy. Không có khoa trương như vậy. Đúng. Smith đã sớm bị nước mưa tới thấu đầu đầy quan xoắn tóc trắng, chật vật đến không còn hình dáng. Nhưng ở mặt đối với vấn đề này lúc, hắn khó được bày lên thầy giáo giản nên có thái độ, hoặc là nói là khí thế. Nhân loại văn minh siêu phàm thức tỉnh còn tại cất bước giai đoạn, chúng ta siêu phàm lĩnh vực biết rất ít, cho nên trải qua hiệp hội dẫn đạo giác tỉnh giả, có siêu phàm năng lực đều là giống nhau. Nói một cách khác, các ngươi siêu năng lực đều là thống nhất, tất cả mọi người giống nhau như lúc, là ý tứ này à? Không sai. Smith gật đầu. Vậy ngươi có thể nói một chút các ngươi siêu phàm năng lực là cái gì không? Trần Cảnh nhịn không được tò mò. Từ đầu đến cuối, Smith đám người bọn họ tại Trần Cảnh nơi này đều là thuộc về bị dây lát dây trạng thái, hắn căn bản không có cơ hội đi quan sát bọn hắn cái gọi là siêu phàm năng lực. Kỳ thật chính là nhân thể cơ năng cơ sở tăng cường. Smith thở dài, chỉ cảm thấy loại năng lực này cùng Trần Cảnh so sánh, không đáng giá được nhắc tới, chỉ là chạy càng nhanh, lực lượng càng lớn, tốc độ phản ứng cũng tăng lên trên diện rộng. Liền cái này. Trần Cảnh một mặt kinh ngạc. Liền cái này. Smith không cam tâm cúi đầu. Trong lúc nhất thời, Trần Cảnh đều quên mình nên hỏi cái gì, sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Các ngươi đây là cái gì cầu thí siêu phàm năng lực a? Cái này cũng không còn dùng được a? Các ngươi cái gọi là thức tỉnh không phải là gặm điểm thuốc kích thích cái gì a? Nói thật, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Trần Cảnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, chỉ cảm thấy thế giới này thật sự là đơn thuần đến quá phận. Liên loại năng lực này cũng dám tự xưng là siêu phàm. Ai không đúng? Mình giống như không để ý đến, nơi này không phải lý thế giới. Giống như là Chu Quốc Kiếm loại này có thể tùy tiện né tránh đạn năng lực, đối với người bình thường tới nói, cũng không chính là siêu năng lực sao? Thậm chí nói hắn là chân thật tồn tại yếu hóa bản siêu nhân đều không quá phận. Chúng ta không phải ngươi, giống ngươi có loại năng lực này, là hiệp hội tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể nói một chút ngươi loại năng lực này là thế nào? Smith đối tri thức hướng tới viễn siêu Trần Cảnh tưởng tượng, dù là hắn người đã ở thế yếu thậm chí tuyệt cảnh, hắn cũng vẫn tại hướng Trần Cảnh đặt câu hỏi. Nhưng Smith lời còn chưa nói hết, liền bị một trận tất tất tác tác quái dị tiếng vang đánh gãy. Loại kia thanh âm rất kỳ quái, tựa như là có đồ vật gì tại vũng bùn trên mặt đất lúc đích. Thanh âm gì? Trần Cảnh theo bản năng hướng phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại, Smith cũng đồng dạng quay đầu. Một giây sau, bọn hắn liền không hẹn mà cùng giật mình. Sống, sống lại. Smith trong mắt kịch liệt rung động, sợ hai cực độ khiến cho hắn tiếng nói đều biến nhỏ không ít, giống như là đang tận lực đè nén thét lên, bọn hắn làm sao lại sống tới? Giờ phút này, Chu Quốc Kiếm, Thần Sơn, Tư Luyện, ba người bọn họ thi thể đã từ dưới đất đứng lên. Thi thể tựa hồ không có khống chế thân thể cân bằng năng lực, đi trên đường lung la lung lay, phản phất một giây sau liền sẽ quẳng xuống đất. Tại bọn hắn chống rồng ánh mắt bên trong, càng là giống như chết tạm đạm. Từ cái này mấy cỗ thi thể có chút mở ra khỏe miệng ở giữa, Trần Cảnh phát hiện mấy người này miệng nội bộ tựa hồ bị thứ gì chiếm cứ. Nhìn không thấy lợi cùng đầu lưỡi, có thể nhìn thấy chỉ có một đoàn không ngừng nhúc nhích màu đen nửa đường. Là ngươi làm? Trần Cảnh kinh nghi bất định nhìn về phía Bái A Cát, đột nhiên ý thức được mình giống như đối người bạn này hiểu rõ vẫn là quá ít. Bái A Cát âu nghẹn ngào nuốt gật đầu, sau đó lại có chút hăng hái quay mặt đi nhìn chằm chằm kia ba bộ thi thể. Nương theo lấy Bái A Cát nghẹn ngào thanh âm, kia ba bộ cổ quái thi thể bắt đầu nhảy lên một loại quỷ dị vũ đạo. Bình thường tứ chi bị bọn chúng tự mình vặn bẹo vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, loại kia kinh khủng hình tượng thật là khiến người ta nhìn một chút đều sẽ làm ngất ngộng. Ngươi có thể điều khiển thi thể? Trần Cảnh nhịn không được hỏi. Ô, Bái A Cát gật đầu. Đạt được cái này đáp án xác thực, Trần Cảnh trong đầu đột nhiên tung ra một cái kế hoạch to gan. Một cái có thể để cho hắn thuận lợi thoát thân miễn trừ phiền phức kế hoạch. Ta biết nên xử lý như thế nào ngươi? Trần Cảnh quay đầu nhìn về phía Smith, loại kia ôn nhu nụ cười hiền hòa để Smith thấy trong lòng phát lạnh. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Ồ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Trần Cảnh đoán trách nói, ta cũng không phải cái gì ma quỷ, làm sao lại nói giết người liền giết người. Chương 60, sinh mệnh bao phủ tại trong mưa đêm mưa âm lãnh thấu xương. Tại đầy trời lôi còn dưới, ba bộ không có chút nào âm thanh thi thể ngay tại quỷ dị múa. Trần Cảnh cùng Smith tựa như là người xem, không nói một lời thưởng thức trận này từ Bái A Cắt nhấc lên mở màn biểu diễn. Ta còn tưởng rằng ngươi là để bọn hắn loạn lắc lắc dao động hoa thủ đâu. Trần Cảnh liếc qua tràn đầy phấn khởi đùa bỡn thi thể Bái A Cắt, không nghĩ tới ngươi còn rất có nghệ thuật tế bào. Thi thể vặn vẹo rất có quy luật. Mặc dù bọn chúng tư thái quỷ dị, nhìn tựa như là tại quần ma loạn vũ, nhưng nhìn nhiều liền sẽ phát hiện, bọn chúng xoay còn thật có ý tứ, tựa như là một loại nào đó cổ lão bộ lạc bên trong dùng để tế tự vũ đạo. Quỷ dị, cổ quái, thần bí. Bái A Cắt khỏe miệng cao cao lên lên, trong miệng đột nhiên phun ra một chủng loại giống như nhân loại tiếng cười, dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy vui vẻ thân sắc. Ngươi, ngươi thả ta đi. Giết ta đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Smith trên mặt chảy xuôi đã không biết là mồ hôi lạnh vẫn là nước mưa, lúc này Trần Cảnh trong mắt hắn, đơn giản so những cái được gọi là ác ma đều muốn kinh khủng. Thậm chí có như vậy một cái mắt, Smith cũng nhịn không được hoài nghi. Cái này gọi Trần Cảnh người trẻ tuổi, sẽ không giết qua rất nhiều người a? Cái kia loại cực độ bình tĩnh mà ôn hòa biểu hiện, không giống là người bình thường nên có dáng vẻ. Tựa như là hiện tại, Trần Cảnh an tĩnh thưởng thức trong đêm mưa một màn này ca vũ kịch, phản phất thi thể trong mắt hắn đều là mỹ lệ thánh khiết vũ giả. Loại kia thưởng thức nghệ thuật ánh mắt chính là Smith khó có thể lý giải được, cũng là hắn chỗ sợ hãi. Hắn cảm thấy Trần Cảnh như cái biến thái. "Thả ta, ta hội nhớ ngươi một cái nhân tình." Smith đầu tiên là thấp giọng khẩn cầu, gặp Trần Cảnh bất vi sở động, lại nhịn không được điên cuồng mà giống to, "Ta là A Hệ Thợ Hiệp Hội Nguyên lão, ngươi không thể giết ta. Giết ta ngươi cũng phải chết." "Xác thực." Trần Cảnh nhẹ gật đầu, phản phất thật đang suy nghĩ muốn hay không thả hắn. Thấy tình cảnh này, Smith trong lòng cũng hỉ. Hắn tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng Trần Cảnh hứa hẹn lấy tự mình làm không đến sự tình. "Chúng ta hiểu biết tiến hóa chi bí, nam cực cổ di tích ra trận quán, còn có tiền, quyền lực, những này ta đều có thể cho. Ngươi cảm thấy ta cần những này sao?" Trần Cảnh đưa tay vỗ vỗ Smith thon gầy bả vai, an ủi hắn sắp sụp đổ cảm xúc. "Những này đối ta đều không trọng yếu." "Kia, vậy ngươi muốn cái gì?" Smith hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh mê hoặc nói, "À, hệ thờ hiệp hội thế nào? Ta có thể đem toàn bộ hiệp hội đều cho ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là hiệp hội người lãnh đạo tối cao." "Ta nói, những này đối ta không trọng yếu." "Kia cái gì đối ngươi trọng yếu? Ngươi nói cho ta." Smith như cái người điên, rắc cuống họng điên cuồng kêu to. Trần Cảnh nghĩ nghĩ, chăm chú hồi đáp, "Không có ngươi, đối ta rất trọng yếu." Những này từ Trần Cảnh trong miệng thốt ra chữ, mỗi một cái đều giống như tinh chuẩn dao giải phẫu, đem Smith sau cùng tâm lý phòng tuyến cắt đến vỡ nát. Trần Cảnh đem mặt chậm rãi tiến đến Smith trước mắt, yếu ớt hỏi: "Nếu như tấm bia đá kia bị các ngươi vụ trộm mang theo chạy, hiệp hội bên kia hội xử lý các ngươi thế nào?" Nghe thấy lời này, Smith trên mặt thần sắc lập tức từ sợ hãi biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành một loại tuyệt vọng tới cực điểm bộ dáng. Bởi vì hắn minh bạch Trần Cảnh muốn làm gì. "Ngươi còn sống, ta sẽ có phiền phức. Ngươi chết, ta cũng chạy không thoát. Cho nên chỉ có một đầu đường có thể đi." Trần Cảnh nhẹ nhàng giúp hắn vỗ phía sau lưng thuật khí, hoàn toàn không thấy Smith ánh mắt bên trong sợ hãi. Cùng lúc đó, Bái A Cắt tựa hồ nghe gặp Trần Cảnh tiếng lòng. Nó đột nhiên đem ánh mắt từ ba cái kia thịt bút bê trên thân rời, quay đầu nhìn một chút Trần Cảnh, lại cúi đầu nhìn về phía Smith, quỷ dị trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. "Thượng đế sẽ không rộng lượng tội của ngươi, ngươi hội xuống địa ngục." Smith mở môi run rẩy, cơ hồ là dùng một loại ác độc đến cực hạn ngữ khí, phun ra sau cùng nguyền rủa. "Địa ngục." Trần Cảnh bị cái này hơi có vẻ ngây thơ nguyền rủa làm cho sửng sợ, sau đó nhịn cười không được một tiếng, đưa tay chỉ hướng bị mênh mông mê vụ bao phủ lính gác lĩnh, hoặc là lính gác lĩnh ngoại thế giới kia. "Cái này không phải liền là sao?" Dứt lời, Trần Cảnh lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách của song phương. "Kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu như ta là cái nhân loại bình thường, nếu như ta ông nội còn sống, ngươi sẽ thả chúng ta sao? Ta nghĩ kết quả của chúng ta không thể so với ngươi tốt hơn chỗ nào, thậm chí sẽ thảm hại hơn." Smith mở môi có chút rung động, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Bái A Cắt lại không lại cho hắn cơ hội này. Nương theo lấy như dã thú gầm nhẹ, Bái A Cắt bắt đầu dần dần nắm chặt hai tay, loại kiếp như sắt thép máy móc kiểm chế lực lượng, để nó trong ngực vị này thầy giáo già triệt để không có lên tiếng khí lực. Có điều ngắn ngủi mấy giây, Chân Cảnh mắt thấy Smith sắc mặt từ hồng biến tím, cuối cùng là chết đồng dạng tuyết trắng. Bình một tiếng, Smith thi thể bị Bái A Cắt giống như là ném tựa như rác rưởi bước trên mặt đất. "Ô, ngoan, làm được rất tốt." Trần Cảnh nhẹ vỗ về Bái A Cắt đụng lên tới khuôn mặt, ngựa khi ôn nhu giống là tại dỗ tiểu hải tử. "Ngươi trước tiên đem bốn người bọn họ đưa đến trong phòng, nhưng ngươi không thể vào phòng, mà lại bọn hắn chỉ có thể đứng đấy, hiểu chưa?" Bái A Cắt nhu thuận gật đầu, sau đó nhịn không được dỗi ra mọc đầy trong mắt đầu lưỡi nghĩ liếm Trần Cảnh một ngụm, bị Trần Cảnh linh xảo né tránh. "Đi thôi, ta lập tức tới." "Ô." Trần Cảnh nhìn chăm chú lên Smith thi thể, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Mình lúc này mới vừa hồi thế giới hiện thực bao lâu, phiền phức làm sao lại không giải thích được tìm tới cửa. Vẫn là nói, lao đầu tử giả chết, kỳ thật muốn tránh chính là bọn hắn. Trần Cảnh ngẩng đầu ngắm nhìn bị nặng nghề mây mưa che đậy bầu trời, đưa tay tiếp chút nước mưa ở trên mặt xoa xoa. Một chút mưa bên người sẽ chết người. Cái gì cầu thí thiết lập? Trần Cảnh miệng bên trong lẩm bẩm đối vận mệnh bất mãn, đưa điện thoại di động đem ra mở ra đèn flash, ngồi xổm ở mặt đất cẩn thận kiểm tra. Mảnh này viện tử lâu năm thiếu tu sửa cũng không có người giữ gìn, nhất là tại lao thái thái sau khi đi. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp cùng bãi tha ma không sai biệt lắm, nhấc chân vừa gậy chân đều là đầy dày bùn đất. Chân cảnh trên mặt đất tìm, là Smith bọn hắn trước đó lưu lại dấu chân. Nhưng sự thật chứng minh, mưa to là cái thứ tốt. Nhất là đối loại này vũng bùn mặt đất tới nói, chỉ cần tiếp tục cọ rửa mười mấy giây liền có thể tẩy đi rất nhiều thứ. Quả nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Chân cảnh đứng dậy đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn chắp tay sau lưng chậm rãi hướng lao chạch cửa chính đi đến. Hắn chuẩn bị đi tìm Bái A Các đạo diễn cùng kia bốn cái bất nhập lưu diễn viên, giúp hắn tại lao chạch bên trong diễn một trận thú vị sân khấu kịch. "Lão đầu tử, ta thế nhưng là tại lao cho ngươi cái mông a. Hy vọng ngươi đừng trách ta trở về trường thi đến ngược. 23:11:35, chương 61, lão nhân trong thư phòng bí mật." Trần Cảnh ý nghĩ 10 phần đơn giản. Hắn chỉ cần để Bái A Cắt phối hợp thao tung kia bốn cỗ thi thể, để bọn hắn trong phòng nhiều đi mấy lần, lấy lưu lại càng nhiều bọn hắn tới qua lao chạch manh mối, về sau, hiệp hội bên kia chỉ sợ cũng sẽ rất náo nhiệt. "A Cắt, ngươi trước hết để cho bọn hắn đứng ở bên cạnh đường lúc đích, chờ ta đem kéo." Trần Cảnh ở ngoài cửa than đá trong dạp tìm đến hai khối giày khăn mặt, mặc dù nhìn xem có chút cũ nát thậm chí nát ra mấy cái lỗ thủng, nhưng vẫn như cũng bị tắm đến sạch sẽ, phản phất một điểm cho bụi đều không có dính vào qua. Đây cũng là lao thái thái còn tại thời điểm lưu lại. Chỉ có nàng như thế bệnh thích sạch sẽ. May mà ta chưa đi đến vùng trong, liền trong phòng khách đi vài bước, nếu không lượng công việc này liền lớn. Trần Cảnh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy khăn mặt, cuốn ở trên chân bao trùm hai con giày, về sau lại cầm lấy cây lau nhà, lúc này mới võ trang đầy đủ một lần nữa bước vào lao chạch đại môn. Từ hắn trong trí nhớ nơi cửa ra vào bắt đầu, mãi cho đến hắn dừng lại qua mỗi một chỗ, Trần Cảnh đều dùng cây lau nhà dính lấy nước mưa dùng sức vừa đi vừa về kéo nhiều lần. Xác định hiện trường xử lý hoàn tất không có bất kỳ cái gì bỏ sót, Trần Cảnh lúc này mới đưa tay đem cây lau nhà ném đến ngoài cửa, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Bái A Cát để nó bắt đầu làm việc. Giờ này khắc này, Trần Cảnh nhịn không được lười biếng rỗi lưng một cái. Lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ, chính mình mệt mỏi đến tựa như là một ngày một đêm không ngủ giống như, nên làm chính sự. Trần Cảnh quay đầu nhìn về phía đại môn đóng chặt thư phòng, không chút do dự, hắn nhấc chân liền hướng phía đó đi đến. Kia là lão trạch bên trong duy nhất một gian không có bị Smith mở ra phòng. Màu gan heo cửa gỗ bên trên có rất nhiều cùng loại than đá bôi lên qua ấn ký, cái kia hẳn là trước đây không lâu lao đầu tử ở phía trên lưu lại. Nói không chừng đây chính là Smith bọn hắn tìm không thấy thư phòng cửa vào nguyên nhân. Loạn thất bắt ao. Trần Cảnh đứng tại ngoài cửa thư phòng, đưa tay muốn sờ một chút những này màu đen ấn ký. Nhưng nghĩ lại đem thủ thu hồi lại. Hắn sợ lưu lại vân tay. Giờ phút này, bị Bái A Cắt thao túng bốn cỗ thi thể liền đứng sau lưng Trần Cảnh. Bọn hắn cùng ban đầu trạng thái khác biệt. Trên da xuất hiện rất nhiều quỷ dị màu đen vằn, trong hai mắt càng là cơ hồ nhìn không thấy tròng trắng mắt, trở nên còn như ngọc thạch đen óng ánh sáng long lanh. Tại cái này bốn cỗ trong thi thể, biến hóa rõ ràng nhất chính là Chu Quốc Kiếm. Bởi vì thi thể của hắn vẫn luôn tại bị bãi A Cát nước bọt bên trong kịch độc ăn mòn. Toàn bộ thân thể nhìn xem có chút quá phận công kềnh. Tại Chu Quốc Kiếm thi thể hành tẩu lúc, Trần Cảnh thậm chí đều có thể nghe thấy trong cơ thể hắn loại kia vừa đi vừa về lắc lư làm người ta trong lòng run rẩy tiếng nước chảy. Mặc dù Trần Cảnh cũng không sợ hãi thi thể, cũng không sợ những này quỷ đồ vật lại đột nhiên sát chết vùng dậy tập kích hắn, nhưng trông thấy cái này bốn cái đồ chơi đứng tại mình đằng sau, Trần Cảnh trong lòng luôn có chút khó, cảm giác không đại cát lợi. Người chớ vào a. Trần Cảnh gặp bái A Cát tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhịn không được hiếu kỳ chạy vào phòng đến, đội vàng lên tiếng ngăn lại nó. Phong nhỏ, không nhịn được ngươi giày vò, ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Ô. Bái A Cát tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng Trần Cảnh lúc này đã không để ý tới Trần An, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lấy lại bình tĩnh, Trần Cảnh từ trong túi xuất ra lão gia tử cho hắn chìa khóa. Đây là từ trong phần mộ hộp sắt lấy ra. Dựa vào cảm giác tới nói, Trần Cảnh cảm thấy cái đồ chơi này tầm quan trọng, chỉ sợ không thể so với cái kia giở vở camera bên trong video chênh lệch. Đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, Trần Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua sở mít thi thể. Mặc dù trong miệng hắn cái gì cũng không nói, nhưng đứng tại ngoài phòng bái A Cát rõ ràng là đọc hiểu hắn ý tứ. Rất nhanh, sở mít thi thể liền đi lên phía trước, như là để tuyến như con rối, tại bái A Cát thao túng hạ hoàn thành vận động chìa khóa đến kéo ra đại môn một hệ liệt động tác. Tại cửa mở ra một cái mắt, đập vào mặt chính là một cô đốt cháy khét hương vị. Trần Cảnh vội vàng thăm dò hướng bên trong nhìn mấy lần. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối căn này bị kín phòng đều hết sức tò mò. Dù sao có cái kia cố chấp lao đầu tại, Trần Cảnh từ trước đến nay đều không có cơ hội vụng trộm tiến vào đi qua, thậm chí ngay cả đứng tại cửa ra vào nhìn một chút cơ hội đều không có. Cho tới hôm nay, hắn mới có cơ hội xem thật kỹ một chút, trong gian phòng này đến tuột cùng cất giấu bí mật gì. Đây là cháy rồi. Trần Cảnh kinh nghi bất định lẩm bẩm nói, trước mắt thư phòng tựa như là một tòa bị đại hỏa đốt cháy khét phế tích. Vách tường, sàn nhà, trần nhà đều bị thiêu đến đen nhánh. Đồ dùng trong nhà thì bị thiêu đến một kiện đều không có còn lại. Trên mặt đất tất cả đều là chướng mắt thôi. Gặp trong thư phòng trống rỗng không có cái gì, Trần Cảnh cảm giác mình khẳng định bị lao đầu tử lừa gạt. Thư phòng đều bị hư hao dạng này, người còn làm thần bí như vậy. Lao đầu tử ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Trần Cảnh thất vọng thở dài. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn giống như là liếc tới thứ gì. Cánh cửa bên cạnh có cái gì? Liên đệ dưới đất. Cách hắn có điều 20 cm, hơi vừa nhấc chân liền sẽ đụng phải. Trong thư phòng không nên cất giấu tấm bia đá kia a. Như thế nào là thứ này? Trần Cảnh nhíu mày nhìn xem trên mặt đất thả giấy da châu phong thư, trong đầu nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Trên đất phong thư chính là bình thường nhất giấy da châu chất liệu, nhưng bên trong đựng tựa hồ không chỉ là giấy viết thư, căn phòng còn giống như có những vật khác. Trần Cảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn để bái A Cắt điều khiển sở mít thi thể, đem phong thư nhặt lên đưa cho hắn. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Trong phong thư có một chương xếp xong giấy viết thư, còn có một cái chìa khóa. Lại là chìa khóa. Trần Cảnh có chút kinh ngạc dùng ngón tay đem thanh này giống như đồng thau chế chìa khóa kẹp ra, hơi hơi đánh giá, chỉ cảm thấy nó giống như cùng phổ thông chìa khóa không giống nhau lắm. Nó có bàn tay dài như thế, đoạn trước tròn trịa giống một cây đồng côn, đỉnh còn có bất quy tắc răng cưa. Về phần chìa khóa phần đuôi, là một cái chạm giống hình vẽ điêu khắc. Cũng không biết có phải hay không là Trần Cảnh ảo giác, hắn thấy thế nào cái này chìa khóa đều cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm giác trước đó không lâu mới ở nơi nào gặp qua. Cái này đồ án làm sao như thế nhìn quen mắt ta? Trần Cảnh nói thầm lấy tả hữu chuyển động chìa khóa, vắt hết óc cố gắng nhớ lại, tựa như là. T. Đột nhiên, Trần Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vô ý thức đem phía sau hai vai bao tháo xuống đè vào trước ngực, sau đó kéo ra khóa kéo từ trong bọc lấy ra hoàng vương chén thánh như thế vừa so sánh. Cái này hai đồ chơi đồ án làm sao là giống nhau? Trần Cảnh không thể tin nhìn một chút trong tay chìa khóa, lại nhìn một chút hoàng vương chén thánh tầng ngoài những cái kia nô ra đồ đằng hoa văn. Thứ này, chẳng lẽ cũng là di vật? Ngay tại Trần Cảnh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bị quan bế hơi thở bình màn sáng không hề có điểm báo trước xông ra. Nhắc nhở, đã kiểm tra đến di vật, mục tiêu tưởng tình phân tích bên trong. Di vật, cựu di vật Hoàng Vương Đình Viện cửa chi chìa tường thuật, cái này là tới từ Hoàng Vương Đình Viện cựu nhật di vật, người sử dụng cần đánh đổi mạng sống làm đại giá đến biểu hiện ra mình thành kính tín ngưỡng, về sau có thể lợi dụng cửa chi chìa mở ra đình viện cánh cửa. Chương 62, thần thăng danh sách hai thần khải Hoàng Vương Đình Viện. Từ ngữ này đối Trần Cảnh mà nói cũng không lạ lắm. Lúc trước lý thế giới cư xá bị phế thổ ô nhiễm trồng vào xâm lúc, cuối cùng là Lo Dần Sơ đem hắn cứu được trở về. Mà Lo Dần Sơ tại gặp được Hoàng Vương chén thánh về sau, nói một đoạn như vậy nói, cái này cổ di vật rất nguy hiểm. Ta từng tại đất chết bên trên một tòa cổ di tích bên trong nhìn thấy qua cùng nó tương tự đồ đằng, hoa văn cũng giống vậy. Ngài là ở đâu tòa cổ di tích nhìn thấy? Trần Cảnh nhớ đến lúc ấy mình là hỏi như thế, mà Lo Dần Sơ trả lời thì để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại đất chết chỗ sâu, một cái bị nơi đó bộ lạc gọi Hoàng Vương Đình Viện địa phương. Hoàng Vương Đình Viện. Trần Cảnh lúc này không khỏi bắt đầu hoài nghi, mình ở lý thế giới kinh lịch kia hết thảy, còn có cái chìa khóa này, làm sao cảm giác đều giống như thông đồng tốt đồng dạng. Hắn thức tỉnh danh sách là thâm không, làm cái này danh sách cựu duệ. Hắn có thể không nhìn bất kỳ giá nào sử dụng đến từ ba cái con đường di vật, mà ba cái con đường lại phân biệt là Hoàng Vương Loa Yên Thành Tạm Khấu Sa, Hoàng Vương Chén Thánh đến từ Hoàng Vương con đường, mà Triệu Hoán Bái A Cắt Tiếu Địch thì lại đến từ Tạm Khấu Sa con đường. Nói cách khác, ta dùng cái chìa khóa này mở cửa, không cần nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Giờ phút này, Trần Cảnh biểu lộ có chút phức tạp. Mặc dù hắn lại đạt được một kiện phù hợp sử dụng điều kiện di vật, hơn nữa còn là so cổ di vật càng cao hơn một cấp cựu nhật di vật, nhưng hắn lại không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình giống như là một cái để tuyến con rối. Đúng vậy, tựa như là kia bốn cố bị bãi A cắt thao túng thi thể đồng dạng. Bị năm tuyến. Đi tới kế hoạch xong đường. Mà con đường này muốn làm sao đi, trên đường muốn làm gì sự tình, mình cũng không biết cũng không thể lựa chọn. Lo dần sờ là trước hết nhất đưa ra Hoàng Vương đình viện cái này manh mối điểm người, hắn hẳn phải biết cái chỗ kia ở đâu, cái chìa khóa này hẳn là tiến vào tòa kia đình viện mấu chốt. Trần Cảnh nói lẩm bẩm mà thưởng thức lấy cửa chi chìa, trong đầu suy nghĩ thiên ti vạn lũ phảng phất đều lẫn nhau sâu chuỗi. Lao đầu tử cái chìa khóa lưu cho ta, hẳn là vì để cho ta đi cái chỗ kia. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh không khỏi có chút hiếu kỳ. Hoàng Vương trong đình viện đến tột cùng có đồ vật gì? Tại sao phải một mực trải đường để cho ta đi đâu? Vẫn là nói, ta có không thể không đi lý do. Trần Cảnh thở dài, trong môi vẫn không có cách giải. Được rồi, quay đầu lại nghĩ, xem trước một chút phong thư này. Trần Cảnh đem Hoàng Vương đình viện chìa ném vào ba lô, để nó cùng Hoàng Vương chén thánh nhét chung một chỗ. Mà liên tại hắn kéo lên khóa kéo trong ngáy mắt, cái kia đạo bị hắn đóng lại màn sáng lại bỗng nhiên phát sáng lên. Nhắc nhở, đã kiểm chắc đến thí sinh thu hoạch được tấn thăng danh sách trọng yếu môi giới. Trần Cảnh biểu lộ kinh ngạc nhìn xem màn sáng bên trên những văn tự này. Không đợi hắn quá nhiều suy tư, những văn tự này lại một lần nữa đổi mới. Tấn thăng nhắc nhở, số không thí sinh thức tỉnh danh sách vì thâm không. Số không thí sinh trước mắt danh sách đẳng cấp là danh sách một thất lạc quý tộc. Nếu như thí sinh có ý nguyện tấn thăng làm danh sách hai cựu duệ, trước hết thỏa mãn trở xuống 3 điều kiện. 1. Thí sinh cần nắm giữ môi giới cựu di vật Hoàng Vương đình viện cửa chi chìa. 2. Thí sinh cần tiến vào cựu nhật di chỉ Hoàng Vương đình viện. 3. Giết chết kẻ khinh nhẫn Triệu Ngụy Tiên. Lao đầu tử, ngươi không riêng mở cho ta treo, còn phụ trách cho ta bố trí nhiệm vụ. Trần Cảnh mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Kỳ thật tại trở thành cựu duệ đến nay, Trần Cảnh vẫn luôn tại buồn bực, vì cái gì chưa nghe nói qua lao đầu tử cùng Ngôi Nam nâng lên thần khải. Đúng thế, nghe nói bọn hắn môi đến tấn thăng danh sách ngưỡng cửa thời điểm, liền có thể nghe thấy loại kia quỷ dị khó lường thần khải. Tựa như là thần tại bọn hắn bên thai nói chuyện, nói cho ngươi muốn làm một kiện dạng gì sự tình, hoặc là cần lấy được một kiện dạng gì di vật làm môi giới, bằng không chính là tiến hành cái gì kỳ quái nghi thức. Về sau liền có thể tiến hành danh sách tham gia. Chẳng lẽ bọn hắn nói thần khải chính là cái này? Trần Cảnh lặp đi lặp lại nhìn mấy lần màn sáng bên trên tin tức, như có điều suy nghĩ thì thào nói, không nghĩ tới danh sách tấn thăng vậy mà cần nhiều như vậy điều kiện. Chìa khóa chính là môi giới, cái này là điều kiện thứ nhất. Tìm tới Hoàng Vương đình viện cũng tiến vào bên trong, đây là điều kiện thứ hai. Nếu như chỉ là từ tình huống hiện thật đến xem, hai cái điều kiện này trên cơ bản đã có thể tính là thỏa mãn, nhưng chỉ có cái thứ ba tấn thăng điều kiện. Để Trần Cảnh không khỏi có chút cảnh giác, giết chết kẻ khinh nhẫn Triệu Ngụy Tiên. Gia hỏa này không phải là Hoàng Vương trong đình viện buột quái đi. Trần Cảnh cảm giác có chút đau đầu, từ nơi này bộ xương hào đến xem, cảm giác liền sẽ không dễ đối phó như vậy. Lúc này, Trần Cảnh nhìn cách đó không xa Sở Mít thi thể, chợt nhớ tới Sở Mít trước đó nói qua một ít lời. Sở Mít nói qua, bọn hắn sở dĩ sẽ biết bia đá tồn tại, cũng là bởi vì kia đoạn xuất hiện trên mặt đất chặng đường mật ngữ. Mà những cái kia cổ đại văn tự phiên dịch tới ý tứ chính là, trong tấm bia đá có thông hướng thần linh đình viện chìa khóa. Xem ra bọn hắn nói thần linh đình viện, hẳn là Hoàng Vương đình viện. Trong tấm bia đá chìa khóa, cái này cũng có thể đối được số. Trần Cảnh nhìn trước mắt cái này giống như là trải qua một trận đại hỏa thư phòng, trong lòng có chút không hiểu cảm khái. Lao đầu tử hơn nửa đời người đều tự giam mình ở nơi này nghiên cứu tấm bia đá này. Kết quả là, thư phòng lại trở thành bộ này quỷ bộ dáng, hết thảy tất cả đều biến thành cho tàn. Chẳng lẽ là bởi vì tấm bia đá kia? Nói không chừng lao đầu tử vì đưa chìa khóa cho móc ra, kết quả đem bia đá cho đào nổ. Ân, có khả năng này. Có điều món đồ kia hội nổ sao? Trần Cảnh không rõ ràng cho lắm lắc đầu, đem ba lô một lần nữa vác tại sau lưng, sau đó đem trong phong thư giấy cho rút ra. Viết chữ còn rất nhiều. Giấy viết thư điệp chỉnh chỉnh tề tề, triển khai xem xét, phía trên lít nha lít nhít chật ních hơi có vẻ lão thảo chữ viết. Đây đều là lao đầu tử mục đích. Trần Cảnh có thể nhận ra, tuyệt đối sẽ không sai. Không thể không nói cái này phong nội dung bức thư có thể xưng trọng lựa cấp, vẹn vẹn khúc dạo đầu mấy câu liền để Trần Cảnh ngây ngẩn cả người. Cảnh Cảnh, là ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, ta tin tưởng ngươi đã xử lý tốt phiền toái tìm tới cửa. Bốn người bọn họ chết cũng liền chết rồi, dù sao đều không phải là vật gì tốt, ngươi đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhớ kỹ một hồi để bái A cắt án bọn hắn hủy thi di tích, không sau đó hoạn vô tận. Lao nhân này, làm sao? Không đúng. Trần Cảnh cảm giác da đầu đều nhanh nổ tung, chỉ cảm thấy trên tờ giấy những nội dung này quỷ dị không nói lên lời. Lao đầu tử biết có bốn người sẽ tìm đến phiền phức, mà lại hắn còn giống như biết tới cửa tìm phiền toái người đều là ai, nhưng trọng yếu nhất chính là hắn vậy mà biết bái A cắt tồn tại. Lao đầu tử này làm sao biết nhiều như vậy? Chương 63, cùng duy thể cùng xuyên qua đáp án liên quan tới ta cùng thần chuyện giao dịch, ta không thể tiết lộ cho ngươi quá nhiều, nếu không sẽ bị những người khác phát hiện, cho nên ta chỉ có thể nói với ngươi một chút có quan hệ với trận này khảo thí trọng điểm. Cảnh Cảnh, ta tin tưởng ngươi đã phát hiện, ở lý thế giới, không chỉ có một cái khác ngươi, đồng thời còn có ta, thế giới hiện thực tồn tại qua bất luận kẻ nào, đều từng tại lý thế giới xuất hiện qua. Đơn giản tới nói, thế giới kia chính là thế giới hiện thực chiều không gian cái bóng, cũng chính là ngươi tại trường thi giới thiệu bên trong thấy qua cái từ kia hợp thành. Cùng duy thể. Trần Cảnh tay nâng lấy giấy viết thư đi ra ngoài, bị bái A cắt thao túng bốn cỗ thi thể thì sải bước tiến vào thư phòng. Cho dù là bọn họ đi đường tư thái vẫn như cũ quái dị và mèo, cũng kia không ảnh hưởng chút nào trải rộng vôi sàn nhà bị bọn hắn dâm ra liên tiếp dấu chân. Làm cái này mấy cỗ thi thể bắt đầu trong thư phòng nhảy điệu nhảy cơ lắc kín lúc, Trần Cảnh chạy tới bên ngoài nhà cũ mặt dưới mái hiên. Hắn một bên giải ra cuốn tại trên giày khăn mặt, một bên tiếp tục xem lao đầu tử lưu lại tin. Tại rộng lớn trong vũ trụ, tồn tại rất nhiều lấy trước mắt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào cảm giác chiều không gian. Nếu như cái nào đó chiều không gian có được song hướng tính, vậy cái này chính là cùng duy thể. Ở vào cùng duy thể liên hệ hai thế giới, tựa như là nam châm lượng cực tương hỗn là chính phủ quan hệ, vô luận là lý thế giới vẫn là biểu thế giới, kỳ thật đều là thật sự mà độc lập tồn tại thế giới, cũng không phải là ngươi đã từng hoài nghi tới thế giới giả tưởng. Cảnh Cảnh, ta tin tưởng ngươi hẳn là hiếu kỳ qua, tiến vào lý thế giới thời điểm, là nhục thể đi vào vẫn là linh hồn đi vào. Nhìn đến đây, Trần Cảnh nhịp tim bỗng nhiên nhanh gỗ. Kỳ thật tương hỗn là cùng duy thể hai thế giới ở giữa, sinh vật toàn bộ có chiều không gian trùng hợp tính. Loại này trùng hợp đặc tính là không cách nào lấy hiện hữu khoa học trình độ đến tiến hành giải thích. Là người nào đó xuyên qua chiều không gian khe hở tiến về cùng duy thể thế giới, nếu như trùng hợp thế giới kia hắn còn sống, như vậy hai người liền sẽ trong nháy mắt dung hợp. Liền thí dụ như ngươi, còn có những cái kia sắp tham dự trận này khảo thí người. Trong nháy mắt dung hợp, chẳng lẽ hiện tại ta đã không phải là lúc đầu ta, là hai cái Trần Cảnh dung hợp về sau ta. Vậy tại sao ta trong đầu chỉ có trí nhớ của mình, không có lý thế giới Trần Cảnh ký ức? Không có khả năng. Trần Cảnh bỗng nhiên đem ánh mắt từ trên tờ giấy rời, bối rối nâng lên thủ, mượn mái hiên bên trong sợi vôn phở ảm đèn quan sát tỉ mỉ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trần Cảnh thon gầy cổ tay phá lệ tinh tế, trắng non đốt ngón tay cũng vẫn như cũ thon dài, căn bản nhìn không ra có thay đổi gì. Ta đến cùng là ai? Ta. Trần Cảnh trong mắt đống nhiên mê võng, chỗ sâu trong óc tựa hồ hiện ra rất nhiều trí nhớ không thuộc về hắn. Không, trí nhớ kia có lẽ cũng có thể nói là hắn. Hỗn loạn trong trí nhớ có vô số đoạn ngắn. Ông nội, đừng giết người có được hay không? Ông nội, người trước đừng nóng giận, chúng ta hảo hảo nói chuyện với người khác, không nhất định phải đánh nhau. Ông nội, bà nội đi nơi nào? Ông nội mau nhìn, cái kia chuộc tội người thật lớn a. Ai? Ngươi đừng đi qua tóm nó a. Ta không muốn nó làm đồ chơi. Mau trở lại. Ta là Trần Cảnh. Ta chính là hắn. Hắn cũng là ta. Trần Cảnh sắc mặt tái nhợt thì thào nói mớ, cách đó không xa Bái A Cắt tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên bước nhanh đi đến Trần Cảnh bên cạnh, lấy một loại lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Ồ, Bái A Cắt lộ ra hài cốt đầu lâu không đứng ở Trần Cảnh trên mặt cỏ, nghẹn ngào tiếng kêu bên trong khó nén sợ hãi. Gặp Trần Cảnh giống như là nhập ma giống như không lúc đích, Bái A Cắt lập tức càng thêm bối rối. Nó lo lắng bất an tại Trần Cảnh bên người đi qua đi lại, thậm chí còn nghĩ nâng lên móng vuốt khẽ đẩy Trần Cảnh một chút, để hắn tỉnh táo lại. Coi như tại một giây sau, Trần Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mê vong biểu lộ ngay tại dần dần biến mất. Ta không sao, đừng lo lắng. Trần Cảnh hoàn toàn như trước đây ôn nhu, hắn khinh khẽ vuốt vuốt Bái A Cắt mặt, ta chỉ là nhớ tới rất nhiều chuyện. Đúng thế, Trần Cảnh đã nhớ lại tất cả lý thế giới Trần Cảnh ký ức, tại thời khắc này đều rót vào trong đầu của hắn. Ngắn ngủi có điều mấy chục giây quan cảnh, hắn liền tiếp thu xong một cái khác Trần Cảnh tất cả ký ức. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, thậm chí để hắn đều tại thời khắc này sinh ra mê bóng. Hắn không phân rõ mình đến tột cùng xem như lý thế giới vẫn là biểu thế giới Trần Cảnh. Lúc này, Trần Cảnh bỗng nhiên ý thức được giấy viết thư còn tại trên tay, hắn vội vàng cầm lên tiếp tục nhìn xuống. Cảnh Cảnh, là ngươi ý thức được cùng duy thể cùng sinh vật tương dung nguyên lý lúc, ta tin tưởng ngươi đã hoàn thành sau cùng dung hợp, đây cũng là trung cực dung hợp thiết yếu điều kiện. Kỳ thật tất cả thí sinh đều như thế, chỉ cần đi vào qua lý thế giới, tham dò lý thế giới quy tắc, hiểu được cùng duy thể cùng sinh vật dung hợp lẫn nhau đặc tính, hai thế giới bản ngã liền sẽ dung hợp làm một. Loại biến hóa này ngay cả ta đều không thể nào hiểu được. Đơn giản tựa như là dùng đồng hồ báo thức đánh thức một cái ngủ say người. Trần Cảnh nắm đuốt giấy viết thư hai tay ẩn ẩn run rẩy, có chút khó mà tiếp nhận loại dung hợp này biến hóa. Hai tử, ngươi không cần mê bóng, ngươi vẫn là ngươi, hắn cũng là ngươi, các ngươi vốn là một thể. Cùng duy thế giới, một thể song sinh, ý thức cùng hưởng, đều là bản ngã. Đây chính là thần nhóm trong miệng thường nói, vũ trụ chiều không gian thứ tư định luật. Cảnh Cảnh, thời gian của ta không nhiều, cho nên chỉ có thể nắm chặt thời gian là ngươi giải đáp một chút nghi vấn. Ngươi phải nhớ kỹ ta tại phong thư này bên trong lưu lại tất cả tin tức, nhất là trở xuống 6 điểm, đối ngươi về sau có rất lớn tác dụng. Nhìn đến đây, Trần Cảnh nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn tạm thời đem cùng duy thể lý luận mang tới rung động buông xuống, cố gắng tiêu hóa lấy lao đầu tử tiếp xuống chỗ lộ ra những tin tức này. Thứ nhất, trận này khảo thí cũng không có chính thức bắt đầu, ngươi chỉ là quan chủ khảo an bài khảo thí số, dùng những người tuổi trẻ các ngươi nói tới nói, gọi nội chắc số. Cho nên chính thức khảo thí thời điểm, quy tắc cuộc thi sẽ cùng ngươi lần này nội chắc quy tắc có chỗ khác biệt, nhưng xuất nhập cũng sẽ không quá lớn. Nội chắc số. Trần Cảnh không nghĩ tới lao đầu tử hội ném ra ngoài loại này quả bom nặng ký. Nhìn xem trên tờ giấy lạo thảo chữ viết, hắn chỉ cảm thấy mình thật sự là đánh giá thấp lao đầu tử kia. Tại quyết định như thế văn minh sinh tử trong cuộc thi, hắn lại còn có thể làm cho mình trộm đi gian lận. Cái này muốn nói lao đầu tử cùng quan chủ khảo không có điểm quan hệ, Trần Cảnh đánh chết đều không tin. Cái này 89 phần 10 chính là lao đầu tử trong miệng nói tới giao dịch. Nói tóm lại, đây là thuộc về ngươi bí mật, vô luận như thế nào cũng không thể để ngoại nhân biết, nếu không ngươi ta đều sẽ chết, thậm chí liền quan chủ khảo đều sẽ phải chịu liên lụy mà bị thần nhóm trừng phạt. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, bảo thủ tốt thuộc về chính ngươi bí mật. Đây là có thể để ngươi thành công sống sót, mấu chốt nhất một điểm. Chương 64, ăn cơm thật ngon, ngủ sớm một chút tại cái này giải rắc vài đoạn văn tự bên trong. Trần Cảnh đại khái hiểu, quan chủ khảo khẳng định cùng lão đầu tử có giao dịch gì. Nhưng loại này giao dịch chỉ có thể giấu ở dương ngầm bên trong, tuyệt đối không thể bại lộ dưới ánh mặt trời, nếu không tất cả mọi người hội chơi xong. Có thể cụ thể hơn giao dịch nội dung, lão đầu tử nhưng lại không có ở tin bên trong nói ra, chỉ là tự mình tiếp tục cho Trần Cảnh phổ cập khoa học. Thứ hai, ở lý thế giới cùng biểu thế giới đi tới đi lui lúc, ngươi mỗi lần xuyên qua địa điểm đều là cố định, đi thời điểm ở nơi nào, trở về thời điểm liền sẽ ở nơi nào, cho nên ta vì ngươi chuẩn bị một nơi tốt. Ngươi hẳn là nhớ kỹ Đông Sơn sau rừng cây có một cái đầm nước, tại cái đầm nước kia bên bờ ta bố trí cái giới, tựa như là trong nhà thư phòng cái giới. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác đã nhìn không thấy cũng vào không được, dạng này ngươi đi tới đi lui hai thế giới thời điểm liền sẽ an toàn rất nhiều. Trông thấy một đoạn này lời nói, Trần Cảnh chỉ cảm thấy viết thư lão nhân này không hổ là mình ông nội, vậy mà chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Mà lại dựa theo lão đầu tử lời này đến xem, cái đầm nước kia hoàn toàn có thể coi như lâm thời nơi ẩn nút đến dùng a. Chỉ cần giấu ở chỗ nào mặt, có ai có thể tìm được ta. Thứ ba, cựu duệ tấn thăng danh sách không có người nghĩ đến đơn giản như vậy, lý thế giới không chỉ có 36 đầu tấn thăng danh sách, nhưng thật ra là 38 đầu danh sách, ngươi thức tỉnh thâm không danh sách chính là một cái trong số đó. Danh sách tấn thăng cần có cũng không phải là cái gì nghi thức, càng không phải là để các ngươi cầm thứ gì làm môi giới đi tế tự, chỉ là để các ngươi lại đi một lần cựu Nhật thần minh đi qua đường, làm qua sự tình thôi. Những cái kia sớm đã biến mất tại trống không trong ngày thường cựu Nhật thần minh, chính là các ngươi dạng này từng bước một đi tới, nếu như có thể thuận lợi đi đến cuối cùng, các ngươi cũng có thể đạt tới kia 38 vị cựu thần cảnh giới. Trần Bá Phù tại trên tờ giấy lưu lại đoạn này liên quan tới cựu duệ tin tức, để Trần Cảnh không khỏi trầm tư thật lâu. Trước đó, hắn thật đúng là không có nghe người khác nói qua cựu duệ tấn thăng danh sách lai lịch là cái gì. Lại đi một lần cựu thần đường sao? Lặp lại làm một lần bọn hắn làm qua sự tình. Dạng này là được rồi. Tấn thăng. Trần Cảnh trăm mối vẫn không có cách giải, làm không rõ ràng cái này nguyên lý là cái gì. Nhưng có một chút, Trần Cảnh ngược lại là chú ý tới. Lão đầu tử tại nâng lên những cái kia cựu Nhật thần minh thời điểm, dùng chính là bọn hắn, mà cũng không phải là trước đó trên tờ giấy xuất hiện qua thần nhóm. Thứ ba, bởi vì ngươi lần đầu đi lý thế giới thời điểm, là ở vào che đậy ngoại giới khảo thí trạng thái, cho nên chiều không gian thông đạo có chút không quá ổn định, khi địa cầu tiến vào quần thể xuyên qua thời kỳ, thông đạo liền sẽ triệt để ổn định lại. Đến lúc đó không chỉ có là ngươi, tất cả thí sinh đều có thể tùy ý mang theo vật phẩm đi lý thế giới, cũng có thể tùy ý đem lý thế giới vật phẩm mang về. Nhưng những vật phẩm này cộng lại thể tích, không thể vượt qua 1 mét khối, lại nhất định phải cùng nhục thể của ngươi sinh ra trực tiếp tiếp xúc hoặc gián tiếp tiếp xúc làm liên hệ, cũng không là cái gì đều có thể đi theo các ngươi xuyên qua lưỡng giới, giống như là sinh mạng thể liền không thể tùy ngươi xuyên qua. Sinh mạng thể định nghĩa chỉ có thể là từ chiều không gian định luật đến tiến hành phán định, trước mắt có thể xác nhận, lấy hết thể đã biết hoặc không biết sinh mệnh hình thức chỗ tồn tại sinh mạng thể, đều không thể xuyên qua chiều không gian thông đạo, bao quát linh hồn. Có điều thí sinh có quyến tộc không tính ở bên trong, bởi vì quyến tộc là cựu duệ một bộ phận, có thể coi là cựu duệ một chỗ khí quan hoặc là một bộ phận tứ chi, liền thí dụ như người bái A-cát. Thứ tư, lý thế giới cùng biểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt là không, là người đi lý thế giới thời điểm, thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua đối với người mà nói là tạm ngừng, trái lại cũng thế. Thứ năm, thí sinh người thao tác giao diện bên trên xuất hiện văn tự luận mã, chỉ có một mình ngươi có thể trông thấy, tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân lộ ra, mà lại những cái kia nhắc nhở đều là hoàn toàn có thể tin, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Thứ sáu, thí sinh ở lý thế giới trong trường thi sau khi chết, vô luận là lấy loại nào tử vong phương thức, cũng sẽ ở lượt này khảo thí kết thúc về sau, theo cái khác sống sót thí sinh trở lại thế giới hiện thực. Cẩn thận những thi thể này. Ta chỉ có thể nói với ngươi đến nơi đây, nếu không tiết lộ quá nhiều, sẽ bị quan chủ khảo thượng cấp 2 mắt phát hiện. Thần nhóm gần nhất vẫn luôn tại tuần sát, nhất là tại các ngươi lần đầu tiến vào trường thi thời điểm, nếu như đầu óc ngươi bên trong quá nhiều bí mật, nói không chừng liền sẽ bị thần nhóm bắt ra. Đây đều là quan chủ khảo nói cho ta biết. Đoạn văn này về sau, trên tờ giấy lạo thảo chữ viết đã đến cuối cùng. Trần Cảnh thuận tay đem nó lật đến mặt sau, tiếp tục nhìn xuống. Cảnh Cảnh, ông nội kỳ thật cũng không muốn để ngươi gánh vác quá nhiều đồ vật. Văn minh tuyệt diệt, tận thế, ta cảm thấy những này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Không muốn cho mình quá nhiều gánh vác, ta sở dĩ cùng quan chủ khảo làm giao dịch, đều chỉ là vì để ngươi có thể tại tận thế bên trong có sức tự vệ. Theo ta hiểu rõ, tuyệt đại đa số văn minh tại kinh lịch khảo thí lúc, phần lớn còn chưa hoàn thành khảo thí liền đã gần như diệt tuyệt bọn hắn không phải quan chủ khảo, mà là những cái kia thuế rời nhục thể phạm thai thí sinh. Ngươi không cách nào tưởng tượng tại dạng này một cái phụ thuộc cơ sở định luật vật lý mà tồn tại thế giới, đột nhiên xuất hiện một nhóm siêu phàm người hội khủng bố cỡ nào. Ta biết ngươi không phải loại kia thích khi phụ người tính cách, nhưng ta nhất định phải cam đoan ngươi cũng không thể bị người khác khi dễ. Cảnh Cảnh, ông nội rất hối hận lúc trước không có chiếu cố thật tốt ngươi, không có hảo hảo bảo hộ ngươi, cho nên lúc ban đầu ngươi mới có thể bị. Nhìn đến đây, Trần Cảnh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, bởi vì hắn không nghĩ tới lao đầu tử vẫn còn biết chuyện trước kia. Hắn biết nhiều ít. Trần Cảnh không khỏi khẩn trương lên. Hắn ngừng thở tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện lao đầu tử chỉ là điểm đến là dừng, không tiếp tục hướng xuống biết. Sự kiện kia ngươi từ đầu tới đuôi đều không làm sai, cho nên ngươi đừng có lại tự trách, bọn hắn đều là chết chưa hết tội. Trần Cảnh nết miệng nghĩ thở ơ cười một chút, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể nào bật cười. Trông thấy nhà ta ngoan Cảnh Cảnh ở lý thế giới có bằng hữu, ông nội thật rất vui vẻ. Giống như ngươi ôn nhu hiểu chuyện lại hiền lành hảo hải tử, ngươi liền không nên cô độc một người, cho nên ngẫu nhiên mở rộng cửa lòng đi tiếp xúc một chút người khác, đối ngươi không nhất định là chuyện xấu. Ông nội còn sống, sống được rất tốt, ngươi không cần lo lắng ta. ta giả chết cũng không phải là vì tránh đi ạ hệ thờ hiệp hội những người kia cặn bã, là vì tránh né quan chủ khảo thượng cấp tuần tra. Không muốn mù quáng đi tìm ta, không cần như thế. Bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân, ta cũng không có cùng lý thế giới cái kia ta dung hợp. Có điều còn tốt, lý thế giới ta đối ngươi không tệ, ta đã từng khiếm khuyết ngươi, hy vọng hắn có thể giúp ta đền bù một chút, mặc dù nói như vậy có chút quá phận. Trần Cảnh nhìn đến đây, không biết nên bày ra biểu tình gì. Cái này gọi có chút quá phận sao? Cái này rõ ràng là rất thờ mở quá phận a. Ngươi thiếu ta, ngươi liền trở lại đền bù cho ta a. Dựa vào cái gì để lý thế giới lao đầu tử giúp ngươi đền bù? Ngươi phải nhớ kỹ, ăn cơm thật ngon, ngủ sớm một chút. Cuối cùng nhớ kỹ, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta. Chương 65, ta hoài nghi ta ông nội bị bắt cóc xem hết phong thư này. Trần Cảnh ngồi xổm ở trong đêm mưa dưới mái hiên ngẩn người thời gian rất lâu. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, mưa rơi yếu dần. Hắn lúc này mới vịn tường chậm rãi đứng lên, thỉnh thoảng còn dùng tay xoa ngồi xổm tê dại hai chân, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Lao đầu tử, ngươi thật đúng là cho ta trải thật dài đường a. Trần Cảnh một mặt cười khổ nhìn xem giấy viết thư, chỉ có loại nghĩ muốn khóc cũng khóc không được cảm giác. A Cát, không sai biệt lắm. Trần Cảnh cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư xếp xong, cũng không quay đầu lại xông bái A Cát an bài nói, ngươi để bốn tên kia ra, một mực hướng bên ngoài biệt đi. Ô, phong thư này đến tiếp thân thả mới được chờ tìm nơi thích hợp lại giấu đi. Đến lúc đó cũng không sợ. Ai? Đột nhiên, Trần Cảnh biến sắc. Chỉ gặp trong tay hắn giấy viết thư không giải thích được vỡ vụn ra, tựa như là bị vô số ẩn hình lưỡi dao chỉnh tề cắt chém, trong chớp mắt liền biến thành hơn ngàn mảnh vụn giấy mảnh. Không đợi bọn chúng rơi xuống đất, gió thổi qua liền tản ra ngoài. Trần Cảnh luống cuống tay chân nắm lấy những này theo gió phiêu tán giấy mảnh, bối rối chật vật thần sắc để ngoại nhân nhìn còn tưởng rằng bay lên trời đều là tiền mặt. Nhưng khi Trần Cảnh thật vất vả bắt trở lại hơn phân nửa giấy mảnh về sau, mở ra trong lòng bàn tay xem xét, giấy mảnh đều biến thành một phấn, tựa như là trước kia tại lao đầu tử trong thư phòng nhìn thấy những cái kia bôi. Thật sự là một điểm tưởng niệm cũng không cho ta lưu a. Trần Cảnh biểu lộ phức tạp lẩm bẩm nói. Trần Cảnh biết đây là lao đầu tử thủ đoạn, cũng biết lao đầu tử là sợ hai thứ này không cẩn thận bị người khác phát hiện. Hắn biết lao đầu tử là vì tốt cho hắn, nhưng vì cái gì lao đầu kia cứ như vậy không tín nhiệm ta? Chẳng lẽ hắn cho là ta hội ngốc đến mức liền phong thư này đều tặng không tốt? Ồ, bài A Cát phát giác được Trần Cảnh cảm xúc có chút rất không thích hợp, trước tiên liền tiểu thoái bộ chạy tới, ngẹo đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng còn cần đầu nhẹ nhàng đỉnh hắn hai lần. Ồ, ta không sao. Trần Cảnh lắc đầu, tiện tay đưa trong tay vôi gắn ra ngoài, trên mặt khôi phục dĩ vãng nụ cười ôn nhu. Ngoan A Cát, bay lên. Bài A Cát mặc dù không hiểu Trần Cảnh vì cái gì hạ đạt cái này chỉ lệnh, nhưng vẫn là rất nghe lời bắt đầu chậm rãi vỗ cánh. Tựa hồ nó hai cánh bên trên lỗ thủng cũng sẽ không hở, tại vỗ hai cánh quá trình bên trong không có phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí huy động liên tục vũ cánh màng dẫn xuất gió đều không có. Hết thảy đều an tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, kia bốn cỗ thi thể đã đi ra biệt tử. Dựa theo Trần Cảnh an bài, bài A Cát điều khiển bọn hắn cũng không quay đầu lại hướng trong núi đi đến. Ngươi cũng đi đi, nên ăn cơm. Nghe thấy Trần Cảnh, bài A Cát quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp hắn gật đầu cười, bài A Cát liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Nó tựa như là một cái du đãng tại trong đêm mưa cô hồn, mang theo yên lặng lạnh lẽo khí tức xuyên qua màn mưa, thẳng đến tại kia mấy cỗ thi thể trên không bắt đầu xoay quanh. Có lẽ là bởi vì cực đói. Tại hướng phía dưới lao xuống lúc, bài A Cát hưng phấn phát ra trận trận tê mình. Tựa như là chân chính tuấn mã phát ra mã mình, trong chốc lát vang vọng toàn bộ lính gác lĩnh. Trong lúc nhất thời, bốn cỗ thi thể như là cọc gỗ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cực kỳ giống được trưng bày tại bàn ăn đồ ăn ở bên trong. Mặc dù không có như vậy tinh xảo, nhưng coi như ngon miệng. Bài A Cát lựa chọn đạo thứ nhất đồ ăn là tần sơn. Không sai. Nó cực hận cái này đã từng đối với nó chủ nhân nói năng lô mãng cấp thấp sinh vật. Tại hướng phía dưới lao xuống lúc, bài A Cát cơ hồ biến thành hư vô trạng thái, liền Trần Cảnh cũng không kịp thấy rõ động tác của nó, nó cũng đã đem tần sơn gắt gao ôm vào trong ngực cũng bay về phía không trung, bắt đầu như rắn loại động vật ăn. Không có cắn xé, không có nhấm ướt. Đó là một loại hận đến khắc cốt nhập tùy nuốt sống. Rốt cục có thể nghỉ một lát. Trần Cảnh biết bài A Cát có thể xử lý tốt chuyện kế tiếp, cho nên tại cất kỹ lao đầu tử lưu lại phong thư về sau, liền trên lưng bao đi vào lao trạch. Chỉ trong lát, hắn lại đi ra. Bất quá lần này trong tay hắn không rảnh, mà là cầm một thanh dùng cao lương miêu biên cây chổi, một bên dùng di động đánh lấy quang một bên huy động cây chổi, cẩn thận từng ly từng tí xử lý bái A Cát tại ngoài phòng lưu lại tất cả dấu chân. Khi hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, bái A Cát cũng đã ăn sạch kia bốn phần độc thuộc về mỹ thực của nó. Bởi vì còn không có đạt được Trần Cảnh mệnh lệnh, nó lúc này cũng không dám rơi xuống đất, chỉ có thể lấy tốc độ thấp ở giữa không trung lượn vòng lấy, thỉnh thoảng phát ra hủy khuất tiếng ố ố đường xuống tới a, đội bằng đâu. Trần Cảnh lắc lắc cây chổi bên trên giọt nước, không có đưa nó cầm lại lao chạch tí tứ, mà là đưa nó đặt ở than đá lều bên ngoài. Nếu không sạch sẽ trong phòng có cái ướt xuống cây chổi cũng quá kỳ quái. Thời khắc này Trần Cảnh tựa như là đang đánh quét vệ sinh ra trường, bãi A Cát thì biến thành cái kia bị dọa đến tránh ở trên ghế salon hai chân không dám rơi xuống đất hải tử. Thằng đến Trần Cảnh đem di vật tiếu địch từ trong bọc lấy ra, giơ cao lên giá hiệu để nó về nhà, vô cùng đáng thương bãi A Cát lúc này mới dám hạ tới. Đang giảm xuống quá trình bên trong, bãi A Cát thân thể sinh ra kịch liệt biến hình. Khoảng cách Trần Cảnh càng gần, thân thể của nó liền trở nên càng nhỏ, cho đến biến thành một đầu dài nhỏ uốn lượn hạt tuyến, chui vào tiếu địch bên trong. Thành thật một chút, không cho ngươi ra, ngươi cũng đừng ra. Ô, Trần Cảnh không nhìn bái A Cát tại tiếu địch bên trong lẩm bẩm thanh âm. Hắn dùng di động đánh lấy quang trong sân dò xét một lần cuối cùng, xác định không có gì bỏ sót địa phương, lúc này mới không nhanh không chậm trở lại lao trạch tầng 2. Lầu 2 phòng ngủ là Trần Cảnh khi còn bé chỗ ở vào nhà trước, Trần Cảnh mở đèn lên nhìn thoáng qua. Quả nhiên như hắn trong tưởng tượng, phòng ngủ một mảnh hỗn độn. Đám này cậu vật thật sự là không nói đạo lý a. Xong tới coi như xong còn lật đến loạn thất bát ao. Trần Cảnh nhặt lên ngã ngửa trên mặt đất trên bảng khung hình, dùng ống tay áo xoa xoa thả lại trên bàn sách. Tương khung lý ảnh chụp đã lên 5 tháng, dưới sự bào mòn của 5 tháng có vẻ hơi mơ hồ. Dù sao lúc trước chụp ảnh địa phương là tại nông thôn chụp ảnh quán, nơi đó phim nhựa cơ pixel, đoán chừng liền hiện tại cấp thấp điện thoại cũng không sánh bằng. Ảnh chụp bên trong là vừa đầy một tuổi Trần Cảnh. Trắng nõn nà, mũm mĩm hồng hồng, mắt to càng là vừa sáng vừa tròn, như cái bút bê giống như đáng yêu. Lão thái thái cứ như vậy ôm Trần Cảnh ngồi tại trên ghế bành, tiếu dung hoàn toàn như trước đây hiền lành. Vì bồi cháu trai chụp ảnh thời điểm đẹp mắt chút, nàng còn cố ý mặc vào một kiện chỉ có ăn Tết mới bỏ được đến xuyên mới bông vải phục, tóc cũng bị bàn dùng sừng châu chất liệu cài tóc kẹp lấy. Trần Bá Phù liền đứng tại sau lưng lão thái thái, giống người hình như cọc gỗ mà không biểu tình, bất quá bây giờ Trần Cảnh lại nhìn kỹ một chút, ngược lại là có thể nhìn ra Trần Bá Phù loại kia nhập ma ngốc trệ. Thời gian qua mau cũng như cạo xương cương đao. Mặc dù chỉ chớp mắt đều đi qua chừng 20 năm, nhưng nhìn xem chương này ảnh chụp, Trần Cảnh trong lòng vẫn là khó chịu không được. Bây giờ không phải là khó chịu thời điểm. Trần Cảnh xoa nhẹ đem mặt, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, không chút do dự, ấn xuống 3 số lượng chữ sau đó bấm. Tại điện thoại được kết nối trước đó, Trần Cảnh ngáp một cái ngã xuống mình khi còn bé ngủ trên giường, mặc dù đối hắn hiện tại tới nói chương này tản ra mùi nấm mốc giường gỗ có chút nhỏ hẹp, nhưng ngủ ở phía trên cảm giác vẫn còn là giống nhau an tâm. "Ngài tốt, An Thủy huyện số 1 tiếp nhân viên cảnh sát." Rất nhanh điện thoại tiếp thông, bên kia truyền đến một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm. "Ngài tốt, ta muốn báo cảnh." Trần Cảnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, bình tĩnh đến rối tinh rối mù, nhưng lúc nói chuyện lại giả vờ ra một bộ sợ hãi đến run rẩy ngữ khí. "Ta hoài nghi ta ông nội bị bắt cóc." Chương 66, tàng khí tại thân, chờ thời ứng. "Tình huống căn bản chúng ta đã hiểu rõ, như vậy đi, ngươi về trước đi chờ chúng ta tin tức." "Được rồi, vất vả các ngươi." Từ cục cảnh sát lúc đi ra đã là giữa trưa. Giữa trời liệt nhật không chút kiêng kỵ nào bị bỏng đại địa, liền nóng bức không khí đều giống như biến thành một loại thiêu đốt vật. Không có điều hòa không khí gió lạnh che chở, Trần Cảnh cảm giác giống như là đi vào hỏa lô. Tại bên đường phố hàng rong bên trong, Trần Cảnh mua một bình ướp lạnh nước khoáng, đứng tại bên đường ngực mạnh mấy ngụm, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. "Ô, đừng lên tiếng, ta biết." Trần Cảnh đứng tại trạm xe buýt bên trong chôn tránh mặt trời, nhìn như là hứng hờ uống nước chờ xe, nhưng hắn khỏe mắt quá nhìn, nhưng thủy chung đều đặt ở cách đó không xa một cô sạn tạ nạ bên trên. Tại ban sơ tiến vào cục cảnh sát thời điểm, Trần Cảnh liền chú ý tới chiếc kia nhìn như lên 5 tháng xe cũ. Nó một mực dừng ở ven đường không có nhúc nhích qua. Trong xe có hai người. Ngồi tại điều khiển tịch trung niên nam nhân hẳn là 50 tuổi khoảng chừng, mang theo hai nghe giống như là đang cày nào đó âm, đầu ngón tay thỉnh thoảng ở trên màn ảnh xe qua, sẽ còn run lấy bả vai nhịn không được cười vài tiếng. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là một nữ nhân, bởi vì nàng mang theo hơi nước bị mắt, Trần Cảnh thấy không rõ nàng tướng mạo, cho nên chỉ có thể từ ăn mặc cùng làn da trạng thái phán đoán, đoán chừng tuổi tác sẽ không vượt qua 30. Nữ nhân vẫn luôn nằm tại xe trên ghế đi ngủ, trên cổ vây quanh u hình gối, tựa hồ ngủ rất ngon, hô hấp cực kỳ bình ổn. Nếu như là phổ thông người đi đường trông thấy bọn hắn, đoán chừng ai cũng sẽ không nhiều nghĩ, vội vàng đi qua đảo mắt liền quên. Nhưng vấn đề là, Trần Cảnh cũng không phải là người bình thường. Hắn là cựu duệ, mà lại thông qua cùng Sở Mít đám người tiếp xúc, Trần Cảnh đã có thể nhẹ nhõm đánh giá ra người bình thường cùng siêu phàm người khác nhau, đây cơ hồ đều biến thành một loại sinh vật bản năng. Nếu quả thật muốn so dụ, người bình thường theo Trần Cảnh chính là một đoàn tản ra trọc khí thịt, mà những cái kia siêu phàm người đều mang theo một loại nào đó cổ lão dị hương, giống như hoa giống như quả, thấm vào ruột gan, để Trần Cảnh đều có loại thèm ăn muốn cắn bọn hắn một ngụm xúc động. Cùng lý thế giới dân bản địa mùi không giống, lý thế giới người bình thường tựa như là một loại khác hương vị. Trần Cảnh kiềm chế lại tâm tình trong lòng, chậm rãi uống vào nước đá, ánh mắt du ly bất định. Hắn có thể xác định trong sàn tạ nạ ngồi hai người kia chính là siêu phàm người, cũng có thể khẳng định bọn hắn đến từ A Hệ Thở Hiệp Hội. Nếu như không phải như vậy, tiếp như thế nào lại trùng hợp như vậy? Mình còn chưa tới đến cục cảnh sát, bọn hắn trước hết một bước tại ven đường canh chừng, hiện tại cũng không có chuyện xe đi ý tứ, rõ ràng chính là có việc. Có điều Trần Cảnh ngược lại là cảm thấy, bọn hắn cũng không phải là xông mình tới. Trước đây Trần Cảnh cũng đã từng trải qua nghi vấn, vì cái gì Sở Mít Ban Sơ cũng không có phát giác được sự khác thường của hắn, sau đó lại nhận định hắn là siêu phàm người. Càng nghĩ, Trần Cảnh cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Bãi Akat. Đúng vậy, Sở Mít trong miệng loại kia mùi, kỳ thật là tới từ bãi Akat. Đó cũng không phải là cái gì huyền dị khí tức, chính là đơn thuần hương vị. Sở Mít còn đem bãi Akat tản ra hương vị ví von thành cổ di tích mùi. Cho nên bởi vậy suy đoán, những này siêu phàm người căn bản là không phát hiện được hắn cựu duệ thân phận. Trừ phi Trần Cảnh chủ động bộc lộ ra một loại nào đó phi phàm năng lực, hoặc là lại để cho bãi Akat xuất hiện để bọn hắn nghe mùi vị. Xem ra thế giới này siêu phàm người so lý thế giới dân bản địa còn không bằng, liền cựu duệ khí tức đều phân biệt không được. Trần Cảnh bận bên trên bình nước suối khoáng cái nắp, quay đầu nhìn về phía chiếc kia dần dần chậm lại tốc độ xe vào trạm 802 xe buýt. Về trước tỉnh thành đem hành lý thu thập xong, thuận tiện lại đem rời chức thủ tục làm, chờ chuyển về lính gác lính đến định cư, cũng sẽ không cần lại lo lắng sẽ có người phát hiện được ta thân phận. Siêu phàm đám người nhất thời không phát hiện được, không có nghĩa là một thế không phát hiện được. Nếu quả thật đến ngày đó, nói không chừng A Hệ Thờ Hiệp Hội thành viên cũng phải có một bộ phận tiến vào lý thế giới. chờ bọn hắn trở lại, nói không chừng liền có thể phân biệt ra được cựu duệ cùng người bình thường. Bất quá, đến loại kia thời điểm, ai lại tại hồ đâu? Trải qua lần này chuyện phiền toái, Trần Cảnh Thích nằm ngửa bảy nát tính tình đã sửa lại rất nhiều. Chí ít trước mắt hắn đã quyết định chủ ý chờ lần sau tiến vào trường thi, hắn liền trực tiếp để lão đầu tử dẫn hắn giết hướng đất chết, tìm tới Hoàng Vương Đình viện tấn thăng nữa đến danh sách 2, đến lúc đó hắn mới có thể triệt để an tâm lại. Ở lý thế giới, hắn có chỗ dựa. Nhưng ở bên ngoài cái này sinh ra hắn nuôi nâng hắn thế giới hiện thực, hắn tìm không đến bất luận cái gì người có thể dựa, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Chắc không được lão đầu tử để cho ta trước người khác một bước chơi nội chắc số, còn phải là hắn nhìn xa trông rộng a. Trần Cảnh ngồi tại trên xe buýt, bàn tay trắng loáng trong lúc lơ đãng tại ba lô bên trên vỗ, ở trong lòng an ủi cơ hồ ở vào nổi giận trạng thái dưới bãi ác cát. Bọn hắn còn chưa tới trêu chọc chúng ta, ngươi sinh khí làm cái gì, nếu như bọn hắn thật không có mắt nhất định phải tìm đến phiền phức. Vậy ta liền mặc kệ ngươi. Ô, bãi ác cát đang hỏi làm sao bây giờ? Hết thảy xử lý, một tên cũng không để lại. Tại xe buýt hàng cuối cùng sừng bên trong, Trần Cảnh an tĩnh nhìn xem xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Xách xe cửa kính xe bên trên phản chiếu ra hắn thanh tú trắng non khuôn mặt, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ôn nhu xấu hổ biểu lộ, xuất chúng bề ngoài trêu đến trên xe một chút tuổi trẻ nữ hài tử liên tiếp ghé mắt. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, chính là như thế một cái nhìn xem người vật vô hại người, trong lòng lại tại nói, dù sao tuần vui này ta đã làm đủ, nếu như hiệp hội người hay là không muốn buông tha ta, nhất định phải đuổi theo đội vàng đến tìm chúng ta gây phiền phức. Vậy ta cũng chỉ có thể học tập một chút lao đầu tự cách làm. Ai dám tìm đến phiền phức, chúng ta liền trực tiếp xử lý ai, một mực giết tới bọn hắn sợ mới thôi. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta liền có thể thành tĩnh một chút. Trần Cảnh đem cái chán nhẹ nhàng tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn như là đang nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước mà người, kỳ thực là bất động thanh sắc quan sát đến chiếc kia sạn tàn ạ. Hy vọng bọn họ có thể biết thú một điểm, hẳn là loại kia sợ uy mà không có đức người xấu. A Cát, ngươi biết không, ta ghét nhất người xấu, từ nhỏ đã chẳng ghét. Ô, ừm, ngươi nói không sai, người xấu a. Đều mẹ hắn hẳn là đi chết. Làm chở Trần Cảnh xe buýt lái đi về sau, trong sạn tạ nạ hai người trong nháy mắt ngồi thẳng người. Chơi điện thoại di động trung niên nam nhân đưa điện thoại di động thu vào, vợ ngủ nữ nhân cũng tháo xuống hơi nước bịt mắt cùng u hình gối. Nói thế nào? Nữ nhân ngáp một cái, tựa hồ trước đó thật thiếu chút nữa ngủ thiết đi, nàng nuốt mắt hướng xe buýt lái rời phương hướng nhìn thoáng qua. Ta cảm giác hắn chính là một người bình thường. Ừm, điểm ấy có thể xác định. Trung niên nam nhân gật đầu, sau đó mở cửa xe đi xuống, ta đi trước tìm người trong cục nói chuyện, đem vụ án này cho chặn lại đến, không sau đó tục sẽ rất phiền phức. Phiền phức? Nữ nhân nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Cái kia ngoại quốc lao mới phải phiền phức. Ta đã sớm cùng hiệp hội thượng tầng phản ứng qua, giống như là loại đại sự này, liền không nên giao cho bên ngoài cảnh phân bộ người đến xử lý, hiện tại tốt, đến miệng con vịt cũng bay, thượng tầng đều là đầu góc theo sao. Kinh chập, ta biết ngươi có cảm xúc, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể lý giải lãnh đạo không dễ dàng. Trung niên nam nhân đứng tại cửa xe bên ngoài, hai tay khoác lên trên mui xe, bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cái này cơn giận còn sót lại chưa tiêu nữ nhân. Không, chuẩn xác mà nói, là nữ hải. Khương Kinh chập thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, răng như biên bối, mắt như lam tinh, ngày thường một bộ tốt túi ra. Chỉ tiếc trên người nàng kia cố đại tiểu thư khí chất lại tiêu không đi xuống. Tiến vào hiệp hội gần 5 năm rồi đều vẫn là cái dạng này, nói nổi giận liền nổi giận căn bản sẽ không có chỗ cố kỵ. Chúng ta hiệp hội tổng bộ bên ngoài cảnh, cho nên lãnh đạo không có cách nào cự tuyệt loại này xin, nếu không tổng bộ bên kia tạo áp lực, ai gánh vác được? Ta nhìn các ngươi chính là sợ. Sợ? Trung niên nam nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nhuyễn miệng cười. Xem như thế đi, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta cùng tổng bộ đón kiếm lên, về sau á cảnh người có thể thức tỉnh siêu phàm người cơ hội có như. Được rồi, ta nói với ngươi những này làm gì? Khương Kinh chập nghe không vào. Dù là nàng biết đây là sự thật nàng cũng nghe không lọt. Nàng hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, tìm tới cái kia tên là Sở Mít ngoại quốc lão cùng đám kia á cảnh phản đồ. Sau đó, lột đám kia tên khốn kiếp ra.